Chương 402, Thần Vương Lôi Kiếp chương 402, Thần Vương Lôi Kiếp một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, hỏa diễm không ngừng quay cuồng, Trương Phàm trước mắt xuất hiện một vùng biển lửa. Đáng chết. Trương Phàm cắn răng, trận pháp này uy lực còn tại không ngừng tăng cường, thần hồn của hắn đã bắt đầu không chịu nổi. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này sao? Trương Phàm trong lòng một trận tuyệt vọng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới tại gặp được Cửu U môn chủ lúc, hắn đã từng đề cập tới, Cửu U môn bên trong trận pháp đều là từ trong truyền thừa cổ lão truyền thừa xuống, mà trận pháp này rất có thể chính là một cái trong số đó. Truyền thừa cổ lão? Trương Phàm trong lòng hơi động. Hắn lập tức nhớ tới mình tại Cửu U môn ở bên trong lấy được khối kia thần bí cổ ngọc. Trương Phàm lập tức lấy ra cổ ngọc, cẩn thận quan sát, khối cổ ngọc này bên trên khắc đầy phù văn cổ xưa, nó tản ra một luồng khí tức thần bí. Trương Phàm cẩn thận đọc lấy cổ ngọc bên trên phù văn, sắc mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, khối cổ ngọc này bên trên ghi lại là một loại cực kỳ cường đại trận pháp, mà lại loại trận pháp này uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Nguyên lai trận pháp này gọi là Cửu U phần thiên trận, là Cửu U môn trận pháp mạnh mẽ nhất một trong, nghe nói có thể đốt cháy hết thảy, uy lực vô tận. Trương Phàm trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình lấy được một khối cổ ngọc, vậy mà ghi lại đáng sợ như vậy trận pháp. Nếu như ta có thể học được trận pháp này, như vậy thì có khả năng chiến thắng tòa trận pháp này, chạy khỏi nơi này. Trương Phàm trong lòng dấy lên hy vọng, hắn bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiên cứu khối cổ ngọc này bên trên trận pháp, hy vọng có thể từ đó lĩnh ngộ được một ít gì đó. Ầm ầm, hỏa diễm không ngừng mà quay cuồng, Trương Phàm thần hồn không ngừng mà run rẩy, nhưng là hắn không chút nào bất vi sở động, tiếp tục đắm chìm tại trận pháp nghiên cứu bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian một chút xíu trôi qua. Trương Phàm cuối cùng từ cổ ngọc bên trong lĩnh ngộ được một tia Cửu U phần thiên trận áo diệu, trong lòng của hắn dâng lên ngộ ra, phản phất đã nắm giữ trận pháp này tinh túy. Nhưng vào lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, phản phất có một cái bàn tay vô hình đang theo lấy hắn chụp tới. Không tốt. Trương Phàm biến sắc, hắn biết, cảm giác nguy cơ này tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, nhất định là có đồ vật gì đang đến gần hắn. Hắn vội vàng thu hồi cổ ngọc, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, nhưng là hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì khác nguy hiểm? Trương Phàm trong lòng nghi hoặc, hắn không dám buông lỏng cảnh giác, tiếp tục cảnh giác quan sát đến bốn phía. Ngay lúc này, một cỗ mãnh liệt uy áp đột nhiên giáng lâm, để Trương Phàm toàn thân run lên, cơ hồ không thở nổi. Trương Phàm sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không gian phía trên bên trong đột nhiên xuất hiện vô số thượng cổ minh văn trật tự, khí tức không ngừng đến quần quần lấy, phảng phất có vô số lôi điện ở trong đó nhảy vọt. Đây là lôi kiếp. Trương Phàm trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở thời điểm này gặp được lôi kiếp. Lôi kiếp là hắn tại thần vương cảnh giới lúc nhất định kinh lịch một loại khảo nghiệm, chỉ có vượt qua lôi kiếp mới có thể thực sự trở thành thần vương, mà bây giờ Trương Phàm chính là ở vào thần vương cảnh biên giới, nếu như không có khả năng. Nhưng vào lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, phản phất có một cái bàn tay vô hình đang theo lấy hắn chụp tới. Không tốt. Trương Phàm biến sắc, hắn biết nhất định là có đồ vật gì đang đến gần hắn. Hắn vội vàng thu hồi cổ ngọc, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, nhưng là hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì khác nguy hiểm? Trương Phàm trong lòng nghi hoặc, hắn không dám buông lỏng cảnh giác, tiếp tục cảnh giác quan sát đến bốn phía. Ngay lúc này, một cỗ mãnh liệt uy áp đột nhiên giáng lâm, để Trương Phàm toàn thân run lên, cơ hồ không thở nổi. Trương Phàm sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đóa mây đen to lớn, mây đen quay cuồng lấy, phảng phất có vô số lôi điện ở trong đó nhảy vọt. Đây là lôi kiếp. Trương Phàm trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở thời điểm này gặp được lôi kiếp. Lôi đỉnh tại trên trời sao tiếng sấm càng ngày càng dày đặc. Phản phất có thế như bàn tấn, chèn ép Trương Phàm cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Vào thời khắc này, Trương Phàm nhưng lại không thể không kiên trì, hắn biết, lần này lôi kiếp hắn tránh không khỏi. Trương Phàm hít sâu một hơi, trên cánh tay của hắn nổi lên từng đạo huyền ảo phù văn, những phù văn này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo vầng sáng màu vàng nóng. Đây là hắn hộ thể thần quang, cũng là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Ngay lúc này, trên bầu trời mây đen rốt cục hội tụ đến cùng một chỗ, một cô áp lực khổng lồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, từng đạo lôi đỉnh màu tím từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế hướng phía Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm cắn chặt răng, hắn biết, nếu như chính mình bị lôi đình này đánh trúng, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng là hắn nhưng không có lựa chọn trốn tránh, bởi vì hắn biết, trốn tránh là không có ích lợi gì, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể có một chút hy vọng sống. Trương Phàm đem hộ thể thần quang vận chuyển tới cực hạn, từng đạo vầng sáng màu vàng nóng từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Lôi đình rơi xuống, hung hăng đập vào Trương Phàm hộ thể thần quang bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Trương Phàm hộ thể thần quang trong nháy mắt phá toái, nhưng lại cũng chặn lại lôi đình này một kích. Trương Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng là trên mặt của hắn cũng lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn thành công. Trương Phàm trên khuôn mặt lộ ra một tia mệt mỏi thần sắc, hắn biết chính mình nhất định phải mau chóng khôi phục thể lực, nếu không, một đạo tiếp thiên lôi rất có thể liền sẽ đánh chết hắn. Trong đầu của hắn hiện lên vô số cái suy nghĩ, cuối cùng hắn lựa chọn một loại ổn thỏa nhất phương thức, đó chính là dẫn động lực lượng trong cơ thể, để linh lực trong cơ thể sôi trào lên, từ đó kích phát ra tiềm lực của mình, để cho thực lực của mình trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Trương Phàm hít sâu một hơi, trong cơ thể của hắn phát ra một tiếng oanh minh, pháp tắc của hắn trong nháy mắt sôi trào, tựa như là đun sôi nước sôi bình thường, trong cơ thể hắn không ngừng quay cuồng. Mặt ngoài thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng đầu đường vân màu vàng nổi lên, những đường vân này giống như phù văn bình thường, tản ra khí tức thần bí. Trương Phàm khí tức cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên, nguyên bản chỉ có nguyên anh sơ kỳ hắn, tại thời khắc này, vậy mà trực tiếp vượt qua nguyên anh trung kỳ, đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Trương Phàm cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng, trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng, liền xem như thiên lôi cường đại tới đâu, chính mình cũng có nắm chắc ứng đối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, chỉ gặp trong tinh vực uy áp đã tan đi, mà tại trong tinh vực, từng đạo lôi đỉnh màu tím vẫn tại không ngừng mà hội tụ, tựa như lúc nào cũng có khả năng lần nữa rơi xuống. Ong ong ong, ong ong ong, không gian chỗ sâu truyền đến từng đợt chấn động thanh âm. Theo những âm thanh này xuất hiện, từng đạo lôi đỉnh màu tím bắt đầu hướng về trong tinh vực hội tụ mà đi, không ngừng mà tại tinh vực biên giới hình thành từng đoàn màu tím hồ quang điện. Những hồ quang điện này đang không ngừng biến hóa hình dạng, chậm rãi hội tụ thành từng cái vòng xoáy màu tím. Những vòng xoáy này càng lúc càng lớn, thời gian dần qua đem toàn bộ tinh vực đều bao phủ tại trong đó. Ầm ầm, từng đợt đinh tai nhức óc tiếng sấm đột nhiên tại trong tinh vực vang lên, ngay sau đó, từng đạo lôi đỉnh màu tím từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía tinh vực. Những lôi đỉnh này uy lực cực lớn, liền xem như tại tinh vực biên giới tinh cầu, cũng đều bị những lôi đỉnh này chỗ bổ trúng, tinh cầu mặt ngoài lập tức xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Lôi đỉnh màu tím không ngừng mà tại trong tinh vực tàn phá bừa bãi, mà trong tinh vực tinh cầu cũng bắt đầu xuất hiện từng cái hố sâu to lớn. Đột nhiên, một cái cự đại lôi đỉnh màu tím từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trong tinh vực trên một viên tinh cầu này tại đạo lôi đỉnh màu tím này công kích đến, lập tức bị đánh thành hai nửa. Mà tại viên tinh cầu này chung quanh những tinh cầu khác cũng đều nhận lấy khác biệt trình độ ảnh hưởng, tinh cầu mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Lôi đỉnh màu tím vẫn còn tiếp tục tàn phá bừa bãi, không ngừng mà bổ về phía trong tinh vực tinh cầu. Tại những này lôi đỉnh màu tím công kích đến, trong tinh vực tinh cầu bắt đầu không ngừng mà sụp đổ, cái này đến cái khác tinh cầu bị đánh thành mảnh vỡ. Nhưng mà, tại những này lôi đỉnh màu tím tàn phá bừa bãi bên dưới, trong tinh vực tinh cầu cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Tại những tinh cầu này sụp đổ trong quá trình, một chút nguyên bản giấu ở bên trong tinh cầu đồ vật bắt đầu dần dần hiện lộ ra. Những vật này chính là trong tinh vực bí mật. Tại những tinh cầu này nội bộ ẩn giấu đi từng cái to lớn tinh thể. Những tinh thể này đều bày biện ra màu tím, tản ra quang mang thần bí. Tại những tinh thể này nội bộ, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Loại lực lượng này để cho người ta không nhịn được muốn đi thăm dò một phen. Mà tại những tinh thể này mặt ngoài còn khắc lấy một chút kỳ lạ ký hiệu. Những ký hiệu này tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó hàm nghĩa, để cho người ta khó có thể lý giải được. Theo lôi đỉnh màu tím không ngừng tàn phá bừa bãi, trong tinh vực tinh cầu bắt đầu không ngừng mà sụp đổ. Mà tại những tinh cầu này sụp đổ trong quá trình, những cái kia giấu ở bên trong tinh cầu tinh thể cũng bắt đầu dần dần hiện lộ ra. Những tinh thể này số lượng càng ngày càng nhiều, trải rộng toàn bộ tinh vực. Mà tại những tinh thể này chung quanh, lôi đỉnh màu tím cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng mà, tại những tinh thể này chung quanh, lôi đỉnh màu tím mặc dù tiêu tán, nhưng lại lưu lại từng cái hố sâu to lớn. Tại những hố sâu này bên trong, lôi đỉnh màu tím còn sót lại năng lượng còn tại không ngừng mà tàn phá bừa bãi, phản phất lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát. Tại những cái kia hố sâu to lớn bên trong, lôi đỉnh màu tím còn sót lại năng lượng không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại còn tại không ngừng mà tàn phá bừa bãi, phản phất lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát. Những hố sâu này dần dần mở rộng, cuối cùng đem toàn bộ tinh vực đều bao trùm tại trong đó. Mà ở trong quá trình này, những tinh thể kia cũng bắt đầu dần dần biến mất, thay vào đó là từng cái chỗ trống cực lớn. Những lỗ hổng này không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch trường, cuối cùng tạo thành một cái cự đại chỗ trống, đem hết thể trung quanh đều nuốt vào. Tại cái này trống rỗng trung tâm, một cái cự đại lôi đỉnh màu tím vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn, phản phất lúc nào cũng có thể đem toàn bộ trống rỗng nổ bể ra đến. Nhưng mà, tại cái này trống rỗng trung quanh, nhưng lại có một tầng lực lượng thần bí, đem những lỗ hổng này vững vàng trói buộc chặt, để bọn chúng không cách nào tiếp tục khuếch trường. Chương 403, Lôi đỉnh chi kích chương 403, Lôi đỉnh chi kích, răng rắc. Một đạo tráng kiện tiềm điện bạch phá không gian, hướng phía Trương Phàm bổ xuống, Trương Phàm đội vàng dùng hai tay ngăn tại trước ngực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận tia chớp này. Ầm ầm, lôi điện nổ tung lên, Trương Phàm cảm giác mình thân thể phảng phất bị trọng truy đập trúng bình thường, lập tức té ngã trên đất, một ngụm máu tươi phun tới. Trương Phàm thống khổ rãy rủa lấy, y phục của hắn đã bị đốt cháy khét, thân thể cũng biến thành máu thịt bé bét. Không được, tiếp tục như vậy ta sẽ chết. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, điều động toàn thân pháp tắc trật tự, ý đồ chống cự cỗ này cường đại uy áp. Giang giác, lại là một đạo thiểm điện đánh xuống, Trương Phàm lần nữa bị đánh té xuống đất. Không được, tiếp tục như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn biết chính mình nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải. Hắn vội vàng vận chuyển thần hồn, ý đồ điều động thể nội pháp tắc khí tức, nhưng là hắn phát hiện pháp tắc của mình lại bị chế trụ. Cái này khiến Trương Phàm giật nảy cả mình, hắn vội vàng xem xét thân thể, phát hiện kinh mạch của mình vậy mà đã bị cỗ uy áp kia cho phong tỏa ngăn cản. Hoàng bét. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn biết chính mình nhất định phải nhanh tìm tới giải quyết chi pháp, bằng không mà nói, chính mình khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Cái này thần vương lôi kết quả nhiên cường hãn. Trương Phàm không khỏi cảm thán nói. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là lợi dụng trong cơ thể mình lực lượng đặc thù, đem cỗ uy áp kia hóa giải rơi. Trương Phàm nghĩ tới đây, đội vàng vận chuyển thể nội lực lượng đặc thù, hướng phía kinh mạch của mình đánh tới, muốn đem cỗ uy áp kia cho xua tan rơi. Nhưng là khi hắn lực lượng đặc thù trùng kích đến trong kinh mạch cỗ uy áp kia lúc, lại phát hiện cỗ uy áp kia vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Trương Phàm không khỏi giật nảy cả mình, hắn đội vàng lần nữa nếm thử, nhưng là vẫn không có hiệu quả gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta lực lượng đặc thù đối với cỗ uy áp kia vậy mà một chút tác dụng đều không có? Trương Phàm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể tiếp tục nếm thử, hy vọng có thể tìm tới giải quyết chi pháp. Hắn không ngừng mà vận chuyển thể nội lực lượng đặc thù, hướng phía cố uy áp kia đánh tới, nhưng là mỗi lần đều vô công mà trở lại, mà lại mỗi lần trùng kích đều để kinh mạch của hắn trở nên càng ngày càng yếu ớt. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ, hắn vội vàng hướng phía nhìn một phía, chỉ gặp từng đạo kinh khủng lôi đình không ngừng mà hướng phía hắn bổ tới. Không tốt. Trương Phàm trong lòng kinh hãi, hắn biết, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, chỉ sợ hắn liền thật muốn táng thân tại mảnh lôi hải này bên trong. Trương Phàm không hề từ bỏ, hắn dùng hết lực khí toàn thân, không ngừng vận chuyển thể nội lực lượng đặc thù, hướng phía trong kinh mạch cỗ uy áp kia đánh tới, nhưng là mỗi lần đều vô công mà trở lại, mỗi lần trùng kích đều để kinh mạch của hắn trở nên càng ngày càng yếu ớt. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn vội vàng hướng phía nhìn một phía, chỉ gặp từng đạo kinh khủng lôi đình không ngừng mà hướng phía hắn bổ tới, lôi đình những nơi đi qua, hư không đều bị tê liệt, không gian không ngừng bặm mẹo, một bộ tận thế cảnh tượng. Không tốt. Trương Phàm trong lòng kinh hãi, hắn biết, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, chỉ sợ hắn thật muốn táng thân tại mảnh lôi hải này bên trong. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là hắn lực lượng đặc thù có thể làm cho tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, nếu như hắn có thể lợi dụng đặc tính này, tránh đi lôi đình công kích, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không do dự nữa, hắn lập tức thôi động thể nội lực lượng đặc thù, hướng phía trong hư không phóng đi, muốn tránh đi những cái kia kinh khủng lôi đỉnh. Nhưng là, đúng lúc này, một tia chớp đột nhiên hướng phía Trương Phàm bổ tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho phép hắn né tránh. Không tốt. Trương Phàm trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng thi triển ra tuyệt học của mình, phong hành bước thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi đạo lôi đỉnh kia công kích. Nhưng là, đúng lúc này, lại một đạo lôi đỉnh hướng phía Trương Phàm bổ tới, tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh, Trương Phàm căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể ngăn kháng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm bị đạo lôi đỉnh kia trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Trương Phàm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng là, hắn cũng không có từ bỏ, hắn biết, nếu như mình hiện tại từ bỏ, chờ đợi Trương Phàm không hề từ bỏ, hắn dùng hết lực khí toàn thân, không ngừng vận chuyển thể nội lực lượng đặc thù, hướng phía trong kinh mạch cố uy áp kia đánh tới, nhưng là mỗi lần đều vô công mà trở lại, mỗi lần trùng kích đều để kinh mạch của hắn trở nên càng ngày càng yếu ớt. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn vội vàng hướng phía nhìn một phía, chỉ gặp từng đạo kinh khủng lôi đình không ngừng mà hướng phía hắn bổ tới, lôi đình những nơi đi qua, hư không đều bị tê liệt, không gian không ngừng bặm mẹo, một bộ tận thế cảnh tượng. Không tốt. Trương Phàm trong lòng kinh hãi, hắn biết, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, chỉ sợ hắn thật muốn táng thân tại mảnh lôi hải này bên trong. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là hắn lực lượng đặc thù có thể làm cho tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, nếu như hắn có thể lợi dụng đặc tính này, tránh đi lôi đình công kích, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không do dự nữa, hắn lập tức thôi động thể nội lực lượng đặc thù, hướng phía trong hư không phóng đi, muốn tránh đi những cái kia kinh khủng lôi đỉnh. Nhưng là, đúng lúc này, một tia chớp đột nhiên hướng phía Trương Phàm bổ tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho phép hắn né tránh. Không tốt. Trương Phàm trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng thi triển ra tuyệt học của mình, phong hành bước thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi đạo lôi đỉnh kia công kích. Nhưng là, đúng lúc này, lại một đạo lôi đỉnh hướng phía Trương Phàm bổ tới, tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh, Trương Phàm căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể ngăn kháng. Oeng! Ong ong ong. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Trương Phàm thể nội thần hồn đột nhiên điên cuồng vận chuyển đứng lên, phát ra chói hai tiếng ông ông. Ngay sau đó, một cỗ cường đại pháp tắc chi lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, cùng cỗ uy áp này đối kháng đứng lên. Trong nháy mắt, Trương Phàm cảm giác được chính mình phảng phất dung nhập trong thiên địa tất cả quy tắc cùng trật tự đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một cái pháp tắc quy tích vận hành, cảm thụ được chung quanh tinh không. Đây chính là pháp tắc chi lực sao? Trương Phàm trong lòng sợ hãi thán phục, hắn biết, đây là hắn đột phá đến pháp tắc cảnh giới, thể nội thần hồn đạt được thăng hoa, từ đó nắm giữ tầng thứ cao hơn pháp tắc chi lực. Hắn vội vàng điều động cỗ này pháp tắc chi lực, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Oeng! Trương Phàm rốt cục thoát khỏi cỗ uy áp này trói buộc, hắn đứng dậy, miệng lớn thở hổn hển, vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Dầm 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 chỉ gặp mấy chục đạo đạo khí tức khủng bố tựa như là từng đầu thức tỉnh cự long, từ đằng xa gào thét mà đến, Trương Phàm cảm nhận được rõ ràng bọn chúng tồn tại. Những khí tức này, thật cường đại. Trương Phàm kinh hồn táng đảm, hắn biết những khí tức này đến từ trên mảnh đại lục này đứng đầu nhất cường giả, những cường giả này đều có được Di Sơn Đảo Hải, Thủy Thiên Diệt Địa thực lực kinh khủng. Trương Phàm mặc dù đã đột phá đến pháp tắc cảnh giới, nhưng là đối diện với mấy cái này khí tức cường đại, hay là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đáng chết, ta mới vừa vặn đột phá pháp tắc cảnh giới, làm sao lại rước lấy nhiều cường giả như vậy? Trương Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng hắn biết bây giờ không phải là oán trách thời điểm, hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nghĩ tới đây, Trương Phàm vội vàng vận chuyển thể nội pháp tắc chi lực, hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Ầm ầm. Trương Phàm vừa mới rời đi, mấy chục đạo khí tức kinh khủng liền ầm vang rơi xuống, tại nguyên chỗ nhấc lên một trận kịch liệt bạo tạc. Hết thể đều kết thúc, Trương Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp khu vực này đã biến thành một vùng phế tích, vô số cây cối cùng ngọn núi bị phá hủy, trên mặt đất còn lưu lại mấy đạo khe nứt to lớn. May mắn ta chạy nhanh. Trương Phàm âm thầm may mắn, nếu như hắn chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng phải bị những này khí tức kinh khủng đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên, Trương Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức chính hướng phía hắn cấp tốc tới gần, hắn vội vàng nhìn lại, chỉ gặp một đạo quang mang màu bạc bạch phá không gian, chính hướng phía hắn chạy nhanh đến. Không tốt. Trương Phàm sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được luồng hào quang màu bạc này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ hắn sẽ lập tức hồi phi yên diệt. Nhanh, nhanh, nhanh. Trương Phàm trong lòng lo lắng, hắn toàn lực thôi động thể nội pháp tắc chi lực, muốn thoát khỏi luồng hào quang màu bạc này truy kích. Nhưng mà, luồng hào quang màu bạc này thực sự quá nhanh, trong nháy mắt cũng đã đi tới Trương Phàm sau lưng. Mạng ta xong rồi. Trương Phàm trong lòng thầm than, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Quang mang màu bạc cùng Trương Phàm gặp thoáng qua, Trương Phàm mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, hắn một trận hoảng sợ. Hô Trương Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía trước quang mang màu bạc biến mất phương hướng, hắn buông ra nắm chắc quả đấm, thân thể run nhẹ nhẹ, lòng còn sợ hãi. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp nơi này, may mắn không có thật bị đánh trúng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trương Phàm lấy lại tinh thần, hắn biết mình không có khả năng tiếp tục lưu lại nguyên địa, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại hút dẫn lực, phản phất muốn đem hắn kéo vào một cái không biết vực sâu. Chuyện gì xảy ra? Trương Phàm trong lòng siết chặt, hắn lập tức thôi động thể nội pháp tắc chi lực, ổn định thân hình, ý đồ chống cự cỗ này hút dẫn lực. Nhưng mà, cỗ này hút dẫn lực càng ngày càng mạnh, Trương Phàm thân thể bắt đầu không bị khống chế hướng về sau lùi lại. Đáng chết! Trương Phàm thầm mắng một tiếng, hắn biết mình đã không cách nào ngăn cản cỗ này hút dẫn lực, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nguồn lực lượng này. Đột nhiên, Trương Phàm linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu không cách nào chống cự, vậy liền thuận thế mà làm. Trương Phàm tâm niệm vừa động, hắn điều chỉnh thân thể của mình, thuận cỗ này hút dẫn lực hướng về sau lùi lại. Theo Trương Phàm thân thể không ngừng lùi lại, hắn phát hiện cái kia cỗ hút dẫn lực tựa hồ trở nên yếu đi một chút. Quả nhiên hữu dụng. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết mình tìm được thoát khỏi nguồn lực lượng này biện pháp. Hắn không ngừng điều chỉnh thân thể của mình, để cho mình thân thể cùng hút dẫn lực bảo trì tương đối cân bằng. Thời gian dần qua, Trương Phàm thân thể không hề bị đến cỗ này hút dẫn lực ảnh hưởng. Chương 404, pháp tắc trật tự vành chương 404, pháp tắc trật tự vành oanh. Trương Phàm bị pháp tắc trật tự vành trúng, toàn thân bị lôi kết cuốn quanh, đau đớn khó nhịn, ngay tại hắn sắp hôn mê thời khắc, thể nội lực lượng đặc thù vậy mà hiện ra một cỗ cường đại sinh mệnh lực, đem hắn từ trong hôn mê kéo lại. Mã Đức lực lượng thần hồn, toàn bộ đi ra cho ta. Trương Phàm cũng nổi giận bắt đầu ngăn cản cỗ này thần vương lôi kết oanh. Theo lôi kết một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm thân thể bị pháp tắc trật tự vành trúng, lập tức vô số lôi đỉnh quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, phảng phất vô số lưỡi dao không ngừng cắt ra thịt của hắn, đau đớn khó nhịn. Ngay tại Trương Phàm sắp hôn mê thời khắc, thể nội lực lượng đặc thù đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại sinh mệnh lực, đem hắn từ trong hôn mê kéo lại. Nguồn lực lượng này bắt nguồn từ hắn đặc thù lực lượng thần hồn, Trương Phàm nội tâm âm thầm kinh hỉ, cảm thụ được cỗ này đặc thù lực lượng thần hồn cường đại, hắn biết lần này lôi kiếp đem sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Trương Phàm trong đôi mắt lóe ra một vòng kiên quyết chi sắc, hai tay nắm chặt thần binh thiết khiển, thôi động thể nội lực lượng thần hồn, bắt đầu ngăn cản cỗ này thần vương lôi kiếp. Mã Đức lực lượng thần hồn, toàn bộ đi ra cho ta. Trương Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay thiên khiển thần binh tách ra quang huy óng ánh, một cỗ cường đại lực lượng thần hồn từ trên trời khiển thần binh bên trong tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn, tạo thành một đạo màu lam nhạt vòng bảo hộ. Lực lượng thần hồn ngưng tụ thành vòng bảo hộ, mặc dù không bằng pháp tắc trật tự ngưng tụ vòng bảo hộ kiên cố, nhưng ở giờ khắc này, nhưng cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Trương Phàm thân thể chậm rãi rơi xuống từ trên không, màu lam nhạt lực lượng thần hồn vòng bảo hộ ngăn cản chung quanh lôi kiếp oanh kích, để hắn tạm thời không có nhận tổn thương gì. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn đợt thứ nhất lôi kiếp, phía sau còn có kinh khủng hơn lôi kiếp chờ đợi hắn. Trương Phàm cắn chặt răng, hắn biết lần này lôi kiếp sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không có bất kỳ đường lui. Vì có thể sống sót, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Oanh! Lại là một đạo lôi kiếp oanh kích mà đến, Trương Phàm trong tay thiên khiển thần binh không ngừng vung dậy, ngăn cản lôi kiếp công kích. Cùng lúc đó, Trương Phàm thể nội đặc thù lực lượng thần hồn cũng đang không ngừng hiện lên, chống đỡ lấy lực lượng thần hồn vòng bảo hộ, ngăn cản lôi kiếp oanh kích. Nhưng là, những thần hồn chi lực này cũng không thể lâu dài chèo chống, một khi lực lượng thần hồn tiêu hao hầu như không còn, như vậy chờ đợi Trương Phàm chính là vô tận lôi kiếp oanh kích, cho đến vỡ lạc. Thôn vệ chi lực, chỉ gặp từng luồng nồng đậm thôn vệ chi lực từ Trương Phàm thể nội hiện ra đến, như là từng đầu đen kịt cự long bình thường, tại quanh người hắn xoay quanh bay múa. Thôn vệ chi lực. Trương Phàm gầm lên giận dữ, thôn vệ chi lực hóa thành một đầu đen kịt cự long, mở cái miệng rộng, đem lôi kiếp trong nháy mắt thôn vệ, hóa thành năng lượng tinh thuần, dung nhập trong thân thể hắn. Thôn vệ chi lực. Trương Phàm lần nữa gầm hét, lại một đầu đen kịt cự long bay múa mà ra, lần nữa thôn vệ lôi kiếp. Thôn vệ chi lực. Trương Phàm không ngừng gầm hét, thôn vệ chi lực một lần lại một lần thôn vệ lấy lôi kiếp, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, dung nhập trong thân thể hắn. Thôn vệ chi lực chính là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh, có thể thôn vệ vạn vật, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần để bản thân sử dụng. Trương Phàm mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ thôn vệ chi lực, nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, hắn không thể không toàn lực thôi động, đem thôn vệ chi lực phát huy đến cực hạn. Theo thôn vệ chi lực không ngừng hiện lên, Trương Phàm khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra hào quang sáng chói, giống như một tôn thần kỳ giáng lâm. Ầm ầm, lôi kiếp lần nữa oanh kích mà đến, Trương Phàm trong tay thiên khiển thần binh đột nhiên vung lên, thôn vệ chi lực hóa thành một đạo đen kịt của sáng, trực tiếp đem lôi kiếp thôn vệ, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, dung nhập trong thân thể hắn. Oanh! Thôn vệ chi lực càng ngày càng mạnh, Trương Phàm khí tức cũng càng ngày càng mạnh, thân thể của hắn không ngừng tản mát ra hào quang sáng chói, giống như một tôn thần kỳ giáng lâm. Cảm nhận được Trương Phàm thể nội phát ra lực lượng, lôi kiếp giống như là nhận lấy khiêu khích bình thường, trở nên càng thêm cuồng bạo. Trương Phàm nghiến răng nghiến lợi, chống cự lại lực lượng kinh khủng này. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn muốn phản kháng? Trên bầu trời truyền đến thần vương tiếng cười nhạo. Hắn kinh thường nhìn xem Trương Phàm, cho là hắn chỉ là tại vùng vây dây chết mà thôi. Thần vương. Trương Phàm tức giận hô, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đánh bại ta sao? Hừ, bản thần vương thật đúng là chưa sợ qua ai. Thần vương ngạo mạn đáp lại, ngươi coi như có được mã đức lực lượng thần hồn, cũng bất quá là một con run rế, bản thần vương tùy tiện động động ngón tay là có thể đem ngươi nghiền chết. Trương Phàm tức giận đến toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn biết mình tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nhận thua. Liền xem như sâu kiến, cũng có xoay người một ngày. Trương Phàm giống giận, đem thể nội mã đức lực lượng thần hồn toàn bộ phóng xuất ra, hóa thành một cỗ cường đại lực lượng, phóng lên tận trời, cùng lôi kiếp đối kháng. Trong lúc nhất thời, lôi kiếp cùng lực lượng thần hồn ở trong không gian kịch liệt va chạm, đã dẫn phát một trận kinh không ở giữa bạo tạc. Vô số lôi đỉnh trên không trung xen lẫn, tựa như một bức tráng lệ bức tranh. Thần Vương sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới Trương Phàm vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Hắn hừ lạnh một tiếng, bắt đầu tăng lớn lực lượng, chuẩn bị triệt để phá hủy Trương Phàm. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên giáng lâm, đem Trương Phàm bao phủ ở bên trong. Nguồn lực lượng này tràn đầy sinh cơ, phản phất có được vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Trương Phàm tắm rửa tại nguồn lực lượng này bên trong, cảm thấy mình thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Đây là Trương Phàm kinh ngạc nhìn xem nguồn lực lượng này, hắn cảm giác đến thực lực của mình ngay tại phi tốc tăng lên, phản phất muốn đột phá cực hạn bình thường. Sụp đổ không gian bình thường, không ngừng bặm mẹo cùng gây dựng lại, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn tuôn ra, phản phất muốn đem mảnh không gian này hóa thành hư vô. Thần Vương sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, hắn cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Nguồn lực lượng này để tâm hắn thấy sợ hãi. Trương Phàm trên người quang mang càng phát ra lóa mắt, lực lượng thần bí kia đang không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn, để thực lực của hắn đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tại nguồn lực lượng này ra trì bên dưới, hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, phàm phất có thể tùy tiện tê liệt mảnh không gian này. Thần Vương ý thức được, Trương Phàm đã không còn là hắn có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị làm đánh một trận cuối cùng. Giữa hai người chiến đấu càng kịch liệt, năng lượng ba độ khủng bố tại trong vùng không gian này tàn phá bừa bãi. Hai đại trật tự pháp tắc không ngừng đến oanh kích lấy, chỉ gặp Trương Phàm quanh thân quang mang giống như trong lò luyện lửa cháy hừng hực thiêu đốt, tựa hồ muốn đem toàn bộ hư không thôn vệ. Trên người hắn tản ra khí tức càng mãnh liệt, phản phất muốn đem mảnh không gian này ép tới vỡ nát. Cùng lúc đó, Thần Vương cũng không cam chịu yếu thế, hắn đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Tại hai đại trật tự pháp tắc trong giao phong, thân ảnh của bọn hắn như là gió táp mưa rào giống như đụng vào nhau, vô số gợn sóng năng lượng ở trong hư không nổ nạo lên. Đột nhiên, Thần Vương sắc mặt hơi đổi, hắn phát hiện Trương Phàm trên người lực lượng tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, một cỗ không cách nào ngăn cản uy áp đang từ từ bao phủ hắn. Không có khả năng. Thần Vương trong lòng thất kinh, hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Chính mình nắm giữ trật tự pháp tắc, đã là trong vùng vũ trụ này cấp cao nhất tồn tại. Nhưng ở Trương Phàm lực lượng trước mặt, hắn vậy mà cảm thấy một loại không thể vượt qua chênh lệch. Thần Vương trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn biết mình đã không cách nào chiến thắng Trương Phàm. Nhưng là, hắn còn có hy vọng cuối cùng, trật tự bản nguyên. Thần Vương hai tay chậm rãi nâng lên, một đoàn kim quang chói mắt tại lòng bàn tay của hắn hội tụ. Tại thời khắc này, Thần Vương đem toàn bộ lực lượng của mình đều tập trung vào trật tự bản nguyên phía trên, ý đồ tìm kiếm một chút hy vọng sống. Chỉ gặp Thần Vương trong tay kim quang càng ngày càng mãnh liệt, một cỗ cường đại lực lượng đang không ngừng ngưng tụ. Không gian chung quanh bắt đầu rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà tại một bên khác, Trương Phàm cũng đã nhận ra Thần Vương biến hóa. Trong con mắt của hắn hiện lên một vòng kiên quyết, lập tức chắp tay trước ngực, từng đạo huyền ảo phù văn tại quanh người hắn hiện hiện, giống như một đạo đạo tỏa liên, đem hắn chăm chú bao khỏa. Tại trong vùng hư không này, hai đại trật tự pháp tắc lực lượng không ngừng mà va chạm, giao hòa, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Theo Thần Vương trong tay kim quang càng ngày càng mãnh liệt, Trương Phàm sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Hắn biết, Thần Vương đây là muốn liều mạng một phen. Hừ, đã ngươi muốn liều, vậy ta liền bồi ngươi chơi tới cùng. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, hai tay chậm rãi nâng lên, từng nét phù văn tại quanh người hắn hiện hiện, như là từng đầu xiềng xích, đem hắn chăm chú bao khỏa. Tại trong vùng hư không này, hai đại trật tự pháp tắc lực lượng không ngừng mà va chạm, giao hòa, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ Thần Vương lòng bàn tay bộc phát, đem không gian chúng quanh chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh. Tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, Trương Phàm thân hình cũng không khỏi đến khẽ run lên. Ha ha ha, Trương Phàm, ngươi bất quá cũng như vậy. Thần Vương đắc ý cười to nói, ngươi cho rằng ta không có át chủ bài sao? Hiện tại, ta liền để ngươi nếm thử trật tự bản nguyên lợi hại. Vừa dứt lời, Thần Vương trong tay kim quang đột nhiên biến thành một đạo to lớn quang trụ màu vàng, hướng phía Trương Phàm bay thẳng mà đi. Đối mặt Thần Vương một kích này, Trương Phàm không dám có chút chủ quan. Hắn hai con ngươi nhắm lại, hai tay cấp tốc kết ấn, từng nét phù văn tại quanh người hắn bay múa, tựa như một mảnh sao dày đặc. Tại mảnh này phù văn bao phủ xuống, Trương Phàm thân thể phảng phất biến thành một mảnh hỗn độn, tùy ý quang trụ màu vàng như thế nào trùng kích, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Tiếng sấm rền vang giống như tiếng vang, Trương Phàm thể nội bạo phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo, trong hai mắt của hắn nổi lên sáng chói hào quang màu vàng, trường kiếm trong tay lóe ra chói mắt hàn quang, trên thân kiếm còn có từng đạo lôi đỉnh tại quân quanh. Linh hồn chi lực của ta, làm sao có thể bị ngươi tên phế vật này lôi kiếp trô đánh bại? Trương Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay như là một đầu nộ long bình thường, đột nhiên hướng về pháp tắc trật tự đánh tới. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Pháp tắc trật tự bị Trương Phàm một kiếm chảm phá, hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất tại trong hư không. Trương Phàm trên thân, lôi kiếp cuốn quanh, thân ảnh của hắn cũng biến thành mơ hồ, phàm phất lúc nào cũng có thể tiêu tán bình thường. Mã Đức, cái này Thần Vương lôi kiếp thật đúng là khủng bố, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực của ta đều có thể đánh nát. Trương Phàm nhíu mày, hắn cảm giác đến linh hồn chi lực của mình đang không ngừng trôi qua, nếu như tiếp tục như vậy nữa, linh hồn chi lực của mình liền sẽ bị triệt để tiêu hao hầu như không còn. Chương 405, nắm giữ. Chương 405, nắm giữ. Lôi đỉnh chi lực không ngừng mà nhắm đánh tại Trương Phàm trên thân, nhưng mà Trương Phàm cũng không có nhận bất kỳ tổn thương. Thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra hào quang sáng chói. Thiên khiển thần binh tại Trương Phàm trong tay dần dần trở nên càng thêm sắc bén, phía trên phủ văn như là hỏa diễm bình thường nhảy lên, tựa như lúc nào cũng khả năng bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Trương Phàm trong hai mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực, hắn không còn né tránh, mà là lựa chọn ngạnh kháng lôi kiếp. Lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần oanh kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng là Trương Phàm lại không chút nào lùi bước, thân thể của hắn phảng phất đã cùng thiên khiển thần binh hòa làm một thể, cộng đồng chống cự lấy lôi kiếp oanh kích. Oanh! Lại một lần lôi kiếp oanh kích mà đến, Trương Phàm toàn thân thôn vệ chi lực giống như một đạo đạo tỏa liên, chăm chú đem lôi kiếp khóa ở trong đó. Ánh mắt của hắn kiên định, trong tay thiên khiển thần binh phát ra hào quang chói sáng, tựa như thần binh giáng thế. Thôn vệ chi lực càng ngày càng mạnh, Trương Phàm khí tức cũng càng ngày càng mạnh, thân thể của hắn không ngừng tản mát ra hào quang sáng chói, như là một tôn thần kỳ giáng lâm. CCC, lôi đỉnh chi lực tại Trương Phàm trên thân thể lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương, nhưng là trong ánh mắt của hắn nhưng không có chút nào lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định. Hắn biết, đây là chính mình nhất định phải kinh lịch khảo nghiệm, chỉ có chịu đựng lấy lôi kiếp oanh kích, mới có thể chân chính nắm giữ thôn phệ chi lực. Trương Phàm thân thể tại thôn phệ chi lực tác dụng dưới, bắt đầu dần dần chữa trị, khí tức của hắn cũng càng ngày càng cường đại, thôn phệ chi lực trong cơ thể hắn không ngừng mà hội tụ, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, Trương Phàm khí tức không ngừng kéo lên, cuối cùng đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trong cặp mắt của hắn lóe ra hào quang sáng chói, giống như hai vòng liệt nhật ở trong thiên địa dâng lên. Dầm dầm dầm, lôi đỉnh chi lực điên cuồng oanh kích lấy Trương Phàm thân thể, mỗi một đạo lôi đỉnh đều đủ để đánh nát một ngọn núi. Nhưng là Trương Phàm lại ngoan cường chống cự lại, thân thể của hắn tại lôi đỉnh oanh kích bên dưới không ngừng phát thoái, nhưng lại không ngừng chữa trị. Thôn vệ chi lực tại Trương Phàm thể nội điên cuồng phun trào, thân thể của hắn tại thôn vệ chi lực tác dụng dưới trở nên càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, Trương Phàm thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, khí tức của hắn điên cuồng kéo lên, cuối cùng đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trương Phàm cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn biết, chính mình rốt cục thành công nắm giữ thôn vệ chi lực, loại lực lượng này đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của hắn, trở thành hắn một bộ phận. Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên. Trên thân thể của hắn đã không có bất kỳ vết thương nào, thôn vệ chi lực đã đem thân thể của hắn hoàn toàn chữa trị. Lôi đỉnh chi lực vẫn tại điên cuồng oanh kích lấy Trương Phàm thân thể, nhưng là Trương Phàm cũng đã hoàn toàn không thấy những lôi đỉnh này, trong ánh mắt của hắn chỉ có kiên định cùng tự tin. Trương Phàm chậm rãi giơ tay lên, thôn vệ chi lực tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực đang không ngừng phun trào, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Trương Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau đó đột nhiên bung lên, thôn vệ chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem chúng quanh lôi đỉnh toàn bộ thôn vệ. Lôi đỉnh chi lực tại thôn vệ chi lực tác dụng dưới không ngừng tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Trương Phàm cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng cường đại, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn biết, mình đã thành công nắm giữ thôn vệ chi lực. Chỉ gặp những này thôn vệ chi lực không ngừng đến tràn vào tiến Trương Phàm thể nội, hắn cảm giác thân thể của mình giống như là một cái động không đáy, chính tham lam hấp thu hết thể xung quanh. Những này thôn vệ chi lực như là vui sướng tinh linh, tại Trương Phàm thể nội nhảy vọt, vui mừng. Trương Phàm thân thể theo thôn vệ chi lực tràn vào, dần dần bành trướng, toàn thân cơ bắp không ngừng quyết trường, tựa hồ muốn đem y phục của hắn đều nứt vỡ. Trên làn da của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một chút màu đen điểm lấm tấm, đó là thôn vệ chi lực cùng hắn thân thể dung hợp sau sản phẩm. Nhưng mà, theo thôn vệ chi lực tăng nhiều, Trương Phàm thân thể cũng bắt đầu xuất hiện một chút dị dạng. Da của hắn trở nên càng ngày càng đen, phản phất bị một tầng sương mù màu đen bao phủ. Cặp mắt của hắn cũng biến thành càng ngày càng đỏ, tựa hồ có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Loại dị biến này để Trương Phàm cảm nhận được một tia bất an, hắn biết, thân thể của mình tựa hồ ngay tại dần dần bị thôn vệ chi lực thay đổi. Hắn không biết loại cải biến này sẽ mang đến dạng gì hậu quả, nhưng hắn minh bạch, nếu như trễ khống chế nguồn lực lượng này, hắn sẽ bị thôn vệ chi lực thôn vệ. Thế là, Trương Phàm bắt đầu tập trung tinh thần, ý đồ khống chế thể nội thôn vệ chi lực. Ý niệm của hắn không ngừng cùng thôn vệ chi lực đối kháng, ý đồ đưa chúng nó áp chế ở thể nội, không còn quyết tán. Trải qua một phen gian nan đối kháng, Trương Phàm rốt cục thành công khống chế được thôn vệ chi lực, đưa chúng nó áp xúc tại thể nội một cái góc. Lúc này, Trương Tha cảm giác mình thân thể giống như là một cái động không đáy, chính tham lam hấp thu hết thể xung quanh. Những này thôn vệ chi lực như là vui sướng tinh linh, tại Trương Phàm thể nội nhảy vọt, vui mừng. Trương Phàm thân thể theo thôn vệ chi lực tràn vào, dần dần bành trướng, toàn thân cơ bắp không ngừng quyết trường, tựa hồ muốn đem y phục của hắn đều nứt vỡ. Trên làn da của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một chút màu đen điểm lấm tấm, đó là thôn vệ chi lực cùng hắn thân thể dung hợp sau sản phẩm. Nhưng mà, theo thôn vệ chi lực tăng nhiều, Trương Phàm thân thể cũng bắt đầu xuất hiện một chút dị dạng. Da của hắn trở nên càng ngày càng đen, phản phất bị một tầng sương mù màu đen bao phủ. Cặp mắt của hắn cũng biến thành càng ngày càng đỏ, tựa hồ có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Loại dị biến này để Trương Phàm cảm nhận được một tia bất an, hắn biết, thân thể của mình tựa hồ ngay tại dần dần bị thôn vệ chi lực thay đổi. Hắn không biết loại cải biến này sẽ mang đến dạng gì hậu quả, nhưng hắn minh bạch, nếu như trễ khống chế nguồn lực lượng này, hắn sẽ bị thôn vệ chi lực thôn vệ. Thế là, Trương Phàm bắt đầu tập trung tinh thần, ý đồ khống chế thể nội thôn vệ chi lực. Ý niệm của hắn không ngừng cùng thôn vệ chi lực đối kháng, ý đồ đưa chúng nó áp chế ở thể nội, không còn quyết tán. Nhưng mà Trương Phàm lại không sợ hãi chút nào. Hắn nắm chặt thiên khiển thần binh, mắt sáng như đuốc, thể nội linh khí điên cuồng mà phun trào lấy, phảng phất từng đầu dao long tại thể nội du tẩu. Hắn biết, chỉ có dạng này, hắn có thể đủ chiến thắng cái này lôi kiếp kinh khủng. Đột nhiên, Trương Phàm thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó là một đạo kiếm quang sáng chói. Kiếm quang như rồng, mang theo tê liệt hư không uy thế, xông thẳng tới chân trời. Lôi đỉnh chi lực bị kiếm quang bổ ra, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Tại thời khắc này, Trương Phàm thân thể phảng phất cùng trời khiển thần binh hòa làm một thể, ý chí của hắn, tín niệm cùng lực lượng đều ngưng tụ ở trong một kiếm này. Vực sâu trong không gian lôi kiếp tựa hồ cảm nhận được Trương Phàm cường đại, trở nên càng thêm cuồng bạo. Nó bắt đầu hội tụ càng nhiều lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ thành một đầu to lớn lôi long, hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm ánh mắt kiên nghị, không tối lui chút nào. Hắn nắm chặt thiên khiển thần binh, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này, hội tụ Trương Phàm tất cả lực lượng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Lôi đỉnh chi long dưới một kiếm này, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số đạo thật nhỏ lôi đỉnh chi lực. Vực sâu tinh không lôi kiếp tiêu tán, Trương Phàm nắm thiên khiển thần binh, thân thể của hắn trên không trung chậm rãi rơi xuống, lại xuất hiện tại vực sâu trong không gian. Hắn nhìn xem chung quanh tinh không, trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa có kích động. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy tiếp cận vực sâu tinh không, cũng là hắn lần thứ nhất đánh bại thiên khiển thần binh lôi kiếp. Vực sâu tinh không mỹ lệ, để hắn say mê. Hắn phảng phất cảm nhận được vũ trụ khí tức, cảm nhận được loại kia vô biên vô tận thần bí cùng mênh mông. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được đây hết thảy. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cùng vực sâu tinh không hòa làm một thể, phảng phất trở thành trong vũ trụ một bộ phận. Hắn cảm nhận được vực sâu tinh không to lớn, cảm nhận được vũ trụ ảo diệu. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn thăm dò vũ trụ huyền bí, muốn trở thành trong vũ trụ cường giả. Hắn mở to mắt, nhìn trong tay mình thiên khiển thần binh, trong lòng tràn đầy tự tin và quyết tâm. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định có thể nắm giữ thiên khiển thần binh lực lượng, nhất định có thể trở thành trong vũ trụ cường giả. Vực sâu tinh không lôi kiếp đã tiêu tán, nhưng Trương Phàm biết, đây chỉ là bắt đầu. Hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục khiêu chiến chính mình, mới có thể chân chính nắm giữ thiên khiển thần binh lực lượng. Hắn nắm chặt thiên khiển thần binh, ánh mắt kiên định. Hắn biết, Trương Phàm nắm thiên khiển thần binh, thân thể của hắn trên không trung chậm rãi rơi xuống, lại xuất hiện tại vực sâu trong không gian. Hắn nhìn xem chung quanh tinh không, trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa có kích động. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy tiếp cận vực sâu tinh không, cũng là hắn lần thứ nhất đánh bại thiên khiển thần binh lôi kiếp. Vực sâu tinh không mỹ lệ, để hắn say mê. Hắn phảng phất cảm nhận được vũ trụ khí tức, cảm nhận được loại kia vô biên vô tận thần bí cùng mênh mông. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được đây hết thảy. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cùng vực sâu tinh không hòa làm một thể, phảng phất trở thành trong vũ trụ một bộ phận. Hắn cảm nhận được vực sâu tinh không to lớn, cảm nhận được vũ trụ ảo diệu. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn thăm dò vũ trụ huyền bí, muốn trở thành trong vũ trụ cường giả. Hắn mở to mắt, nhìn trong tay mình thiên khiển thần binh, trong lòng tràn đầy tự tin và quyết tâm. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định có thể nắm giữ thiên khiển thần binh lực lượng, nhất định có thể trở thành trong vũ trụ cường giả. Vực sâu tinh không lôi kiếp đã tiêu tán, nhưng Trương Phàm biết, đây chỉ là bắt đầu. Hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục khiêu chiến chính mình, mới có thể chân chính nắm giữ thiên khiển thần binh lực lượng. Hắn nắm chặt thiên khiển thần binh, ánh mắt kiên định. Hắn biết, chương 406, ổn định lại chương 406, ổn định lại xì xì xì, trận trận dòng điện âm thanh từ Trương Phàm thể nội truyền ra, khí tức của hắn không ngừng kéo lên. Giờ phút này, thân thể của hắn tựa như một đạo nhân hình tiềm điện, tản ra uy áp kinh khủng. Hắn đem trung quanh lôi đỉnh chi lực toàn bộ thôn về sau, thân thể đã hấp thu đại lượng lôi đỉnh chi lực, để thực lực của hắn có bay vọt về chất. Trương Phàm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Cỗ này thần vương chi lực tựa hồ đang cùng Trương Phàm xương cốt dung hợp, nguyên bản xương cốt dần dần trở nên giống như là ngọc thạch đóng ánh sáng long lanh, tản ra hào quang chói sáng. Theo thần vương chi lực rót vào, Trương Phàm xương cốt cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặt ngoài xương cốt hiện đầy huyền ảo phù văn, những phù văn này không ngừng lóe ra quang mang, phản phất tại nói một đoạn truyền thuyết xa xưa. Không chỉ có như vậy, Trương Phàm huyết dịch cũng biến thành như là dung nham giống như cực nóng, tại huyết quản của hắn bên trong lao nhanh không thôi, tản mát ra một loại khó nói nên lời lực lượng. Trái tim của hắn càng là như là một ngọn núi lửa, mỗi một lần nhảy lên đều mang đinh thai nhức óc tiếng vang mình, tựa như muốn đem trong không gian hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Giờ phút này, Trương Phàm cảm giác mình phảng phất có được vô tận lực lượng vô tận, hắn có thể phá hủy hết thảy ngăn cản tại chướng ngại trước mặt. Thanh âm như là cuồn cuộn lôi đình, để cho người ta nghe ngóng sợ mất mật. Ngay tại Trương Phàm đắm chìm tại lực lượng trong cuồng hỉ lúc, trên không gian đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đỏ hỏa diễm trật tự. Trương Phàm cảm nhận được không gian phía trên dị dạng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hỏa diễm trật tự xoay chậm chậm lấy, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Tại cô ba động này ảnh hưởng dưới, không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Trương Phàm thân thể cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực, phảng phất có một cái bàn tay vô hình tại đè xuống ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội thần vương chi lực, đem cô áp lực này hóa giải. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía hỏa diễm trật tự gầm thét một tiếng, "Ngươi là ai?" Hỏa diễm trật tự đột nhiên ngừng xoay tròn lại, hóa thành một cái hỏa diễm thân ảnh xuất hiện tại Trương Phàm trước mặt. Thân ảnh này mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một kẻ nhân loại hình thái. "Ta là hỏa diễm trật tự." Hỏa diễm thân ảnh phát ra thanh âm băng lãnh, "Trên người ngươi có thần vương chi lực khí tức, cho nên ta được triệu hoán tới nơi này." Trương Phàm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này hỏa diễm trật tự quả nhiên là bởi vì thần vương chi lực mà đến. Hắn ra vẻ trấn định nói, "Ngươi muốn cái gì?" "Ta muốn ngươi thần vương chi lực." Hỏa diễm trật tự lạnh lùng hồi đáp, "Đem ngươi lực lượng giao cho ta, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng." Trương Phàm trong lòng cười thầm, nguyên lai là muốn cướp đoạt ta thần vương chi lực, nhưng là ta làm sao có thể tùy tiện giao ra. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, hỏa diễm trật tự xoay chậm chậm lấy, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Tại cô ba động này ảnh hưởng dưới, không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Trương Phàm thân thể cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực, phảng phất có một cái bàn tay vô hình tại đè xuống ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội thần vương chi lực, đem cỗ áp lực này hóa giải. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía Hỏa Diễm Trật Tự gầm thét một tiếng, "Ngươi là ai?" Hỏa Diễm Trật Tự đột nhiên ngừng xoay tròn lại, hóa thành một cái hỏa diễm thân ảnh xuất hiện tại Trương Phàm trước mặt. Thân ảnh này mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một kẻ nhân loại hình thái. "Ta là Hỏa Diễm Trật Tự." Hỏa Diễm thân ảnh phát ra thanh âm băng lãnh, "Trên người ngươi có thần vương chi lực khí tức, cho nên ta được triệu hoán tới nơi này." Trương Phàm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này Hỏa Diễm Trật Tự quả nhiên là bởi vì thần vương chi lực mà đến. Hắn ra vẻ trấn định nói, "Ngươi muốn cái gì?" "Ta muốn ngươi thần vương chi lực." Hỏa Diễm Trật Tự lạnh lùng hồi đáp, "Đem ngươi lực lượng giao cho ta, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng." Trương Phàm trong lòng cười thầm, nguyên lai là muốn cướp đoạt ta thần vương chi lực, nhưng là ta làm sao có thể tùy tiện giao ra. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi muốn ta thần vương chi lực, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia." Nói đi, hắn bỗng nhiên vung vẩy trong tay thần kiếm, trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, hai tay kết ấn, từng đạo phù văn màu vàng tại bên cạnh hắn ngưng tụ mà ra. Những phù văn màu vàng này tản ra hào quang thần thánh, hợp thành một cái cự đại trận pháp màu vàng. "Thiên Lôi Pha Tà!" Trương Phàm hét lớn một tiếng, trận pháp màu vàng trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo lôi đình chi lực, đánh vào những cái kia trên huyết hà. Rầm rầm rầm, nương theo lấy từng đợt tiếng vang, huyết hà tại lôi đỉnh chi lực anh kích phía dưới bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng sụp đổ tiêu tán. Thấy cảnh này, Trương Phàm sắc mặt hơi dịu đi một chút, nhưng mà hắn biết đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Tà thần thực lực cường đại không gì sánh được, chỉ dựa vào một cái thiên lôi pha tà, căn bản là không có cách đánh bại nó. Thần vương giáng lâm, hắn hít sâu một hơi, hai tay lần nữa kết ấn, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một cỗ lực lượng mênh mông từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ lại Trương Phàm toàn thân. Giờ này khắc này, Trương Phàm phảng phất hóa thân thành một tôn thần thánh thần linh, tản ra vô tận hào quang. Ta thân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nó có thể cảm giác được Trương Phàm thời khắc này khí tức, so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. "Có ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn có loại át chủ bài này." Ta thân cười lạnh nói, "Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta sao?" Lời còn chưa dứt, ta thân thân thể đột nhiên bành trướng, từng luồng lực lượng kinh khủng theo nó thể nội vân ra, đem không gian chung quanh đều bắt đầu vặn mèo. Ta thân giáng lâm. Ta thân gầm lên giận dữ, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn huyết quang, hướng phía Trương Phàm nào tới. Trương Phàm con ngươi co rụt lại, hắn có thể cảm giác được tà thần một kích này chỗ kinh khủng. Nếu như mình đón đỡ, sợ rằng sẽ nhận cực nặng thương thế, không có khả năng liều mạng. Trong lòng của hắn run lên, lập tức vận chuyển thân pháp, ý đồ tránh đi tà thần công kích. Nhưng mà tà thần tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt cũng đã đi tới trước mặt hắn. Trương Phàm trong lòng trầm xuống, biết mình đã không cách nào tránh đi một kích này. Đúng lúc này, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng. Trên màn sáng, vô số phù văn thần bí lưu chuyển, tản mát ra một loại khí tức thần thánh. Đây là Trương Phàm sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đây là Thánh Quang Quyết lực lượng. Hắn lập tức vận chuyển Thánh Quang Quyết đem toàn thân chân nguyên đều hội tụ đến trong màn sáng. Tà thần công kích hung hăng đánh vào trên màn sáng, lực lượng khổng lồ chấn động đến màn sáng run rẩy kịch liệt, nhưng thủy chung không có phá toái. "Hừ, coi như ngươi có màn sáng này, cũng ngăn không được lực lượng của ta." Tà thần hừ lạnh một tiếng, lần nữa gia tăng lực lượng. Trương Phàm sắc mặt chấp nhận, cảm giác được thể nội thần hồn ngay tại phi tốc tiêu hao. Hắn biết, nếu như lại tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ hao hết thần hồn, bị tà thần đánh bại. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thể nội một cỗ cường đại lực lượng đang thức tỉnh. Đây là Trương Phàm trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển Thánh Quang Quyết đem lực lượng trong cơ thể dẫn đạo đến trong màn sáng. Trong nháy mắt, trên màn sáng phủ văn bắt đầu lấp lóe, tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Nguyên bản run rẩy màn sáng cũng dần dần ổn định lại, thậm chí bắt đầu phản chấn tà thần lực lượng. Đây là tà thần biến sắc, hắn có thể cảm giác được Trương Phàm lực lượng ngay tại phi tốc tăng lên. Hắn lập tức tăng lớn lực lượng, muốn mau chóng đánh tan màn sáng, giải quyết Trương Phàm. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào tăng lớn lực lượng, màn sáng từ đầu đến cuối không cách nào bị kích phá. Tương phản, trên màn sáng phủ văn càng ngày càng sáng, phản chấn lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Oeng, tại một tiếng nổ vang rung trời bên trong, tà thần rốt cục không thể thừa nhận màn sáng lực phản chấn, bị hung hăng bắn ra ngoài. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết mình thành công. Tà thần lực lượng mặc dù cường đại, nhưng hắn Thánh Quang Quyết cũng không phải ăn chay. Bất quá, Trương Phàm cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn biết, tà thần sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Quả nhiên, ngay tại Trương Phàm trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này thời điểm, tà thần lần nữa lao đến. Lần này, lực lượng của hắn so trước đó càng thêm cường đại, toàn thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. "Hừ, coi như ngươi cường đại tới đâu, cũng cuối cùng chỉ là một cái ngụy thần thôi." Trương Phàm lạnh lùng nói, trong tay của hắn xuất hiện một thanh long lánh hào quang màu vàng trường kiếm. Đây là hắn tại trong màn sáng lấy được quan hệ thần khí, tên là Thánh Quang Chi Kiếm. Thanh kiếm này không chỉ có được lực lượng cường đại, còn có được quan hệ pháp thuật tăng phúc hiệu quả. Trương Phàm cơ Thánh Quang Chi Kiếm, nên hướng tà thần. Thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua từng đạo màu vàng quy tích, cùng tà thần triển khai cuộc chiến. Với anh, cả hai lực lượng va chạm lần nữa, khơi dậy đầy trời bụi đất. Nhưng lần này, Trương Phàm cũng không có bị tà thần đánh lui, mà là vững vàng ngăn trở tà thần công kích. "Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta sao?" Tà thần cười lạnh nói, thân thể của hắn lần nữa biến lớn, lực lượng cũng lần nữa tăng lên. "Vậy liền thử một chút xem sao." Trương Phàm không chút nào yếu thế nói, trong con mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang, trong tay Thánh Quang Chi Kiếm quang mang càng tăng lên. "Với anh," lực lượng của hai người va chạm lần nữa, nhưng lần này Trương Phàm cũng không có bị đánh lui. Tương phản, lực lượng của hắn lại còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Cái này sao có thể? Tà thần biến sắc, hắn không nghĩ tới Trương Phàm, tại một tiếng nổ vang rung trời bên trong, tà thần rốt cục không thể thừa nhận màn sáng lực phản chấn, bị hung hăng bắn ra ngoài. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết mình thành công. Tà thần lực lượng mặc dù cường đại, nhưng hắn thánh quang quyết cũng không phải ăn chay. Bất quá, Trương Phàm cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn biết, tà thần sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Quả nhiên, ngay tại Trương Phàm trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này thời điểm, tà thần lần nữa lao đến. Lần này, lực lượng của hắn so trước đó càng thêm cường đại, toàn thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. "Hừ, coi như ngươi cường đại tới đâu, cũng cuối cùng chỉ là một cái ngụy thần thôi." Trương Phàm lạnh lùng nói, trong tay của hắn xuất hiện một thanh long lánh hào quang màu vàng trường kiếm. Đây là hắn tại trong màn sáng lấy được quang hệ thần khí, tên là Thánh Quang Chi Kiếm. Thanh kiếm này không chỉ có được lực lượng cường đại, còn có được quang hệ pháp thuật tăng phúc hiệu quả. Trương Phàm cơ Thánh Quang Chi Kiếm, nên hướng tà thần. Thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua từng đạo màu vàng quy tích, cùng tà thần triển khai cực chiến. Với anh, cả hai lực lượng va chạm lần nữa, khơi dậy đầy trời bụi đất. Nhưng lần này, Trương Phàm cũng không có bị tà thần đánh lui, mà là vững vàng ngăn trở tà thần công kích. "Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta sao?" Tà thần cười lạnh nói, thân thể của hắn lần nữa biến lớn, lực lượng cũng lần nữa tăng lên. "Vậy liền thử một chút xem sao." Trương Phàm không chút nào yếu thế nói, trong con mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang, trong tay Thánh Quang Chi Kiếm quang mang càng tăng lên. Với anh, lực lượng của hai người va chạm lần nữa, nhưng lần này, Trương Phàm cũng không có bị đánh lui. Tương phản, lực lượng của hắn lại còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Cái này sao có thể? Tà thần biến sắc, hắn không nghĩ tới Trương Phàm lực lượng vậy mà có thể chương 407, tự tìm đường chết, hướng hỏa diễm trật tự chém tới. Chương 407, tự tìm đường chết, hướng hỏa diễm trật tự chém tới. Hỏa diễm trật tự tựa hồ không ngờ rằng Trương Phàm lại đột nhiên xuất thủ, thân ảnh của nó hơi chao đảo một cái, tránh khỏi Trương Phàm công kích. "Ngươi dám ra tay với ta?" Hỏa diễm trật tự tức giận rít gào lên đạo, "Ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Lời còn chưa dứt, thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm sắc mặt trầm xuống, đội vàng huy động trong tay thần kiếm, phóng xuất ra từng đạo kiếm khí màu vàng, muốn ngăn cản hỏa diễm trật tự công kích. Nhưng mà, hỏa diễm trật tự tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua Trương Phàm kiếm khí, đi tới trước mặt hắn. Trương Phàm giật nảy cả mình, vội vàng hướng lui lại đi. Nhưng mà, hỏa diễm trật tự tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Trương Phàm trong lòng trầm xuống, biết mình đã không cách nào tránh né, chỉ có thể liều mạng. Hắn cắn răng một cái, trong tay thần kiếm bộc phát ra kim quang chói mắt, hung hăng hướng hỏa diễm trật tự đâm tới. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm trật tự thân thể cùng thần kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra từng đạo năng lượng ba độ khủng bố. Trương Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ thần kiếm truyền đến, thân thể của hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hắn ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. "Ngươi còn quá yếu, căn bản là không có cách cùng ta chống lại." Hỏa diễm trật tự lạnh lùng nói, đem thần vương chi lực giao ra, nếu không ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận vô tận thống khổ. Trương Phàm cắn chặt răng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn biết mình không phải hỏa diễm trật tự đối thủ, nhưng là hắn không cam tâm cứ như vậy bị đối phương cướp đi thần vương chi lực. "Ta sẽ không để cho ngươi được như ý." Trương Phàm giận dữ hét, "Coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được thần vương chi lực." Nói đi, hắn cắn răng một cái, cưỡng ép thôi động thể nội thần lực, muốn cùng hỏa diễm trật tự đồng quy vu tận. Hỏa diễm trật tự cười lạnh một tiếng, nói đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, hắn biết mình đã không có đường lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Hắn hít sâu một hơi, trong tay thần kiếm bỗng nhiên đâm ra, một đạo kiếm khí màu vàng nóng trong nháy mắt bộc phát, hướng hỏa diễm trật tự chém tới. "Oeng!" Lại là một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm kiếm mang cùng hỏa diễm trật tự thân thể va chạm lần nữa cùng một chỗ, bộc phát ra từng đạo năng lượng ba động khủng bố. Một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt hướng phía hỏa diễm trật tự kích xạ mà đi. Hỏa diễm trật tự hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn lửa cháy hung hực, thoải mái mà tránh đi Trương Phàm kiếm khí công kích. "Đã ngươi không chịu ngoan ngoãn giao ra thần vương chi lực, vậy ta cũng chỉ phải tự mình động thủ." Hỏa diễm trật tự lạnh lùng nói, nó bỗng nhiên giỗi ra một cái hỏa diễm cự trảo, hướng phía Trương Phàm hung hăng vồ xuống. Trương Phàm đội vàng lách mình tránh né, nhưng vẫn là bị ngọn lửa cự trảo xắt qua, trên người quần áo lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đội vàng vận chuyển thể nội thần vương chi lực, đem hỏa diễm dập tắt. Nhưng là hỏa diễm trật tự cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục phát động công kích mãnh liệt. Hỏa diễm trật tự mỗi một lần công kích đều mang ngọn lửa nóng bỏng, phản phất có thể đốt cháy hết thảy, Trương Phàm chỉ có thể dựa vào thần vương chi lực miễn cưỡng ngăn cản được thế công của nó. Trong chiến đấu kịch liệt, Trương Phàm dần dần ở thế yếu, hắn thể lực cùng thần lực đều đang nhanh chóng tiêu hao, mà hỏa diễm trật tự lại tựa hồ như có được sức mạnh vô cùng vô tận, một mực duy trì cường độ cao công kích. "Xem ra ta không có khả năng trì hoãn được nữa, nhất định phải nhanh giải quyết hết cái này hỏa diễm trật tự." Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn đột nhiên đem trong tay thần kiếm giơ lên cao cao, chói mắt hào quang màu vàng từ mũi kiếm nở rộ, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt hướng phía hỏa diễm trật tự kích xạ mà đi. Hỏa diễm trật tự hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn lửa cháy hung hực, thoải mái mà tránh đi Trương Phàm kiếm khí công kích. "Đã ngươi không chịu ngoan ngoãn giao ra thần vương chi lực, vậy ta cũng chỉ phải tự mình động thủ." Hỏa diễm trật tự lạnh lùng nói, nó bỗng nhiên giỗi ra một cái hỏa diễm cự trảo, hướng phía Trương Phàm hung hăng vồ xuống. Trương Phàm vội vàng lách mình tránh né, nhưng vẫn là bị ngọn lửa cự trảo xắt qua, trên người quần áo lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Hắn vội vàng vận chuyển thể nội thần vương chi lực, đem hỏa diễm dập tắt. Nhưng là hỏa diễm trật tự cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục phát động công kích mãnh liệt. Hỏa diễm trật tự mỗi một lần công kích đều mang ngọn lửa nóng bỏng, phản phất có thể đốt cháy hết thảy, Trương Phàm chỉ có thể dựa vào thần vương chi lực miễn cưỡng ngăn cản được thế công của nó. Trong chiến đấu kịch liệt, Trương Phàm dần dần ở thế yếu, hắn thể lực cùng thần lực đều đang nhanh chóng tiêu hao, mà hỏa diễm trật tự lại tựa hồ như có được sức mạnh vô cùng vô tận, một mực duy trì cường độ cao công kích. Xem ra ta không có khả năng trì hoãn được nữa, nhất định phải nhanh giải quyết hết cái này hỏa diễm trật tự. Trương Phàm trong lòng thầm nghĩ, đồng thời vận chuyển thể nội thần vương chi lực, đem thần lực hội tụ đến trên tay phải, ngưng tụ ra một cái cự đại năng lượng cầu. Hắn bỗng nhiên huy động tay phải, năng lượng cầu rời khỏi tay, hướng phía hỏa diễm trật tự bay đi. Hỏa diễm trật tự thấy thế, lập tức ngưng tụ ra một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, đón năng lượng cầu bay đi. Hai đoàn năng lượng cầu trên không trung va chạm, sinh ra kịch liệt bạo tạc, hết thảy xung quanh đều bị chấn động đến run rẩy lên. Thừa cơ hội này, Trương Phàm cấp tốc ngưng tụ thần lực, lần nữa thi triển ra một chiêu thần vương chi lực, chói mắt kim quang từ trong tay của hắn bắn ra, hướng phía hỏa diễm trật tự bỗng nhiên đánh tới. Hỏa diễm trật tự vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị kim quang lao tới thân thể, lập tức phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Trương Phàm nắm lấy cơ hội, lần nữa thi triển ra một đạo thần vương chi lực, quang mang màu vàng tại giữa hai tay của hắn lấp lóe, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Trường kiếm ngưng tụ thành hình sau, Trương Phàm lập tức cơ trường kiếm, hướng phía hỏa diễm trật tự hung hăng bổ tới. Hỏa diễm trật tự vội vàng giơ lên hỏa diễm cự trảo ngăn cản, nhưng trên trường kiếm màu vàng ẩn chứa cường đại thần lực, trong nháy mắt đem hỏa diễm cự trảo bổ ra, sau đó chạm tại hỏa diễm trật tự trên thân thể. Hỏa diễm trật tự bị một kiếm này bổ đến bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, ngọn lửa trên người dần dần dập tắt, lộ ra nó khuôn mặt vốn có. Nó nguyên lai là một cái to lớn hỏa diễm thú, trên thân hiện đầy hỏa diễm đường vân, tản ra hơi thở nóng bỏng. Trương Phàm nhìn xem trên đất hỏa diễm thú, trong lòng thầm nghĩ, rốt cục giải quyết. Nhưng mà, đang lúc Trương Phàm chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên phát hiện hỏa diễm thú ngọn lửa trên người đường vân vậy mà bắt đầu chậm rãi sáng lên, nguyên bản đã tắt hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên, mà lại so trước đó càng thêm thịnh vượng. Trương Phàm hơi nhướng mày, hắn biết cái này hỏa diễm thú khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, thế là lập tức thi triển ra thần vương chi lực, đem trường kiếm màu vàng đưa ngang trước người, cảnh giác nhìn xem hỏa diễm thú. Hỏa diễm thú chậm rãi đứng lên, trên người nó hỏa diễm đường vân càng ngày càng sáng tỏ, dần dần tạo thành một cái phức tạp đồ án, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp. Hỏa diễm thú gầm lên giận dữ, ngọn lửa trên người đường vân trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Một cái cự đại hỏa cầu theo nó trong miệng vươn ra, hướng phía Trương Phàm đánh kích mà đi. Trương Phàm lập tức cơ trường kiếm màu vàng, đón hỏa cầu chém tới, trường kiếm màu vàng cùng hỏa cầu đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, chung quanh mặt đất trong nháy mắt bị tạc ra một cái cự đại hố sâu. Hỏa diễm thú lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, ngọn lửa trên người đường vân lần nữa sáng lên, lại một cái cự đại hỏa cầu theo nó trong miệng vươn ra, hướng phía Trương Phàm đánh kích mà đi. Trương Phàm không dám thất lễ, lập tức thi triển ra thần vương chi lực, trên trường kiếm màu vàng quang mang đại thịnh, hướng phía hỏa cầu chém tới. Vâng. Hỏa cầu lần nữa bị trường kiếm màu vàng chém vỡ, nhưng lần này, Trương Phàm rõ ràng cảm nhận được trong hỏa cầu ẩn chứa lực lượng cường đại, thân thể của hắn bị chấn động đến bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất. Hỏa diễm thú lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, ngọn lửa trên người đường vân lần nữa sáng lên, lại một cái cự đại hỏa cầu theo nó trong miệng vươn ra, hướng phía Trương Phàm đánh kích mà đi. Trương Phàm lập tức đứng lên, hắn biết mình không có khả năng lại tiếp tục liều mạng xuống dưới, nhất định phải tìm kiếm biện pháp khác đến giải quyết cái này hỏa diễm thú. Dòng điện âm thanh càng ngày càng vang dội, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng bị cỗ này lực lượng quỷ dị bao phủ, hết thảy đều trở nên không chân thật. Trương Phàm thần vương trong mày, hắn cảm giác đến một cỗ mãnh liệt uy hiếp ngay tại tới gần, hắn biết, lần này chiến đấu, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hung hiểm. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện màu tím vạch phá bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Phàm thần vương trước mặt. Tia chớp này so Trương Phàm thần vương trước đó gặp phải bất luận cái gì một đạo đều cường đại hơn, nó phát ra khí tức, để Trương Phàm thần vương sinh ra lòng kiêng kỵ. Ha ha ha, Trương Phàm thần vương, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, thiểm điện màu tím bên trong truyền ra hỏa diễm trật tự cuồng vọng tiếng cười, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là cường đại. Trương Phàm Thần Vương hừ lạnh một tiếng, hắn biết hiện tại đã không có đường lui, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản được hỏa diễm trật tự công kích. Hỏa diễm trật tự, ta sẽ cho ngươi biết, kế hoạch của ngươi sẽ không được như ý. Trương Phàm Thần Vương ánh mắt kiên định, hai tay của hắn kết ấn, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra, cùng hỏa diễm trật tự thiểm điện màu tím tạo thành giằng co. Xì xì xì, dòng điện âm thanh càng ngày càng băng rội, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng bị cỗ này lực lượng quỷ dị bao phủ, hết thảy đều trở nên không chân thật. Trương Phàm Thần Vương cho mày, hắn cảm giác đến một cỗ mãnh liệt uy hiếp ngay tại tới gần. Hắn biết, lần này chiến đấu, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hung hiểm. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện màu vàng bạch phá bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Phàm Thần Vương trước mặt. Tia chớp này so Trương Phàm Thần Vương trước đó gặp phải bất luận cái gì một đạo đều cường đại hơn, nó phát ra khí tức, để Trương Phàm Thần Vương sinh ra lòng kiêng kỵ. Ha ha ha, Trương Phàm Thần Vương, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, thiểm điện màu vàng bên trong truyền ra quang minh trật tự cuồng vọng tiếng cười, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là cường đại. Trương Phàm Thần Vương hừ lạnh một tiếng, hắn biết, hiện tại đã không có đường lui. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản được quang minh trật tự công kích. Quang minh trật tự, ta sẽ cho ngươi biết, kế hoạch của ngươi sẽ không được như ý. Trương Phàm Thần Vương ánh mắt kiên định, hai tay của hắn kết ấn, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra, cùng quang minh trật tự thiểm điện màu vàng tạo thành giằng co. CCC, chương 408, ngay sau đó, một, chương 408, ngay sau đó, một, Trương Phàm bắt đầu nghiêm túc, hắn biết còn như vậy mang xuống, chính mình sợ rằng sẽ bị cái này hỏa diễm trật tự tươi sống mà chết. Thế là hắn không do dự nữa, trực tiếp dùng ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, Thần Vương chi nộ. chỉ gặp Trương Phàm không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, một cỗ sóng năng lượng vô hình phát ra, để nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt thăng lên đến một cái trình độ khủng bố. Ngay sau đó, một cái cự đại quyền ảnh màu vàng xuất hiện ở quả đấm của hắn, tản ra uy áp kinh khủng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Thần Vương chi nộ. Trương Phàm hét lớn một tiếng, huy động nắm đấm, hướng phía Hỏa Diễm Trật Tự hung hăng đập tới. Hỏa Diễm Trật Tự cảm nhận được một quyền này khủng bố, lập tức đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn, ý đồ ngăn cản được một quyền này. Nhưng mà, nó cuối cùng vẫn là xem thường Trương Phàm thực lực. Bèn, một tiếng vang thật lớn qua đi, Hỏa Diễm Trật Tự bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường. Toàn thân nó hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, khí tức bị bại, hiển nhiên nhận lấy cực lớn thương tích. Trương Phàm nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn biết, chính mình một kích này đã đầy đủ để Hỏa Diễm Trật Tự mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, đúng lúc này, Hỏa Diễm Trật Tự đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gào thét, ngọn lửa trên người lần nữa cháy hừng hực đứng lên, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Hỏa Diễm Trật Tự gầm thét, ngọn lửa trên người dần dần ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa cầu, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Trương Phàm biến sắc, lập tức cảm giác được hỏa cầu này ẩn chứa năng lượng cường đại, một khi bạo phát đi ra, sợ rằng sẽ cho chúng quanh mang đến hủy diệt tính tai nạn. Hắn không dám thất lễ, lập tức ngưng tụ ra lực lượng toàn thân, chuẩn bị ứng đối hỏa cầu này công kích. Đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ đại điện một chỗ khác kích xạ mà đến, trong nháy mắt đánh trúng vào Hỏa Diễm Trật Tự trên người hỏa cầu. Oeng! Hỏa cầu bị kim quang đánh trúng sau, trong nháy mắt nổ tung lên, năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, toàn bộ đại điện đều bị cỗ năng lượng này chấn động đến run rẩy lên. Trương Phàm thừa cơ thối lui ra khỏi bạo tạc phạm vi, nhìn về phía kim quang phóng tới phương hướng. Chỉ gặp một người mặc màu vàng, hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường. Toàn thân nó hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, khí tức bị bại, hiển nhiên nhận lấy cực lớn thương tích. Trương Phàm nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn biết, chính mình một kích này đã đầy đủ để Hỏa Diễm Trật Tự mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, đúng lúc này, Hỏa Diễm Trật Tự đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gào thét, ngọn lửa trên người lần nữa cháy hừng hực đứng lên, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Hỏa Diễm Trật Tự gầm thét, ngọn lửa trên người dần dần ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa cầu, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Trương Phàm biến sắc, lập tức cảm giác được hỏa cầu này ẩn chứa năng lượng cường đại, một khi bạo phát đi ra, sợ rằng sẽ cho chúng quanh mang đến hủy diệt tính tai nạn. Hắn không dám thất lễ, lập tức ngưng tụ ra lực lượng toàn thân, chuẩn bị ứng đối hỏa cầu này công kích. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ không gian mà hàng, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Hỏa Diễm Trật Tự. Đạo kim quang này tới đột nhiên, Hỏa Diễm Trật Tự căn bản không có kịp phản ứng, nó hỏa cầu liền bị kim quang nuốt chửng lấy, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trương Phàm sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía kim quang nơi phát ra, chỉ gặp một tên người mặc áo giáp màu vàng nóng nam tử từ trên trời giáng xuống, trên thân tản ra khí tức cường đại, tựa như một tôn thần minh giáng lâm thế gian. Hỏa Diễm Trật Tự nhìn xem tên nam tử này, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nó biết trước mắt tên nam tử này tuyệt đối là một tên cường giả, thực lực tuyệt không dưới mình. Nam tử nhìn xem Hỏa Diễm Trật Tự, ánh mắt băng lãnh, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Hỏa Diễm Trật Tự, ngươi tại phía trên vùng không gian này làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, là thời điểm nên kết thúc." Hỏa Diễm Trật Tự nghe vậy, tức giận rít gào lên nói gừ, "Chỉ bằng một mình ngươi, cũng nghĩ kết thúc ta?" "Nam mơ." Vừa dứt lời, Hỏa Diễm Trật Tự đột nhiên giang hai cánh tay, vô số hỏa diễm theo nó thể nội bộc phát mà ra, hướng bốn phía quét tán, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian đều bao phủ tại trong ngọn lửa. Nam tử thấy thế, khẽ nhíu mày, lập tức trên người hắn kim quang đại phóng, từng đạo phù văn màu vàng xuất hiện ở xung quanh hắn, hình thành một cái cự đại lồng phòng ngự. Hỏa diễm đốt cháy lồng phòng ngự, phát ra âm thanh chói tai, nhưng mà lồng phòng ngự lại không nhúc nhích tí nào. Nam tử trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ trào phúng. "Quả nhiên, ngươi đã hết biện pháp." Nam tử cười lạnh nói. "Hừ, mơ tưởng xem thường ta." Hỏa Diễm Trật Tự tức giận rít gào lên lấy, trên người nó hỏa diễm càng thêm hùng hực, toàn bộ không gian đều phảng phất muốn bị nó hỏa diễm tiêu hủy. "Coi như ngươi là Hỏa Diễm Trật Tự, cũng vô pháp chống cự lực lượng của ta." Nam tử vừa dứt lời, trên người hắn phủ văn màu vàng đột nhiên quang mang đại tác, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành vô số kiếm khí màu vàng, hướng Hỏa Diễm Trật Tự kích xạ mà đi. "Xì xì xì," vô số kiếm khí phá vỡ hỏa diễm, trực chỉ Hỏa Diễm Trật Tự hạch tâm. Hỏa Diễm Trật Tự hoảng sợ gào thét, muốn trốn tránh, nhưng mà lại bị vô số kiếm khí khóa chặt, căn bản là không có cách nào thoát. "Oanh!" Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí màu vàng hung hăng đánh trúng Hỏa Diễm Trật Tự hạch tâm, Hỏa Diễm Trật Tự trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số tia lửa, phiêu tán tại không gian. Cuối cùng kết thúc, nam tử thở dài một hơi, trên người kim quang cũng dần dần thu liễm, khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn chỗ không ở giữa phía trên, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi quan mang. "Hiện tại, nên đi tìm kiếm chân chính đáp án." Nam tử tự lẩm bẩm, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại không gian. Quyền ảnh màu vàng phảng phất từ trên trời giáng xuống thần phạt, lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, đem Hỏa Diễm Trật Tự công kích trong nháy mắt đánh tan. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn ở trong thiên địa quanh quẩn, Hỏa Diễm Trật Tự bị đánh cho bay ngược mà ra, ngọn lửa trên người cũng tại trong một kích này dần dần dập tắt. Nhưng mà, đây chỉ là Trương Phàm Thần Vương chi nộ mở màn. Chỉ gặp hắn lại một lần vung đầu nắm đấm, quyền ảnh màu vàng xuất hiện lần nữa, hướng phía Hỏa Diễm Trật Tự lập tới. Lần này, quyền ảnh màu vàng bên trên vậy mà giấy lên lửa nóng hừng hực, đó là Thần Vương lửa giận, đủ để đốt cháy hết thảy. "Oeng! Oeng! Oeng!" Liên tục ba quyền, mỗi một quyền đều mang phần tiên diệt địa lực lượng, đem Hỏa Diễm Trật Tự triệt để đánh tan. Theo Hỏa Diễm Trật Tự tiêu tán, Trương Phàm không gian chung quanh cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhìn qua đã tiêu tán hỏa diễm trật tự, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hỏa diễm trật tự mặc dù cường đại, nhưng ở hắn thần vương chi nộ trước mặt, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích. Chương 408, ngay sau đó, 2, chương 408, ngay sau đó, 2, nhưng mà, Trương Phàm biết, đây chỉ là hỏa diễm trật tự một phần nhỏ lực lượng. Chân chính hỏa diễm trật tự là đủ để thiêu hủy toàn bộ vũ trụ tồn tại kinh khủng. Thần quang màu vàng tại Trương Phàm trên thân hiện lên, lực lượng của hắn lần nữa kéo lên, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Thần vương chi nộ cũng không có đình chỉ, ngược lại càng mãnh liệt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Giờ phút này, trong vũ trụ vô số sinh linh đều cảm nhận được Trương Phàm thần vương chi nộ uy áp, linh hồn của bọn hắn đều đang run sợ. Vô số tinh cầu các cường giả đều đang run rẩy, bọn hắn tại nguồn lực lượng này trước mặt lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Hỏa diễm trật tự tựa hồ cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, nó ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ, dần dần hiện ra một cái cự đại thân ảnh. Đó là một cái khổng lồ hỏa diễm cự nhân, nó có được như là như mặt trời nóng bỏng thân thể, thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. Thân ảnh của nó che đậy toàn bộ tinh không, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều thôn vệ. Hỏa diễm cự nhân trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, nó hướng phía Trương Phàm phát ra gầm lên giận dữ. Kinh khủng hỏa diễm phong bạo của tới, phản phất muốn đem Trương Phàm nuốt hết. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế hỏa diễm cự nhân, Trương Phàm thần vương chi nộ lực lượng lần nữa bộc phát. Hắn cơ quyền ảnh màu vàng, hướng phía hỏa diễm cự nhân bỗng nhiên đánh tới. Lần này, quyền ảnh màu vàng hóa thành một đầu màu vàng cự long, gầm thét phóng tới hỏa diễm cự nhân. Màu vàng cự long chô đến, hỏa diễm nhao nhao dập tắt, phản phất hết thảy đều muốn bị nguồn lực lượng này chô phá hủy. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, màu vàng cự long cùng hỏa diễm cự nhân đụng vào nhau, bạo phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Toàn bộ tinh không đều đang rung dậy, phản phất muốn sụp đổ bình thường. Màu vàng cự long cùng hỏa diễm cự nhân kịch liệt va chạm, giữa bọn chúng lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo hào quang sáng chói. Màu vàng cự long thân thể tại hỏa diễm cự nhân công kích đến dần dần trở nên ảm đạm, hỏa diễm cự nhân cũng bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Nhưng mà, màu vàng cự long lực lượng cũng không có yếu bớt, nó tiếp tục hướng phía trước phóng đi, đem hỏa diễm cự nhân hung hăng tê liệt ra. Hỏa diễm cự nhân thân thể bị màu vàng cự long lực lượng tê liệt, vô số hỏa diễm tư tán bay ra, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều thiêu đốt hầu như không còn. Màu vàng cự long cuối cùng đánh bại hỏa diễm cự nhân, lực lượng của nó cường đại như trước, tiếp tục hướng phía hỏa diễm trật tự bản thể phóng đi. Hỏa diễm trật tự cảm nhận được màu vàng cự long uy hiếp, nó bắt đầu ngưng tụ càng nhiều hỏa diễm, ý đồ ngăn cản màu vàng cự long công kích. Nhưng mà, màu vàng cự long lực lượng quá mức cường đại, nó trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm trật tự phòng ngự, đánh trúng vào hỏa diễm trật tự bản thể. Hỏa diễm trật tự tại màu vàng cự long công kích đến run rẩy lên. Hỏa diễm trật tự cuối cùng tại màu vàng cự long công kích đến triệt để sụp đổ, lực lượng của nó bị màu vàng cự long hấp thu, trở thành màu vàng cự long một bộ phận. Toàn bộ vũ trụ lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phất hết thảy đều không có phát sinh qua một dạng. Trương Phàm thần vương chi nộ lực lượng đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, hắn đã siêu việt tất cả thần vương. CCC, ngay lúc này, trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một trận CCC dòng điện âm thanh. Trương Phàm thần vương đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không gian, chỉ gặp trong không gian xuất hiện một đạo khe nước to lớn, trong cái khe lóe ra quỷ dị hào quang màu tím, một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động từ trong cái khe phát ra. Trương Phàm thần vương trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được, cỗ năng lượng ba động này nơi phát ra, đúng là hắn vừa mới đánh bại hỏa diễm trật tự. Hỏa diễm trật tự mặc dù bị Trương Phàm thần vương đánh bại, nhưng nó cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành một loại quỷ dị năng lượng hình thái, giấu ở vũ trụ một góc nào đó. Hiện tại, hỏa diễm trật tự rốt cục kìm nén không được, quyết định tự mình xuất thủ, đem Trương Phàm thần vương triệt để tiêu diệt. CCC, trong cái khe hào quang màu tím càng ngày càng mãnh liệt, một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ trong cái khe phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ. Cuối cùng một đạo to lớn quang trụ màu tím từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trương Phàm thần vương đánh tới. Trương Phàm thần vương vội vàng vùng vẫy trường kiếm trong tay, một cỗ cường đại kiếm khí nên đón tiếp lấy, cùng quang trụ màu tím đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng quang trụ màu tím triệt tiêu lẫn nhau, dư âm nổ mạnh hướng bốn phía quét tán, nhấc lên một trận cuồng phong. Trương Phàm thần vương sắc mặt nghiêm túc, hắn biết lần này hỏa diễm trật tự công kích tuyệt đối không phải tùy tiện có thể ngăn cản. Hắn hít sâu một hơi, điều động toàn thân thần lực, đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Phá diệt chi kiếm! Trương Phàm thần vương hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, một đạo kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng về quang trụ màu tím bay đi. Oeng! Kiếm khí lần nữa cùng quang trụ màu tím va chạm, dư âm nổ mạnh càng thêm mãnh liệt, đem không gian chúng quanh tê liệt ra từng đạo vết rách. A! Trương Phàm thần vương thống khổ kêu thảm một tiếng, hắn cảm thấy mình thân thể phảng phất muốn bị tê liệt bình thường, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ bị hỏa diễm trật tự triệt để đánh bại. Trương Phàm thần vương cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm lên một loại cổ lao chú ngữ, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo huyền ảo phù văn từ đầu ngón tay của hắn bay ra, dung nhập vào trong trường kiếm. Oeng! Trường kiếm bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong đó bắn ra. Hỏa diễm trật tự, dừng lại cho ta. Trương Phàm thần vương ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, hung hăng bổ về phía đoàn hỏa diễm kia. Phanh! Kiếm quang phá toái hư không, hung hăng bổ vào đoàn hỏa diễm kia phía trên, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, vô số tia lửa tung tóe, hỏa diễm trật tự kịch liệt chấn động đứng lên, tựa hồ muốn sụp đổ bình thường. A! Không! Hỏa diễm trật tự bên trong vang lên hỏa diễm chúa tể tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, muốn thoát đi, tuy nhiên lại bị đạo kiếm quang kia một mực khóa chặt, không cách nào động đậy. Ha ha ha, hỏa diễm trật tự, ngươi cũng có hôm nay. Trương Phàm Thần Vương ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Một kiếm này là hắn hao hết lực lượng toàn thân, dung hợp vô số huyền ảo phù văn, bạo phát ra siêu việt tự thân cực hạn một kích, liền xem như hỏa diễm chúa tể cũng vô pháp ngăn cản. Bèn, hỏa diễm trật tự ầm vang phá toái, hóa thành vô số hỏa diễm mảnh vỡ, tiêu tán tại trong không gian. Hỏa diễm trật tự ầm vang phá toái, hóa thành vô số hỏa diễm mảnh vỡ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Bèn, hỏa diễm trật tự tiêu tán địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, bên trong phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem chúng quanh tất cả hỏa diễm mảnh vỡ đều hút vào. Ừm. Trương Phàm Thần Vương biến sắc, lập tức điều động thần lực, ý đồ chống cự lỗ đen hấp lực, nhưng hắn thần lực tại lỗ đen trước mặt, liền như là sâu kiến bình thường, căn bản là không có cách đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đây là có chuyện gì? Chương 408, ngay sau đó, 3, chương 408, ngay sau đó, 3, Trương Phàm Thần Vương sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kiếm pháp của hắn, rõ ràng đã thành công chém giết hỏa diễm trật tự, vì cái gì sẽ còn xuất hiện tình huống như vậy? Vâng. Lỗ đen hấp lực càng lúc càng lớn, Trương Phàm Thần Vương thân thể cũng tại dần dần hướng lỗ đen tới gần. Trương Phàm Thần Vương sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn biết, nếu như mình bị hấp động thôn vệ, coi như hắn là thần vương, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Liều mạng. Trương Phàm Thần Vương cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết chi sắc. Vâng. Thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kim quang, cả người đều hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng nóng, hung hăng đâm về phía lỗ đen. Vâng. Kiếm quang hung hăng đâm vào trong lỗ đen, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Nhưng là, đạo kiếm quang này mặc dù cường đại, lại như cũng không cách nào ngăn cản lỗ đen hấp lực, chỉ một lát sau ở giữa, liền bị lỗ đen triệt để thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Cho ta dung hợp cái này hỏa diễm trật tự đi. Trương Phàm đột nhiên mở miệng, trong thanh âm để lộ ra một cỗ quyết tuyệt chi ý. Tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này cấp tốc ở xung quanh hắn ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm chi hoàn, sau đó đột nhiên hướng về lỗ đen đánh tới. Vâng. Hỏa diễm chi hoàn hung hăng đâm vào lỗ đen phía trên, bạo phát ra một cỗ càng thêm kịch liệt tiếng oanh minh. Nhưng mà, lần này, hỏa diễm chi hoàn cũng không có bị hấp động thôn vệ, ngược lại cùng lỗ đen hấp lực chống lại, không ngừng mà áp xúc lỗ đen thể tích, phản phất muốn đem lỗ đen triệt để xóa đi. Cho ta trấn áp. Trương Phàm lần nữa hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn giống như lôi đình bình thường, tại cả phiến thiên địa ở giữa quanh quẩn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hỏa diễm chi hoàn bỗng nhiên tăng vọt, đem lỗ đen bao phủ ở bên trong, triệt để trấn áp. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, lỗ đen triệt để sụp đổ, hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán tại trong hư không. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm thân thể cũng tại hỏa diễm chi hoàn bao phủ phía dưới, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn từ từ mở mắt, trong ánh mắt lóe ra một cố vẻ kiên nghị. Mặt ngoài thân thể của hắn, từng đạo đường vân màu vàng nổi lên, lóe ra hào quang chói sáng, đem hắn cả người làm nổi bật đến như là thiên thần bình thường. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, duỗi ra một bàn tay, đem phiêu phù ở giữa không trung hỏa diễm chi hoàn giữ tại ở trong tay. Hỏa diễm chi hoàn lập tức hóa thành một đạo quang mang, dung nhập trong thân thể hắn. Trương Phàm cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn rốt cục thành công trấn áp lô đen, bảo vệ mảnh thế giới này an bình. Mà lại, tại trấn áp lô đen trong quá trình, hắn cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn không chỉ có thu được một cỗ cường đại lực lượng, hơn nữa còn lĩnh ngộ được rất nhiều liên quan tới vũ trụ pháp tắc huyền bí, đây đối với tu luyện của hắn sau này sẽ có lấy trợ giúp thật lớn. Trương Phàm ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp mảnh thế giới này đã trở nên một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là không gian phá toái vết nứt cùng năng lượng cuồng bạo ba động. Hắn biết, mảnh thế giới này cần thời gian nhất định đến khôi phục lại bình tĩnh, mà hắn cũng cần thời gian đến củng cố tu vi của mình. Thế là, Trương Phàm thân hình thoát một cái, liền biến mất ở nguyên địa, về tới trong động phủ của mình. Trong thời gian kế tiếp, Trương Phàm một bên củng cố tu vi của mình, một bên tu luyện chính mình vừa mới lĩnh ngộ được vũ trụ pháp tắc. Theo thời gian trôi qua, mảnh thế giới này cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, mà Trương Phàm thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Trương Phàm cảm giác được tu vi của mình đã củng cố đến không sai biệt lắm, mà hắn vũ trụ pháp tắc cũng đã nắm giữ được càng thêm thuần thục. Một ngày này, Trương Phàm đi ra động phủ, chuẩn bị bắt đầu thăm dò mảnh này thế giới mới. Tại mảnh này trong thế giới mới, Trương Phàm gặp rất nhiều sinh vật kỳ dị cùng kỳ lạ hoàn cảnh địa lý. Có sinh vật có thể thôn vệ hết thảy, có sinh vật có thể khống chế thời gian cùng không gian, còn có sinh vật có thể khống chế hỏa diễm cùng lôi điện. Trương Phàm trên đường đi gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng hắn nương tựa theo thực lực của mình cùng trí tuệ, từng cái hóa giải nguy cơ, đồng thời không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Tại thăm dò trong quá trình, Trương Phàm cũng phát hiện một chút bảo vật chân quý. Có bảo vật có thể tăng lên tu vi của hắn, có bảo vật có thể gia tăng thần thông của hắn, còn có bảo vật có thể cho hắn có được cường đại hơn lực phòng ngự. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thực lực càng ngày càng cường đại, mà hắn tại mảnh này trong thế giới mới cũng càng ngày càng có danh tiếng. Có một ngày, Trương Phàm gặp một cái địch nhân cường đại. Tên địch nhân này có được vượt mức bình thường thực lực, hơn nữa còn nắm giữ lấy một loại lực lượng thần bí. Trương Phàm cùng tên địch nhân này triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, song phương đều sử xuất tất cả vũ liếng, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, Trương Phàm nương tựa theo thực lực của mình cùng trí tuệ, thành công đánh bại tên địch nhân này, đồng thời thu được hắn nắm giữ lực lượng thần bí. Tại thu hoạch được lực lượng thần bí này đằng sau, Trương Phàm thực lực đạt được tăng lên thêm một bước, mà hắn cũng bắt đầu tìm kiếm càng cường đại hơn địch nhân, để tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Cứ như vậy, Trương Phàm tại mảnh này trong thế giới mới không ngừng mà thăm dò cùng chiến đấu, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, trở thành bên trong vùng thế giới này tồn tại cường đại nhất một trong. Ngay lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng, hắn phát hiện chính mình tựa hồ bị thứ gì để mắt tới bình thường, để hắn cảm thấy 10 phần bất an. Hắn nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm kia dị dạng này nơi phát ra, nhưng là lại không phát hiện chút gì. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trương Phàm hung hăng oanh kích xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm động phủ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đống phế tích. Trương Phàm phản ứng cấp tốc, lập tức phi thân lên, tránh qua, tránh né đạo này công kích. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên lão giả tóc trắng đứng ở trong hư không, chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. "Ngươi là ai?" Trương Phàm trầm giọng hỏi. Lão giả tóc trắng cười lạnh, nói ra, "Tiểu tử, ngươi giết đệ tử của ta, lại còn xin hỏi ta là ai?" Trương Phàm nghe vậy, trong lòng giận mình, lão giả tóc trắng này lại là chính mình giết chết người trẻ tuổi kia sư phụ. Lần này phiền phức lớn rồi, lão giả tóc trắng này thực lực tuyệt đối so với mình không kém, mình muốn đánh bại hắn, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng gì. Nghĩ tới đây, Trương Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn trầm giọng nói ra, "Đã ngươi là đến báo thủ, vậy liền không cần nhiều lời, động thủ đi." Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi một dạng ngốc sao? Ngươi giết đệ tử của ta, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi trả giá đắt." Thoại âm rơi xuống, lão giả tóc trắng liền thi triển ra tuyệt học của mình, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn phát ra, hóa thành một đạo trường ấn to lớn, hướng phía Trương Phàm hung hăng vỗ xuống đi. Chương 408, phản phất không nhìn chương 408, phản phất không nhìn tên này áo giáp màu vàng nóng nam tử phản phất không nhìn trọng lực bình thường chậm rãi bay xuống trên mặt đất, trong tay hắn nắm một thanh tản ra hào quang màu vàng trường thương. Đạo kim quang này bắt đầu từ trường thương trong tay của hắn bên trên tán phát mà ra. Hỏa diễm trật tự tựa hồ bị biến cố bất thình lình cho chấn kinh, nó dừng ở nguyên địa không nhúc nhích, nhìn qua áo giáp màu vàng nóng nam tử, trong mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Trương Phàm tập trung nhìn vào, lập tức trong lòng vui mừng, áo giáp màu vàng nóng này nam tử đúng là hắn nhận biết người quen, chính là từng tại hắn nguy nan nhất thời khắc xuất thủ cứu giúp cường giả bí ẩn. Giờ phút này, áo giáp màu vàng nóng nam tử ánh mắt quét về phía hỏa diễm trật tự, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Hỏa diễm trật tự, chỉ bằng như ngươi loại này cấp thấp trật tự cũng dám ở này làm cản, còn không mau mau chạy trở về thế giới của ngươi." Hỏa diễm trật tự nghe vậy lập tức giận không kềm được, thân thể của nó trong nháy mắt tăng gọn, toàn thân hỏa diễm cháy hùng hực, khí thế đột ngột tăng. Hỏa diễm trật tự phát ra một tiếng tức giận gào thét, "Chỉ là nhân loại, dám tại bản thần trước mặt phát ngôn bừa bãi. Hôm nay bản thần liền muốn đưa ngươi hóa thành tro tàn, để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Áo giáp màu vàng nóng nam tử mỉm cười, tựa hồ đối với hỏa diễm trật tự uy hiếp chẳng thèm ngó tới. Hắn nâng lên trong tay trường thương, chỉ hướng hỏa diễm trật tự, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi nếu là lại không thối lui, đừng trách ta không khách khí." Hỏa diễm trật tự nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía áo giáp màu vàng nóng nam tử. Áo giáp màu vàng nóng mặt nam tử bên trên lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhẹ nhàng vung lên trường thương, lập tức một đạo màu vàng thương mang gào thét mà ra, thẳng đến hỏa diễm trật tự. Chỉ gặp một tên người mặc áo giáp màu vàng nóng nam tử từ trên trời giáng xuống, trên thân tản ra khí tức cường đại, tựa như một tôn thần minh giáng lâm thế gian. Hắn hai mắt hiện lên một đạo lãnh quang, nhìn xem hỏa diễm trật tự, thanh âm băng lãnh băng lên, "Đồ chết tiệt, cũng dám dùng hỏa cầu công kích ta, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính hỏa diễm." Hỏa diễm trật tự cảm nhận được nam tử trên thân truyền đến khí tức khủng bố, dọa đến toàn thân run rẩy, nó muốn chạy trốn, tuy nhiên lại phát hiện thân thể của mình đã không thể động đậy. Nam tử cười lạnh một tiếng, đưa tay phải ra, lập tức, một đoàn ngọn lửa màu vàng tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ mà thành, sau đó, hắn nhẹ nhàng đẩy, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bay về phía hỏa diễm trật tự, đem hắn bọc lại ở xì xì xì, ngọn lửa màu vàng không ngừng đốt cháy hỏa diễm trật tự thân thể, nó thống khổ dãy rủa lấy, liều mạng muốn thoát khỏi đoàn này kinh khủng hỏa diễm. Nhưng mà, vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể đào thoát ngọn lửa màu vàng trói buộc. Nam tử nhìn xem hỏa diễm trật tự thống khổ dãy rủa bộ dáng, khóe miệng giơ lên một vòng tàn khốc mỉm cười. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặc niệm chú ngữ, ngọn lửa màu vàng bắt đầu trở nên càng thêm nóng bỏng, giống như một cái lò luyện, đem hỏa diễm trật tự thôn phệ trong đó. Hỏa diễm trật tự thân thể dần dần hòa tan, hóa thành từng sợi hơi khói, cuối cùng biến mất ở trong không gian. Mà nó nắm trong tay hỏa diễm trật tự chi lực cũng theo đó tiêu tán, toàn bộ không gian khôi phục bình tĩnh, nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới, tại hắn rời đi một khắc này, một cái thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hỏa diễm trật tự biến mất địa phương. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười quái dị, tựa hồ đang lập mưu âm mưu gì. Theo thân ảnh màu đen xuất hiện, không khí chung quanh bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, phảng phất có một cỗ tà ác lực lượng ngay tại lặng lẽ lan tràn. Tại thế giới không biết này bên trong, một trận phong bạo mới đang nổi lên, mà vị nam tử thần bí kia nhất định sẽ thành trận gió lốc này trung tâm. Hỏa diễm trật tự cho ta thôn vệ. Trương Phàm nhìn thấy vị nam tử thần bí này tại chỗ phát động trật tự phát tắc, nhãn tình sáng lên. Ngọn lửa màu vàng tại ý chí của hắn bên dưới bộc phát ra càng thêm mãnh liệt năng lượng, giống như lò luyện bình thường đem thân ảnh màu đen bao vây lại. Thân ảnh màu đen nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục trước đó nụ cười quỷ dị, trên thân hắc vụ bốc lên, tựa hồ đang ngăn cản ngọn lửa màu vàng thôn vệ. Ngọn lửa màu vàng cùng sương mù màu đen ở trong hư không điên cuồng va chạm, phát ra hào quang chói sáng. Không gian một trận bập bẹo, phản phất tùy thời đều có thể phá tan đến. Trương Phàm gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh màu đen, trong tay pháp quyết biến đổi, ngọn lửa màu vàng uy thế trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy thân ảnh màu đen trên người hắc vụ. Thân ảnh màu đen biến sắc, trên người hắc vụ trở nên càng thêm nồng đậm, điên cuồng chống cự lại ngọn lửa màu vàng thôn phệ. Nhưng ngọn lửa màu vàng lực lượng quá mức cường đại, thân ảnh màu đen dần dần chống đỡ không nổi, trên người hắc vụ bắt đầu bị ngọn lửa màu vàng thôn phệ hầu như không còn. Không, thân ảnh màu đen phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, trên thân hắc vụ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu đen tiêu tán ở trong hư không. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa màu vàng dưới khống chế của hắn đột nhiên một quyển, đem thân ảnh màu đen tàn hồn triệt để thôn phệ. Tại ngọn lửa màu vàng nóng bỏng trong quang mang, thân ảnh màu đen hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một mảnh hư vô. Ầm ầm, chỉ gặp Trương Phàm chậm rãi thu hồi ngọn lửa màu vàng, thân ảnh dần dần biến mất ở trong hư không, bốn phía hết thảy cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện chói mắt lôi quang, ầm ầm rung động, phảng phất tại tuyên cáo cái gì. Lôi quang xẹt qua chân trời, ở trong hư không lưu lại từng đạo quỷ dị vết tích, phảng phất tại nói một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Trương Phàm lập tức cảnh giác lên, hắn biết lôi quang này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là lực lượng nào đó giáng lâm. Quả nhiên, theo lôi quang biến mất, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông tinh không, sao lốm đốm đầy trời, phảng phất kết nối với một thế giới khác. Trương Phàm đứng tại dưới tinh không, cảm nhận được một cỗ cường đại hút dẫn lực, tựa hồ muốn đem hắn hút vào trong đó. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức vận chuyển chân khí, ý đồ chống cự cỗ này hút dẫn lực, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Mắt thấy liền bị hút vào trong tinh không, Trương Phàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn lập tức từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội. Trương Phàm đem ngọc bội nắm thật chặt ở trong tay, trong lòng mặc niệm pháp quyết, một cỗ lực lượng kỳ lạ từ trong ngọc bội tuôn ra, đem hắn bao phủ. Sau một lát, Trương Phàm thân ảnh biến mất tại dưới tinh không, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Mà lúc này, trong tinh không xuất hiện một tấm gương mặt to lớn, nhìn chăm chú Trương Phàm biến mất địa phương, phản phất tại tự hỏi cái gì. Dưới tinh không, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại mảnh kia mênh mông tinh không, nói nơi này từng phát sinh qua hết thảy. Ong ong ong, từng đạo vòng xoáy màu vàng sụp đổ trong nháy mắt, một cỗ cường đại ba động từ trong vòng xoáy màu vàng tâm khuyết tán ra đến. Cỗ ba động này như là một thanh vô hình lưỡi dao, đem không gian cắt thành vô số mảnh vỡ. Nam tử thân ảnh tại cỗ ba động này trùng kích vào trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Toàn bộ không gian lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có những cái kia không gian phá toái mảnh vỡ trên không trung phiêu đãng. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ hào quang nhỏ yếu từ trong hư không lóe lên. Tia sáng này mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Nguyên lai, tại cái kia vòng xoáy màu vàng chỗ sâu, nam tử cũng không hoàn toàn biến mất. Hắn nương tựa theo cuối cùng một tia lực lượng, miễn cưỡng ngăn trở cô ba động kia trùng kích. Mặc dù hắn thân thể đã gần như phá toái, nhưng hắn y nguyên thủ vững lấy sau cùng tín niệm, thề phải đem vị tồn tại kia triệt để đánh bại. Tại mảnh này trong không gian phá toái, nam tử cố gắng ngưng tụ lực lượng của mình, ý đồ một lần nữa đứng lên. Hắn biết, chỉ có một lần nữa đứng lên, hắn có thể có cơ hội nghịch chuyển đây hết thảy. Rốt cục, tại đã trải qua dài dằng dặc cố gắng đằng sau, nam tử rốt cục một lần nữa ngưng tụ lực lượng. Thân thể của hắn mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định. Nam tử hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí thế, phảng phất muốn đem mảnh này không gian phá toái một lần nữa chỉnh hợp. Cỗ khí thế này càng ngày càng mạnh, nam tử thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn đứng ở trong hư không, phảng phất một vị đỉnh thiên lập địa tự nhân, nhìn xuống mảnh này không gian phá toái. Nam tử ánh mắt như điện, chăm chú nhìn vòng xoáy màu vàng chỗ sâu. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức ngay tại dần dần khôi phục. Hắn biết, vị tồn tại kia cũng đã nhận ra hắn tồn tại, chuẩn bị bắt đầu sau cùng quyết chiến. Nam tử nắm chặt song quyền, một cỗ cường đại lực lượng trong cơ thể hắn phun trào. Hắn hít sâu một hơi, song quyền đột nhiên đánh ra, từng đạo tựa như tia chớp quyền ảnh hướng phía vòng xoáy màu vàng chỗ sâu đánh tới. Veng, veng, veng. Quyền ảnh cùng vòng xoáy màu vàng chỗ sâu khí tức đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường. Nam tử cắn chặt hàm răng, tiếp tục vung hai nắm đấm, không ngừng mà hướng phía vòng xoáy màu vàng chỗ sâu đánh tới. Tại nam tử điên cuồng công kích đến, vòng xoáy màu vàng chỗ sâu khí tức dần dần yếu bớt. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ càng cường đại hơn khí tức đột nhiên xuất hiện, hướng phía nam tử của tới. Mặt nam tử sắc khẽ biến, lập tức đình chỉ công kích, ngưng thần cảnh giới. Hắn biết, vị tồn tại kia đã khôi phục thực lực, sắp phát động mãnh liệt nhất phản kích. Veng, veng, veng. Từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, vòng xoáy màu vàng chỗ sâu khí tức đột nhiên bộc phát, phản phất núi lửa phun trào bình thường, đem không gian xung quanh đều chấn động đến run rẩy lên. Nam tử cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn đã dự cảm đến công kích kế tiếp sẽ càng thêm hung mãnh. Nam tử hít sâu một hơi, đem lực lượng trong cơ thể ngưng tụ đến cực hạn, chuẩn bị nên đón cuối cùng ngày quyết chiến. Đúng lúc này, chói mắt hào quang màu vàng từ vòng xoáy màu vàng chỗ sâu bắn ra, hướng phía nam tử bắn nhanh mà đến. Nam tử ánh mắt ngưng tụ, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Hào quang màu vàng tựa như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu nam tử trước kia vị trí, đem hư không tê liệt ra từng đạo vết nứt không gian. Nam tử lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem luồng hào quang màu vàng nóng kia, biết đây là vị tồn tại kia phát động công kích, uy lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Ngay lúc này, vòng xoáy màu vàng chỗ sâu khí tức lần nữa trở nên cường thịnh, ngay sau đó, từng đạo quang mang màu vàng từ vòng xoáy chỗ sâu bắn ra, như là mưa to bình thường, hướng phía nam tử của tới. Mặt nam tử sắc đại biến, hắn biết mình đã không cách nào tránh né những công kích này, chỉ có toàn lực ứng phó ngăn cản. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt tấm chắn khổng lồ. Tấm chắn tản ra quang mang nhàn nhạt, đem nam tử vững vàng bảo hộ ở trong đó. Nam tử mắt sáng như đuốc, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng kiên quyết. Hắn hiểu được đây là chiến đấu sau cùng, không có bất kỳ cái gì lui lại chỗ trống. Hắn toàn lực vận chuyển thể nội chân nguyên, toàn thân tản mát ra mãnh liệt khí tức, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần, không sợ nhìn chăm chú vòng xoáy màu vàng chỗ sâu. Vòng xoáy màu vàng chỗ sâu, vị tồn tại kia cảm nhận được nam tử khí tức cường đại, không khỏi nhíu mày, nhưng hắn vẫn còn không do dự phát động công kích của mình. Ầm ầm, Từng đạo lôi đình màu vàng từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hướng phía nam tử điên cuồng oanh kích mà đến. Nam tử thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, cả người như là như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, đón lấy những cái kia lôi đình màu vàng. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, nam tử nương tựa theo cường hoành đục thân cùng chân nguyên hộ thể, ngạnh sinh sinh gánh vác lôi đỉnh màu vàng oanh kích, lông tóc không tổn hao gì. Chương 410, một lần nữa bạo phát. Chương 410, một lần nữa bạo phát. Hỏa diễm trật tự thân thể tại trong ngọn lửa màu vàng dần dần biến mất, hóa thành từng đạo điểm sáng màu vàng nóng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tại nó biến mất một khắc này, ngọn lửa màu vàng cũng theo đó dập tắt, hóa thành hư vô. Nam tử nhìn xem đã trống rỗng không trung, hừ lạnh một tiếng, hừ, không chịu nổi một kích, hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt ba động từ đằng xa truyền đến, nam tử hơi nhướng mày, hướng phía ba động truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trong bầu trời xa xăm, một đạo vết nứt màu đen lặng yên xuất hiện, từng đạo năng lượng màu đen từ đó tuôn ra, hướng phía nam tử vị trí lan tràn mà đến. Nam tử trong lòng siết chặt, cảm nhận được luồng năng lượng màu đen kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đây là vật gì? Nam tử tự lẩm bẩm, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy năng lượng ba động, trong lòng không khỏi có chút bất an. Năng lượng màu đen không ngừng lan tràn, rất nhanh liền tới đến nam tử trước mặt. Nam tử chau mày, đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, lại phát hiện những cái kia năng lượng màu đen cũng không đối với hắn phát động công kích, mà là vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Nam tử trong lòng nghi hoặc, hắn cẩn thận quan sát đến những cái kia năng lượng màu đen, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào quan sát, đều không thể nhìn thấu những cái kia năng lượng màu đen bản chất. Đúng lúc này, một cái quỷ dị thanh âm từ những cái kia năng lượng màu đen bên trong truyền ra, phảng phất là một loại nào đó cổ lão chú ngữ, làm cho tâm thần người chấn động. Từng tiếng bén nhọn dòng điện âm thanh không ngừng vang lên. Năng lượng màu đen bắt đầu kịch liệt quay cuồng, phảng phất tại nổi lên cái gì. Nam tử ngừng thở, nhìn chằm chằm những cái kia năng lượng màu đen, cảm giác bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Đột nhiên, hắc sắc năng lượng đoàn trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy, giữa vòng xoáy lóe ra ánh sáng màu tím. Những cái kia năng lượng màu đen phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, điên cuồng mà dâng tới trung tâm vòng xoáy. Theo năng lượng màu đen không ngừng tràn vào, vòng xoáy nhan sắc dần dần trở nên thâm thúy, cuối cùng biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Quang cầu tản ra quỷ dị quang mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này, quang cầu bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo thiểm điện màu tím từ trong quang cầu bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Nam tử lập tức vận khởi hộ thể trật tự chi lực, ý đồ ngăn cản những cái kia thiểm điện màu tím. Nhưng mà, những cái kia thiểm điện màu tím cực kỳ quỷ dị, vậy mà xuyên thấu hắn hộ thể cương khí, trực tiếp đánh chúng vào thân thể của hắn. Đau đớn một hồi từ nam tử trên thân truyền đến, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn lập tức điều động thể nội thần hồn, ý đồ xua tan những cái kia màu tím trật tự. Nhưng mà, những cái kia thiểm điện màu tím lại phảng phất có sinh mệnh bình thường, gắt gao dây dưa thần hồn của hắn, để hắn không cách nào tránh thoát. Ma Đức, khó chơi như vậy. Trương Phàm cũng nam tử trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn biết, loại thời điểm này, không thể có mảy may do dự, nếu không, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đống nhiên thôi động thể nội trật tự chi lực, trong ngáy mắt, trên người hắn hiện ra một tầng chói mắt hào quang màu vàng, đây là hắn phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Thiểm điện màu tím không ngừng đụng vào hắn hộ thể kim quang bên trên, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng va đập. Nam tử cắn chặt răng, gượng chống lấy những cái kia kinh khủng công kích. Đúng lúc này, hắn phát hiện, những cái kia thiểm điện màu tím tựa hồ ngay tại dần dần yếu bớt. Trong lòng của hắn vui mừng, biết mình phòng ngự làm ra tác dụng. Nhưng là, hắn còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên, những cái kia thiểm điện màu tím lần nữa bộc phát, mà lại so trước đó càng thêm mãnh liệt, càng thêm điên cuồng. Nam tử sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn hộ thể kim quang bắt đầu xuất hiện vết rách. Hắn biết, mình đã không kiên trì nổi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ rằng sẽ ở chỗ này bất lạc. Từng đầu xiềng xích màu vàng từ trong hư không dọc theo người ra ngoài, đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu vàng. Trong vòng xoáy truyền đến từng đợt năng lượng ba độ khủng bố, để nam tử cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp. Nam tử ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết, cái này trong vòng xoáy màu vàng ẩn giấu đi một nhân vật mạnh mẽ. Hắn không dám thất lễ, hai tay nắm tay, toàn thân tràn ngập nồng đậm hào quang màu vàng, chuẩn bị ứng đối sau đó khả năng phát sinh nguy hiểm. Ầm ầm, vòng xoáy màu vàng xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, vô số đạo trật tự pháp tắc đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại pháp tắc chi võng. Pháp tắc chi vong bên trong, từng luồng năng lượng ba động khủng bố không ngừng truyền ra, khiến người ta run sợ không thôi. Đột nhiên, một đạo quang mang màu vàng từ pháp tắc chi vong bên trong bắn ra, thẳng đến nam tử mà đến. Mặt nam tử sắc biến đổi, đội vàng huy quyền ngăn cản. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hào quang màu vàng cùng nam tử nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Nam tử bị hào quang màu vàng chấn động đến lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được, luồng hào quang màu vàng nóng này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, cơ hội cùng hắn tương xứng. Hào quang màu vàng tại va chạm đằng sau cũng không có tiêu tán, mà là tiếp tục hướng về phía trước, muốn xuyên thủng nam tử thân thể. Nam tử trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, chắp tay trước ngực, một cỗ cường đại năng lượng tại trung quanh thân thể hắn ngưng tụ. Phá! Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Hào quang màu vàng tại dưới công kích của hắn dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Nhưng là, ngay tại hào quang màu vàng biến mất trong nháy mắt, một đạo hào quang màu đen từ pháp tắc chi vong bên trong bắn ra, thẳng đến nam tử ngực mà đến. Lần này, nam tử không tiếp tục đón đỡ, mà là cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Ánh sáng màu đen sát qua nam tử bả vai, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Trên vết thương, năng lượng màu đen không ngừng ăn mòn nam tử huyết nhục, để hắn cảm thấy đau đớn một hồi. Mặt nam tử biến sắc đến càng thêm tái nhợt, hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chính mình sớm muộn sẽ bị cái này trong vòng xoáy màu vàng tồn tại cường đại đánh bại. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chắp tay trước ngực, một cỗ cường đại năng lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn phải dùng chính mình mạnh nhất một chiêu, phá vỡ cái này vòng xoáy màu vàng. Cửu Long, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát. Bèn, một tiếng vang thật lớn, phía sau nam tử xuất hiện 9 đầu màu vàng cự long hư ảnh. Những này cự long tản ra uy áp kinh khủng, phản phất muốn tê liệt không gian. Trong vòng xoáy màu vàng tồn tại tựa hồ cảm nhận được nam tử quyết tâm, hắn cũng không cam chịu yếu thế gia tăng năng lượng chuyển vận. Lập tức, trong vòng xoáy màu vàng năng lượng lưu động trở nên càng thêm cuồng bạo, vô số thiểm điện màu vàng tại trong vòng xoáy tàn phá bừa bãi, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây chính là ngươi một chiêu mạnh nhất sao? Trong vòng xoáy màu vàng tồn tại lạnh lùng nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi biết đánh vỡ hay không cái này vòng xoáy màu vàng. Nam tử không chút do dự thôi động 9 đầu màu vàng cự long, hướng vòng xoáy màu vàng phát khởi mãnh liệt trùng kích. 9 đầu màu vàng cự long phảng phất sống lại bình thường, bọn chúng phát ra đinh thai nhức góc long ngâm, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng vòng xoáy màu vàng đánh tới. Trong vòng xoáy màu vàng tồn tại cũng không cam chịu yếu thế, hắn phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng, cùng 9 đầu màu vàng cự long chống lại. Hai cỗ cường đại năng lượng đụng vào nhau, đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Vòng xoáy màu vàng tại bạo tạc bên trong địa chấn kịch liệt động, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt này, trong vòng xoáy màu vàng tồn tại đột nhiên bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn năng lượng, ngạnh sinh sinh đứng vững 9 đầu màu vàng cự long trùng kích. Mặt nam tử sắc biến đổi, hắn biết mình một chiêu mạnh nhất đã mất đi ưu thế. Hắn cắn chặt răng, chuẩn bị lần nữa thi triển cường đại hơn chiêu số. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, năng lượng trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn. Ccc, nam nhân cưỡng ép thu hồi lực lượng, thân thể nhoáng một cái, kém chút từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Hắn lấy tay chống đỡ thân thể của mình, miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này, trong vòng xoáy màu vàng tồn tại cũng phát hiện nam tử dị thường, hắn cười lạnh một tiếng, gia tăng năng lượng chuyển vận, muốn thừa cơ triệt để đánh bại nam tử. Nam tử hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn thể nội hỗn loạn năng lượng. Hắn biết, lúc này nếu như không nhanh chóng giải quyết hết trong vòng xoáy màu vàng tồn tại, như vậy hắn sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn nhắm mắt lại, điều động lên lực lượng toàn thân, bắt đầu vận chuyển thần hồn. Tại hắn điều động phía dưới, trong cơ thể hắn hỗn loạn năng lượng dần dần ổn định lại, đồng thời bắt đầu chậm rãi hội tụ. Nam tử mở to mắt, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn nắm chặt song quyền, lực lượng toàn thân đều tụ tập tại trên nắm tay, đột nhiên hướng phía vòng xoáy màu vàng đánh tới. Bèn, trong vòng xoáy màu vàng tồn tại cũng cảm nhận được nam tử một quyền này lực lượng, hắn lập tức điều động lên toàn bộ lực lượng tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, nam tử một quyền này lực lượng thực sự quá cường đại, trực tiếp đánh xuyên phòng ngự của hắn. Vòng xoáy màu vàng tại một quyền này đánh kích bên dưới, bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Nam tử bay ngược ra vài trăm mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, hiển nhiên vừa mới một quyền kia tiêu hao hắn đại lượng lực lượng. Hai người bọn họ đều không có lại tiếp tục động thủ, mà là lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Ong ong ong, vòng xoáy màu vàng run không ngừng, trong đó vị tồn tại kia lực lượng cũng đang nhanh chóng sói mòn. Tại kịch liệt như thế giới sự va chạm, nó tựa hồ cũng dần dần chống đỡ không nổi. Nam tử cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra quyết nhiên quan mang. Hắn biết, cái này vòng xoáy màu vàng là cơ hội duy nhất của hắn, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, nếu không hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Dưới loại tình huống này, nam tử không do dự nữa, hắn lần nữa điều động lên lực lượng toàn thân, bắt đầu ngưng tụ lại càng cường đại hơn một kích. Một kích này chính là hắn hy vọng cuối cùng, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến trên một kích này. Bèn, theo nam tử cuối cùng này một kích đánh ra, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Vòng xoáy màu vàng nhận cái này cường đại trùng kích, rốt cục chống đỡ không nổi, bắt đầu sụp đổ. Bèn, vòng xoáy màu vàng trong nháy mắt sụp đổ, trong đó vị tồn tại kia thân ảnh cũng theo vòng xoáy màu vàng sụp đổ mà biến mất. Chương 411, không ngừng tiêu hao chương 411, không ngừng tiêu hao chỉ gặp vực sâu tinh không thiểm điện màu tím từ bốn phương tám hướng đánh tới, giống như ngàn vạn đầu màu tím trường xa hướng hắn đánh tới, hắn liều mạng thôi động trật tự chi lực, kim quang càng sáng chói. Hắn hết sức chăm chú chống cự lại thiểm điện màu tím, trên người hào quang màu vàng dần dần ảm đạm, mỗi một lần chống cự đều để hắn toàn thân chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn biết, phòng ngự của mình ngay tại dần dần sụp đổ. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, nhưng vẫn cắn chặt răng, ra sức chống cự. Hắn biết, nếu như ở thời điểm này từ bỏ, chờ đợi hắn chính là phấn thân vãi cốt. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hắn đột nhiên cắn răng một cái, quyết định mạo hiểm thử một lần. Trong lòng của hắn mặc niệm cầu quyết, một đạo năng lượng thần bí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn, hình thành một tầng màu tím nhàn nhạt lồng ánh sáng. Thiểm điện màu tím lần nữa đụng vào hắn trên lồng ánh sáng màu tím, lần này, bọn chúng tựa hồ gặp trở ngại, không còn giống trước đó như thế dễ như trở bàn tay phá hủy phòng ngự của hắn. Nam tử mừng rỡ trong lòng, hắn biết, quyết định của mình có hiệu quả. Hắn tiếp tục thôi động trật tự chi lực, ý đồ đem những cái kia thiểm điện màu tím triệt để khu trục ra bên trong thân thể. Nhưng mà, thiểm điện màu tím lại như là giòi trong xương, không ngừng mà ăn mòn thần hồn của hắn, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào triệt để thoát khỏi. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một đạo cổ lao thanh âm, đem trật tự chi lực dung nhập trong thần hồn, lấy thần hồn làm dẫn, khu trục hết thảy tà túy. Xì 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 theo thời gian trôi qua, thiểm điện màu tím tựa hồ dần dần suy yếu, nam tử thần hồn cũng biến thành càng phát ra cường đại, bắt đầu dần dần đem thiểm điện màu tím bức ra bên ngoài cơ thể. Hắn chau mày, toàn thân tản mát ra khí thế mãnh liệt, thể nội trật tự chi lực như là bông dương đại hải, vô cùng vô tận. Ở dưới sự khống chế của hắn, trật tự chi lực bắt đầu dần dần hướng thần hồn của hắn dũng mãnh lao tới, cũng dần dần dung nhập trong đó. Thiểm điện màu tím tựa hồ cảm nhận được loại biến hóa này, bắt đầu điên cuồng giằng co, ý đồ thoát đi nam tử thần hồn. Nhưng mà, trật tự chi lực uy thế càng ngày càng mạnh, dần dần đem thiểm điện màu tím ngăn chặn, cũng đem nó dần dần bức ra bên ngoài cơ thể. Theo thiểm điện màu tím dần dần biến mất, nam tử thần hồn trở nên càng phát ra tinh khiết, khí tức cũng biến thành càng phát ra cường đại. Hắn biết, mình đã thành công đem thiểm điện màu tím khu trục ra ngoài thân thể, hiện tại chỉ cần tiếp tục củng cố thần hồn, liền có thể triệt để thoát khỏi trận kiếp này khó. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục thôi động trật tự chi lực, đem trong thần hồn thiểm điện màu tím triệt để bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại giòm ngó chính mình. Nam tử trong lòng giật mình, lập tức đình chỉ thôi động trật tự chi lực, bắt đầu cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, xung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi khói thuốc súng. Nam tử nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn biết, cỗ uy hiếp này cảm giác cũng không phải trống rông xuất hiện, nhất định là có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối lấy chính mình. Nhưng là, hắn lại không cách nào tìm tới bất luận manh mối gì, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần bất an. Nam tử trong thần hồn truyền đến một trận kịch liệt tiếng va chạm, thiểm điện màu tím cùng trật tự chi lực kịch liệt va chạm, không ngừng lẫn nhau tiêu hao. Nhưng mà, thiểm điện màu tím lại phản phất vô cùng vô tận, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn đem nó khu trục. Nam tử đau khổ trèo trống, thân hồn của hắn tại trật tự chi lực thủ hộ bên dưới, dần dần vững chắc xuống, không còn bị thiểm điện màu tím ăn mòn. Nhưng hắn biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để cái phiền toái này. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia đạo cổ lão thanh âm nhắc tới, đem trật tự chi lực dung nhập trong thần hồn. Hắn quyết định thử một chút, có lẽ đây là một cái biện pháp giải quyết. Hắn tập trung tinh thần, đem trật tự chi lực ngưng tụ tại trong thần hồn. Theo trật tự chi lực rót vào, thần hồn của hắn bắt đầu tản mát ra một loại trang nghiêm túc mục khí tức. Tại cố khí tức này bao phủ xuống, thiểm điện màu tím bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thành công! Nam tử trong lòng một trận mừng rỡ. Hắn biết, chính mình thành công đem trật tự chi lực dung nhập trong thần hồn, từ đó xua tán đi những cái kia thiểm điện màu tím. Nhưng mà, hắn cũng không có như vậy thư giãn. Hắn biết, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Hắn nhất định phải tiếp tục bảo trì cảnh giác, phòng ngừa những cái kia thiểm điện màu tím lần nữa ngóc đầu trở lại. Trong những ngày kế tiếp, nam tử mỗi ngày đều đang tu luyện trật tự chi lực, để đem nó vận dụng đến càng thêm thành thạo. Nam tử trong thần hồn truyền đến một trận kịch liệt tiếng va chạm, thiểm điện màu tím cùng trật tự chi lực kịch liệt va chạm, không ngừng lẫn nhau tiêu hao. Nhưng mà, thiểm điện màu tím lại phản phất vô cùng vô tận, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn đem nó khu trục. Trương Phàm thần hồn tại trật tự chi lực thủ hộ bên dưới, dần dần vững chắc xuống, không còn bị thiểm điện màu tím ăn mòn. Nhưng hắn biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để cái phiền toái này. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia đạo cổ lão thanh âm nhắc tới, đem trật tự chi lực dung nhập trong thần hồn. Hắn quyết định thử một chút, có lẽ đây là một cái biện pháp giải quyết. Hắn tập trung tinh thần, đem trật tự chi lực ngưng tụ tại trong thần hồn. Theo trật tự chi lực rót vào, thần hồn của hắn bắt đầu tản mát ra một loại đặc biệt hào quang, phản phất tinh thần đang lóe lên. Cái kia hào quang đã sáng chói lại nhu hòa, tràn đầy vô tận lực lượng, như là một thanh lợi kiếm, đủ để chặt đứt hết thảy khốn nhiễu. Thiểm điện màu tím tại cái kia hào quang chiếu rọi xuống, bắt đầu cấp tốc biến mất, như là bông tuyết gặp ánh nắng, rất nhanh biến mất hầu như không còn. Trương Phàm thần hồn tại trật tự chi lực bảo vệ dưới, dần dần khôi phục nguyên trạng, không hề bị đến thiểm điện màu tím ăn mòn. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà cảm thấy buông lỏng. Hắn biết đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Cái kia đạo cổ lão thanh âm nhắc tới khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Sau đó, hắn nhất định phải càng cẩn thận kỹ càng ứng đối, lấy bảo đảm mình có thể thuận lợi thông qua lần khảo nghiệm này. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng cái kia đạo cổ lão thanh âm lời nói. Trong đó nâng lên truyền thừa cái từ ngữ này, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia hiếu kỳ. Hắn suy đoán, có lẽ ở sau đó trong khảo nghiệm, hắn gặp được cùng truyền thừa có liên quan sự tình. Đúng lúc này, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Nguyên bản không có vật gì trong hư không, đột nhiên hiện ra từng đạo phù văn cổ xưa. Những phù văn này tản ra khí tức thần bí. CCC, từng đạo phù văn cổ xưa bắt đầu ở không trung xoay tròn, bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, tản ra tia sáng kỳ dị. Trương Phàm chấn động trong lòng, những phù văn này khí tức cùng lúc trước cổ lao thanh em nâng lên truyền thừa tựa hồ có chút liên hệ. Ngay sau đó, những phù văn kia trên không trung xoay tròn một lát sau, đột nhiên hướng phía Trương Phàm bay vụt mà đến, Trương Phàm không kịp trốn tránh, trực tiếp bị những phù văn kia đánh trúng. A! Trương Phàm cảm thấy trong đầu đột nhiên tràn vào một cỗ khổng lồ tin tức, hắn thống khổ bừng tiến đầu, ý đồ chống cự nguồn tin tức này trùng kích. Sau một lát, những phù văn kia tin tức dần dần dung nhập Trương Phàm não hải, hắn dần dần thích ứng loại cảm giác này, bắt đầu cẩn thận xem xét những tin tức kia. Những tin tức kia bao hàm rất nhiều tu luyện tri thức cùng kỹ xảo, để Trương Phàm mừng rỡ không thôi. Hắn mặc dù không biết những truyền thừa khác lai lịch, nhưng là hắn có thể cảm nhận được những truyền thừa khác cường đại. Nguyên lai đây chính là truyền thừa. Trương Phàm âm thầm nói thầm, hắn rốt cuộc hiểu rõ truyền thừa hàm nghĩa. Truyền thừa không chỉ là một loại tri thức truyền thừa, càng là một loại tinh thần truyền thừa. Truyền thừa lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cường đại. Đột nhiên, phù văn bắt đầu lóe lên. Từng đạo quang mang ở trong hư không xuyên thẳng qua xen lẫn, cuối cùng hình thành một cái cự đại màn ánh sáng. Trong màn sáng, tựa hồ có một cái thế giới khổng lồ ngay tại dần dần thành hình. Trương Phàm tò mò nhìn qua đây hết thảy, trong lòng tràn đầy chờ mong. Theo màn sáng dần dần ổn định lại, một cái thân ảnh mơ hồ bắt đầu xuất hiện tại trong màn sáng. Thân ảnh này cao lớn vĩ ngạn, mặc hoa lệ áo bào, mang theo một loại uy nghiêm chi khí. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được, thân ảnh này chính là cái kia đạo cổ lão thanh âm chủ nhân, một vị đã từng cường giả. Thân ảnh chậm rãi đi ra màn sáng, đi vào Trương Phàm trước mặt. Hắn dùng một loại thanh âm uy nghiêm nói ra, "Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi thông qua được đệ nhất trọng khảo nghiệm. Hiện tại, ta là ngươi truyền thụ một loại cường đại truyền thừa, hy vọng ngươi có thể kế thừa ý chí của ta, đem nó phát dương quang đại." Trương Phàm trong lòng kích động không thôi, hắn lập tức cung kính quỳ xuống, hướng vị cường giả này ngỏ ý cảm ơn. Thân ảnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại Trương Phàm đỉnh đầu. Một cỗ khổng lồ tin tức trong nháy mắt tràn vào Trương Phàm não hải, hắn cảm thấy ý thức của mình phảng phất bị tê liệt bình thường. Nhưng là, tại trong thống khổ, hắn cũng cảm nhận được một loại trước nay chưa có lực lượng. Chỉ gặp mấy chục đạo quang mang tại Trương Phàm bốn phía vần quanh, ngưng tụ thành từng cái kỳ dị phù văn. Bọn hắn như là giống như tinh thần lấp lóe, trên không trung nổi lơ lửng. Trong nháy mắt này, Trương Phàm cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái trong vũ trụ mênh mông. Hắn có thể cảm nhận được mỗi một cái ngôi sao ẩn chứa năng lượng, cùng bọn chúng tại trong vũ trụ quỹ tích vận hành. Hắn thấy được thời gian trôi qua, thấy được không gian biến hóa, thấy được sinh mệnh sinh ra cùng tiêu vong. Theo thời gian trôi qua, những phù văn này dần dần dung hợp, tạo thành một cái thần bí pháp trận. Nó tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận. Trương Phàm chăm chú hai mắt nhắm lại, cảm thụ được trong pháp trận ẩn chứa vô tận tri thức. Hắn hiểu được, đây chính là vị cường giả kia truyền thụ truyền thừa, một cái liên quan tới vũ trụ pháp tắc cùng tinh thần chi lực truyền thừa cường đại. Tại trong truyền thừa này, Trương Phàm học xong như thế nào khống chế tinh thần chi lực, như thế nào lợi dụng vũ trụ pháp tắc đến để thăng thực lực của mình. Hắn học xong như thế nào mượn nhờ tinh thần lực lượng trị liệu thương thế của mình, tăng cường chính mình thể phách. Hắn học xong như thế nào vận dụng tinh thần chi lực, sáng tạo ra thuộc về mình pháp thuật, là chiến đấu cung cấp cường đại trợ lực. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Trương Phàm rốt cục nắm giữ truyền thừa này tinh túy. Hắn có thể tùy tâm sở dụng vận dụng tinh thần chi lực, khống chế vũ trụ pháp tắc, cảm nhận được bọn chúng cộng đồng tạo dựng lên một cái hùng vĩ mà thần bí vũ trụ pháp tắc. Những phù văn này ở xung quanh hắn phiêu đãng, bọn chúng tản ra một cỗ cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này cùng Trương Phàm tự thân năng lượng hô ứng lẫn nhau, khiến cho hắn có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng vũ trụ này hảo diệu. Đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt từ phương xa phóng tới, đem Trương Phàm cùng những phù văn này bao phủ ở bên trong. Khi quang mang tan đi, Trương Phàm phát hiện mình đã đi tới một cái hoàn toàn mới không gian. Ở chỗ này, hắn thấy được vô số ngôi sao sắp xếp thành một cái cự đại ma trận, mỗi một viên tinh thần đều tản ra khác biệt quang mang, tạo thành từng đạo rực rỡ màu sắc rải sáng, tựa như từng đầu màu sắc rực rỡ dây lụa, đem toàn bộ không gian trang trí đến tựa như ảo động. Chương 412, màu đỏ như máu. Chương 412, màu đỏ như máu. Nghiêm khí tức thần thánh, phảng phất có thể chấn áp hết thể tà túy. Tại trật tự chi lực tác dụng dưới, Trương Phàm thần hồn bắt đầu trở nên càng thêm cường đại, thiểm điện màu tím cũng dần dần không cách nào lại ăn mòn thần hồn của hắn. Trương Phàm ngạc nhiên phát hiện, loại phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Hắn không do dự nữa, tiếp tục đem càng nhiều trật tự chi lực rót vào thần hồn. Theo trật tự chi lực không ngừng gia tăng, thần hồn của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, thiểm điện màu tím cũng dần dần bị khu trục ra thần hồn của hắn. Cuối cùng, khi tất cả thiểm điện màu tím đều bị khu trục ra Trương Phàm thần hồn lúc, thần hồn của hắn trở nên càng thêm ngưng thực, tản mát ra một loại thần thánh mà không thể xâm phạm khí tức. Thần hồn của hắn tại thời khắc này, phảng phất đạt được thăng hoa, đạt đến một loại trước nay chưa có cảnh giới. Mà ở trong quá trình này, Trương Phàm cũng lĩnh ngộ được trật tự chi lực chân lý, đó chính là giữ gìn thế giới cân bằng cùng ổn định. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Hắn phải dùng lực lượng của mình đi bảo hộ thế giới này, để nó không hề bị đến tà túy xâm hại. Theo thiểm điện màu tím bị khu trục ra Trương Phàm thần hồn, hắn cũng dần dần khôi phục đối với cảnh vật chung quanh cảm giác. Hắn phát hiện chính mình chính đưa thân vào một mảnh không gian kỳ dị, bốn phía tràn ngập nồng đậm hỗn độn khí tức. Hắn thử nghiệm đi thẳng về phía trước, hy vọng có thể tìm tới rời đi mảnh không gian này biện pháp. Nghiêm khí tức thần thánh, phản phất có thể chấn áp hết thảy tà túy. Tại trật tự chi lực tác dụng dưới, Trương Phàm thần hồn bắt đầu trở nên càng thêm cường đại, thiểm điện màu tím cũng dần dần không cách nào lại ăn mòn thần hồn của hắn. Trương Phàm ngạc nhiên phát hiện, loại phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Hắn không do dự nữa, tiếp tục đem càng nhiều trật tự chi lực rót vào thần hồn. Theo trật tự chi lực không ngừng gia tăng, thần hồn của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, thiểm điện màu tím cũng dần dần bị khu trục ra thần hồn của hắn. Cuối cùng, khi tất cả thiểm điện màu tím đều bị khu trục ra Trương Phàm thần hồn lúc, thần hồn của hắn trở nên càng thêm ngưng thực, tản mát ra một loại thần thánh mà không thể xâm phạm khí tức. Thần hồn của hắn tại thời khắc này, phản phất đạt được thăng hoa, đạt đến một loại trước nay chưa có cảnh giới. Cho ta thôn vệ, chỉ gặp Trương Phàm hai con ngươi cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Ánh mắt của hắn dần dần biến thành màu đỏ như máu, từng đạo quang mang màu đỏ như máu từ trong hai con mắt của hắn bắn ra, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia đạo thiểm điện màu tím, phản phất muốn đưa nó triệt để thôn phệ. Đúng lúc này, Trương Phàm thần hồn đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt ba động, phản phất có thứ gì đang thức tỉnh. Theo cỗ ba động này không ngừng tăng cường, Trương Phàm thần hồn bắt đầu trở nên càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng ngưng thực. Thần hồn của hắn thậm chí bắt đầu tản mát ra một loại kỳ dị khí tức, để cho người ta không nhịn được muốn thần phục. Đây là lực lượng gì? Trương Phàm cảm nhận được nguồn lực lượng này thời điểm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức đến, nguồn lực lượng này đến từ thần hồn của hắn, là hắn tại đã trải qua thiểm điện màu tím tẩy lễ sau, lấy được một loại hoàn toàn mới lực lượng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là lực lượng thần hồn? Trương Phàm âm thầm suy đoán nói, hắn biết, nguồn lực lượng này là hắn tại chịu đựng thiểm điện màu tím tẩy lễ sau, mới lấy được một loại lực lượng thần bí. Nguồn lực lượng này không chỉ có thể trợ giúp hắn chống cự thiểm điện màu tím ăn mòn, còn có thể để thần hồn của hắn trở nên càng thêm cường đại. Trương Phàm cảm thụ được cỗ này lực lượng thần hồn, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn biết, chính mình rốt cuộc tìm được một loại đối kháng thiểm điện màu tím phương pháp. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem cỗ này lực lượng thần hồn dung nhập vào công kích của mình bên trong, muốn nhìn một chút nó có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Hắn cảm nhận được hai mắt biến hóa, lập tức nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng đạo tiệm điện màu tím kia. Hắn sợ mình hai mắt sẽ bị đạo tiệm điện kia chọc mù, nhưng khát vọng trong lòng lại không cách nào khống chế, để hắn không kịp chờ đợi muốn thôn vệ đạo tiệm điện kia. Trương Phàm hít sâu một hơi, đem tâm thần của mình ổn định lại. Hắn hiểu được, hiện tại còn không phải thôn vệ đạo tiệm điện kia thời điểm, hắn nhất định phải trước đem thần hồn của mình củng cố, để tránh xảy ra bất trắc. Thế là, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, đưa chúng nó rót vào trong thần hồn của mình. Thần hồn của hắn đang hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí sau, trở nên càng thêm ngưng thực, tản mát ra càng thêm thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Theo thần hồn củng cố, Trương Phàm cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Hắn biết, hiện tại là thôn phệ đạo tiềm điện kia thời cơ tốt nhất. Hắn mở hai mắt ra, lần nữa nhìn về hướng đạo tiềm điện màu tím kia. Giờ phút này, đạo tiềm điện màu tím kia đã trở nên càng thêm mãnh liệt, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng Trương Phàm đã không còn sợ sệt, trong hai con mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phảng phất đã quyết định quyết tâm. Thôn phệ. Trương Phàm hô to một tiếng, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo quang mang màu đỏ như máu, thẳng đến đạo tiềm điện màu tím kia mà đi. Quang mang màu đỏ như máu cùng tiềm điện màu tím đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Chỉ thấy máu hào quang màu đỏ cùng tiềm điện màu tím quấn quýt lấy nhau, tạo thành một quang cầu khổng lồ, phảng phất muốn đem toàn bộ tinh thần đều thôn phệ. Trương Phàm cảm nhận được áp lực lớn, thân hồn của hắn tại cỗ này lực lượng khổng lồ trước mặt, phảng phất muốn bị tê liệt bình thường. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục thúc giục hai con mắt của chính mình, đem càng nhiều hào quang màu đỏ như máu rót vào đạo tiềm điện màu tím kia bên trong. Theo hào quang màu đỏ như máu không ngừng rót vào, đạo tiềm điện màu tím kia bắt đầu dần dần bị áp chế. Lực lượng của nó bắt đầu yếu bớt, thời gian dần qua bị hào quang màu đỏ như máu thôn phệ. Rốt cục, tại đã trải qua một phen tranh đấu kịch liệt đằng sau, đạo tiềm điện màu tím kia bị hào quang màu đỏ như máu triệt để thôn phệ. Hào quang màu đỏ như máu cũng biến mất theo, chỉ còn lại có Trương Phàm thần hồn ý nguyên lặng lặng lơ lửng trong tinh không. Trương Phàm thần hồn giờ phút này đã đạt đến một loại cường đại trước nay chưa từng có cảnh giới, tản mát ra một loại thần thánh mà không thể xâm phạm khí tức. Ong ong ong, lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một trận vù vù âm thanh, từng đạo phù văn màu vàng từ trong hư không hiện ra đến, bao quanh Trương Phàm thần hồn không ngừng xoay tròn. Những phù văn màu vàng này tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Trương Phàm nhìn xem những phù văn màu vàng này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình kích động. Hắn biết, những phù văn màu vàng này đúng là hắn trước đó tại tòa kia tế đàn cổ lão bên trên đạt được lực lượng thần bí. Hiện tại, hắn rốt cục có thể đem những này lực lượng thần bí triệt để nắm giữ, trở thành một tên cường giả chân chính. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm thụ được những phù văn màu vàng này ẩn chứa lực lượng. Hắn dần dần phát hiện, những phù văn màu vàng này ẩn chứa lực lượng lại là huyền diệu như vậy thâm ảo, thậm chí để hắn có một loại như là thể hội quán đỉnh giống như cảm giác. Hắn bắt đầu thử nghiệm điều khiển những phù văn màu vàng này, để bọn chúng tại trong thần hồn của mình lưu chuyển. Mỗi một đạo phù văn màu vàng đều phảng phất có được chính mình sinh mệnh bình thường, tại trong thần hồn của hắn tới lui tuần tra, như đồng dung ngư bình thường linh hoạt tự nhiên. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm đối với mấy cái này phù văn màu vàng khống chế càng ngày càng thuần thục, thần hồn của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đã siêu thoát ra phàm tục trói buộc, trở thành một tên chân chính thần linh. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một đạo phù văn màu vàng dung nhập vào trong thần hồn của hắn sau, Trương Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong hai con mắt của hắn lóng lánh sáng chói hào quang màu vàng, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, xem thấu vũ trụ bản nguyên. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang màu vàng liền từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Luồng hào quang màu vàng nóng này giống như một đạo thiểm điện màu vàng, trong nháy mắt liền xuyên thấu vô tận hư không, biến mất tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Cảm thụ được trong cơ thể mình nguồn lực lượng cường đại kia, Trương Phàm khẽ miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn biết, mình đã thành công nắm giữ lực lượng thần bí kia, sắc bén hào quang màu vàng, khóe miệng lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Hắn biết, mình đã thành công nắm giữ nguồn lực lượng thần bí này, nguồn lực lượng này cường đại mà thần bí, nó ẩn chứa vô cùng vô tận khả năng. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội nguồn lực lượng cường đại kia tại trong thân thể của hắn lưu động, như là lao nhanh không thôi giang hà, sôi trào mãnh liệt. Nguồn lực lượng này như là một thanh lưới dao, có thể chặt đứt hết thể trở ngại, có thể phá vỡ hết thể trói buộc. Trương Phàm đứng dậy, cảm thụ được nguồn lực lượng này mang cho hắn cảm giác. Hắn cảm thấy mình phảng phất đã cùng toàn bộ vũ trụ dung hợp ở cùng nhau, có thể cảm nhận được trong vũ trụ này mỗi một hẻo lánh, mỗi một viên tinh thần, mỗi một sợi gió nhẹ. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang màu vàng liền từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, như là một thanh kiếm sắc bén, có thể chặt đứt hết thể trở ngại. Luồng hào quang màu vàng nóng này như là một đầu màu vàng cự long, ở trong hư không quần quật lấy, gầm thét, mang theo lực lượng vô tận. Ong ong ong, Trương Phàm bên hai, đột nhiên vang lên một trận trầm thấp mà thanh âm du dương, đó là đến từ trong hư không thanh âm, tựa hồ là đang hô hoán hắn. Trương Phàm chấn động trong lòng, hắn biết, đó là đến từ vũ trụ này thanh âm, là đến từ hắn chỗ dung hợp trong vũ trụ này thanh âm. Hắn cảm giác đến trong vũ trụ này hết thảy, hắn biết trong vũ trụ này hết thảy, hắn biết trong vũ trụ này hết thảy. Hắn biết mình sứ mệnh, hắn biết mình trách nhiệm. Hắn biết mình muốn làm gì, hắn biết mình muốn làm sao đi làm. Ong ong ong, cái kia trầm thấp mà thanh âm du dương, vẫn tại không ngừng mà vang lên, không ngừng mà gọi về hắn. Trương Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang. Ta hiểu được, ta hiểu được, hắn thì thào nói, đây chính là sứ mệnh của ta, trách nhiệm của ta, vận mệnh của ta, ta hết thảy. Ông ngong ngong, cái kia trầm thấp mà thanh âm du dương vẫn tại không ngừng mà vang lên, không ngừng mà gọi về hắn. Ta sẽ đi làm, ta sẽ đi làm. Trương Phàm kiên định nói, vô luận như thế nào, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, ta sẽ làm tất cả. Ông ngong ngong, chương 413, màu đỏ đường vân chương 413, màu đỏ đường vân cuối cùng vậy mà biến thành một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh. Đạo hư ảnh này trên thân tràn đầy vô tận uy áp, phản phất là một vị chúa tể thiên địa tồn tại. Tại hư ảnh trung quanh, vô số đạo tiềm điện màu tím không ngừng mà lóe ra, tạo thành một mảnh màu tím lôi hải. Lôi hải này phản phất là một loại cường đại giam cầm lực lượng, đem hư ảnh vững vàng giam cầm ở trong đó. Trương Phàm thân thể tại hư ảnh khống chế bên dưới, chậm rãi bồng bềnh đến lôi hải trung ương. Cặp mắt của hắn y nguyên nhìn chằm chằm cái kia đạo tiềm điện màu tím, phản phất muốn đưa nó triệt để thôn vệ bình thường. Đột nhiên, hư ảnh trong hai con ngươi bắn ra hai đạo quang mang màu đỏ như máu, tia sáng này cùng Trương Phàm trong hai con ngươi bắn ra hào quang màu đỏ như máu hoàn toàn giống nhau. Hai đạo quang mang đan vào một chỗ, biến thành một tấm to lớn huyết sắc lưới lớn, đem cái kia đạo thiểm điện màu tím bao phủ ở bên trong. Thiểm điện màu tím tựa hồ cảm nhận được tấm này huyết sắc lưới lớn uy hiếp, bắt đầu điên cuồng giằng co. Nó không ngừng mà vặn mèo, biến hình, ý đồ thoát khỏi tấm này huyết sắc lưới lớn trói buộc. Nhưng mà, vô luận nó dễ dỗ như thế nào, tấm kia huyết sắc lưới lớn từ đầu đến cuối chăm chú quấn quanh ở trên người của nó, không nhúc nhích tí nào. Trương Phàm thần hồn hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, thanh âm kia phảng phất là từ viễn cổ truyền đến, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Tại cái này âm thanh gào thét trùng kích vào, thiểm điện màu tím lập tức đình chỉ dãy rủa, phản phất bị cái này âm thanh gào thét chấn nhiếp. Ngay sau đó, huyết sắc lưới lớn bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng đem đạo thiểm điện màu tím kia hoàn toàn thôn vệ. Theo thiểm điện màu tím bị thôn vệ, lôi hải cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Ầm ầm, thế mà còn tại phát sinh biến hóa. Trương Phàm cũng là sửng sở, hai con ngươi bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo tinh quang, nhìn chăm chú cái kia thiểm điện màu tím biến mất phương hướng. Chỉ gặp cái kia huyết sắc lưới lớn thôn vệ thiểm điện màu tím sau, vậy mà bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ tiểu cầu, lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu cầu mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tựa như một viên hồng ngọc giống như mỹ lệ làm rung động lòng người. Đúng lúc này, Trương Phàm thần hồn hư ảnh lần nữa phát ra rít lên một tiếng, phản phất tại gieo họ thắng lợi của mình. Mà viên kim màu đỏ tiểu cầu giống như hồ cảm nhận được Trương Phàm thần hồn hư ảnh vui sướng, vậy mà chậm rãi trôi hướng Trương Phàm. Trương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có né tránh, mà là tùy ý viên kim màu đỏ tiểu cầu trôi dạt đến trước mặt mình. Màu đỏ tiểu cầu đang đến gần Trương Phàm trong nháy mắt, đột nhiên phát ra một trận chói mắt hồng quang, trong nháy mắt đem Trương Phàm toàn bộ thần hồn hư ảnh bao khỏa ở bên trong. Trương Phàm chỉ cảm thấy ý thức của mình phảng phất bị một cô ấm áp lực lượng bao khỏa, cả người đều lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái. Tại cái này trong hoảng hốt, Trương Phàm cảm giác mình tựa hồ cùng viên kim màu đỏ tiểu cầu thành lập một loại nào đó liên hệ thần bí. Đang hốt ánh sáng dần dần tiêu tán, Trương Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn thấy viên kim màu đỏ tiểu cầu đã biến mất không thấy gì nữa, mà thần hồn của mình hư ảnh bên trên lại nhiều một đạo nhàn nhạt đường vân màu đỏ. Đạo này đường vân màu đỏ tựa hồ cùng Trương Phàm thần hồn hư ảnh hòa làm một thể, lộ ra cực kỳ thần bí. Trương Phàm cảm thụ được thần hồn hư ảnh bên trên biến hóa, cái kia đạo nhàn nhạt đường vân màu đỏ phảng phất là có sinh mệnh bình thường, theo Trương Phàm tâm ý mà không ngừng địa biến hóa thành. Trương Phàm trong lòng hơi động, liền thử nghiệm dùng thần thức đi điều khiển đạo này đường vân màu đỏ. Hắn phát hiện đạo này đường vân màu đỏ vậy mà thật có thể bị hắn điều khiển, thế là liền bắt đầu thử nghiệm đem nó biến thành các loại hình dạng. Hắn đầu tiên là đem nó biến thành một đầu tiểu xà, sau đó lại đem biến thành một con chim nhỏ, cuối cùng thậm chí đem nó biến thành một cái nho nhỏ viên cầu. Trương Phàm đối với đạo này đường vân màu đỏ biến hóa cảm thấy 10 phần mới lạ, hắn không ngừng mà thử nghiệm khác biệt hình dạng, làm không biết mệt. Mà theo hắn không ngừng mà nếm thử, hắn phát hiện đạo này đường vân màu đỏ tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thật một chút, phản phất tại chậm rãi trưởng thành lấy. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Hắn cảm giác đến thần hồn của mình hư ảnh tựa hồ đang bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn, hướng phía một cái hướng khác lướt tới. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng ổn định tâm thần, ý đồ khống chế lại thần hồn của mình hư ảnh. Nhưng là lực lượng thần bí kia tựa hồ cực kỳ cường đại, Trương Phàm mặc dù liều mạng khống chế thần hồn của mình hư ảnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được nguồn lực lượng kia hấp dẫn, bị nó mang rời khỏi nguyên địa. Dương Trương Phàm cảm thụ được thần hồn hư ảnh bên trên biến hóa, cái kia đạo nhàn nhạt đường vân màu đỏ phảng phất là có sinh mệnh bình thường, theo Trương Phàm tâm ý mà không ngừng địa biến hóa thành. Trương Phàm trong lòng hơi động, liền thử nghiệm dùng thần thức đi điều khiển đạo này đường vân màu đỏ. Trương Phàm trong lòng giật mình, vội vàng ổn định tâm thần, ý đồ khống chế lại thần hồn của mình hư ảnh. Trương Phàm cảm thụ được thần hồn hư ảnh bên trên biến hóa, cái kia đạo nhàn nhạt đường vân màu đỏ phảng phất là có sinh mệnh bình thường, theo Trương Phàm tâm ý mà không ngừng địa biến hóa thành. Hắn tâm niệm khẽ động, thần hồn hư ảnh liền hóa thành một cái màu đỏ trùng sáng, tản mát ra một loại cường đại mà khí tức thần bí. Trương Phàm cảm nhận được trùng sáng này bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, muốn tìm tòi nghiên cứu trùng sáng này bí mật. Thế là hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí khống chế thần hồn của mình hư ảnh, ý đồ cùng cái này trùm sáng màu đỏ câu thông. Thời gian dần qua, Trương Phàm phát hiện thần hồn của mình hư ảnh cùng trùm sáng màu đỏ ở giữa tựa hồ sinh ra liên hệ nào đó, hắn có thể mơ hồ cảm giác được trùm sáng màu đỏ trung ẩn giấu lực lượng. Nhưng mà ngay tại Trương Phàm chuẩn bị tiến một bước tìm tòi nghiên cứu trùm sáng này thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt mê muội, thần hồn hư ảnh tựa hồ bị lực lượng nào đó nắm kéo, muốn đem ý thức của hắn lôi ra bên ngoài cơ thể. Trương Phàm trong lòng hoảng hốt, vội vàng ổn định tâm thần, muốn thoát khỏi lực lượng thần bí này khống chế. Nhưng mà nguồn lực lượng kia lại càng ngày càng cường đại, Trương Phàm cảm giác mình ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất lúc nào cũng có thể bị triệt để thôn vệ. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ Trương Phàm ngực nở rộ, một cái phù văn thần bí từ trong cơ thể của hắn nổi lên. Đạo kim quang kia hóa thành một đạo quang trụ, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt xua tán đi lực lượng thần bí kia, đem Trương Phàm thần hồn hư ảnh vững vàng bảo hộ ở trung ương. Khi Trương Phàm thần hồn hư ảnh lần nữa khôi phục ổn định lúc, hắn không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Vừa mới lực lượng thần bí kia phảng phất muốn đem hắn ý thức triệt để thôn vệ, nếu như không phải ngự phù văn kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hắn đã lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, quan sát đến ngự phù văn. Phù văn này tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, hình dạng như là một cái phượng hoàng, phía trên khắc đầy phong cách cổ xưa đường vân, lộ ra thần bí mà cao quý. Trương Phàm nhìn xem phù văn này, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Hắn cố gắng nhớ lại lấy, chợt nhớ tới, phù văn này đúng là hắn đang tu luyện Niết Bàn Quyết lúc, châu ngưng kết ra cái kia phù văn thần bí. Bây giờ, cái này phù văn thần bí xuất hiện lần nữa, lại một lần cứu được hắn. Trương Phàm trong lòng đối với phù văn này tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng đối với nó sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên như sấm sét tiếng oanh minh, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một trận bão tố sắp xảy ra. Phù văn này không chỉ có được cường đại năng lực phòng ngự, tựa hồ còn có thể khống chế thời tiết biến hóa. Trương Phàm trong lòng không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, không nghĩ tới phù văn này vậy mà cường đại như thế. Lúc này, Trương Phàm phát hiện trên người mình vết thương đã toàn bộ khép lại, làn da bóng loáng như lúc ban đầu, tựa hồ chưa bao giờ từng bị thương. Hắn không khỏi cảm thán phù văn này thần kỳ, đối với nó càng thêm kính sợ. Trương Phàm từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mây đen loáng thoáng lộ ra một tia sáng, phảng phất lê minh sắp xảy ra. Trận bão tố này tựa hồ sắp đi qua, Trương Phàm trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện trên mặt đất cách đó không xa, nằm một người. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi qua, nhìn kỹ, phát hiện người này lại là Tử Huyên. Tử Huyên tựa hồ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, trên quần áo dính đầy bùn đất cùng vết máu. Trương Phàm lập tức đưa nàng ôm lấy, kiểm tra một chút thương thế của nàng. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, toàn bộ hang động bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Trương Phàm giật mình, hắn bén nhạy phát giác được, đây không phải bình thường địa chấn, mà là một cỗ cường đại lực lượng ngay tại đánh thẳng vào hang động. Chẳng lẽ là hang động chỗ sâu có đồ vật gì sắp xuất thế sao? Trương Phàm trong lòng suy đoán, hắn lập tức tế ra Tử Viêm kiếm, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tiếng ầm ầm càng ngày càng vang dội, mặt đất chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trương Phàm trong lòng hơi động, hắn bén nhạy phát giác được, nguồn lực lượng này là đến từ hang động chỗ sâu nhất, mà không phải từ mặt đất truyền đến. Thật chẳng lẽ có đồ vật gì sắp xuất thế sao? Trương Phàm trong lòng nghi hoặc, hắn ngừng thở, cẩn thận hướng đi về trước đi. Theo hắn xâm nhập, trong huyệt động nhiệt độ bắt đầu dần dần lên cao, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi lưu huỳnh. Trương Phàm trong lòng càng thêm cảnh giác, hắn biết, đây là núi lửa sắp phun trào dấu hiệu. Vâng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ hang động chỗ sâu truyền đến, một cỗ cực nóng khí lãng phóng lên tận trời, toàn bộ hang động trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Trương Phàm giật mình, hắn lập tức thôi động Tử Viêm kiếm, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng mà, cỗ khí lãng kia tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đem hắn nuốt vào. Cực nóng trong khí lãng, Trương Phàm cảm giác mình phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy bình thường, toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Hắn cắn chặt răng, thôi động thể nội thần hồn, miễn cưỡng chặn lại cỗ sóng nhiệt này. Nhưng mà, sóng nhiệt cường độ càng lúc càng lớn, Trương Phàm dần dần chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, bên hông hắn phủ văn đống nhiên phát sáng lên, một cỗ thanh lương khí tức từ trong phủ văn tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn bao vây lại. Cực nóng khí lãng tựa hồ đối với cỗ này thanh lương khí tức phi thường kiên kỵ, bọn chúng trong nháy mắt thối lui, trong huyệt động lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trương Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn một chút bên hông mình phủ văn, trong lòng đối với phủ văn này càng thêm cảm kích. Nếu như không phải nó, chỉ sợ mình đã bị cỗ sóng nhiệt này đốt thành cho bụi. Trương Phàm cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một cái hoàn toàn mới trong vũ trụ, hắn có thể cảm nhận được vũ trụ này hô hấp cùng nhịp tim. Tại trong vũ trụ này, hắn thấy được vô số sinh mệnh tại phồn diễn sinh sống, bọn hắn có được khác biệt hình thái cùng năng lực, bọn hắn tại riêng phần mình trong lĩnh vực thỏa thích thăm dò cùng sáng tạo. Chương 414, chấn áp vượng hoàng chi lực. Chương 414, chấn áp vượng hoàng chi lực. Tại Trương Phàm điều khiển bên dưới, cái kia đạo đường vân màu đỏ dần dần trở lên rõ ràng, cuối cùng tạo thành một cái phong cách cổ xưa ký hiệu. Cái ký hiệu này thoạt nhìn như là một cái dương cánh bay cao phượng hoàng, tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Đang lúc Trương Phàm thời khắc nghi hoặc, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất có vô số tin tức đột nhiên tràn vào. Trương Phàm nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, hai tay ôm đầu, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tại trong sự đau nhức kịch liệt này, Trương Phàm mơ hồ nghe được một cái thanh âm thần bí, người đã thành công kích hoạt phượng hồn là ấn, thu hoạch được phượng hồn chuyển thừa theo thanh âm biến mất, cố đau nhức kịch liệt kia cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Trương Phàm chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trên mặt của hắn còn lưu lại một tia thần tình thống khổ. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại trở nên càng thêm kiên định, bởi vì hắn đã biết mình có phượng hồn chuyển thừa là bực nào chân quý tồn tại. Phượng hồn chuyển thừa chính là bộ tộc phượng hoàng chí cao chuyển thừa, ẩn chứa vô tận huyền bí. Nó không chỉ có bao gồm bộ tộc phượng hoàng pháp môn tu luyện, còn bao gồm rất nhiều cường đại thần thông bí thuật. Đang lúc Trương Phàm thời khắc nghi hoặc, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất có vô số tin tức đột nhiên tràn vào. Trương Phàm nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, hai tay ôm đầu, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tại trong sự đau nhức kịch liệt này, Trương Phàm mơ hồ nghe được một cái thanh âm thần bí, người đã thành công kích hoạt phượng hồn là ấn, thu hoạch được phượng hồn chuyển thừa theo thanh âm biến mất, cố đau nhức kịch liệt kia cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Là thời điểm bắt đầu dung hợp cố này phượng hoàng chi lực. Trương Phàm gật đầu, hắn biết đây là thực lực mình tăng lên một cái tuyệt hảo cơ hội. Khoanh chân ngồi dưới đất, Trương Phàm bắt đầu vận chuyển lên thể nội chân nguyên, thử nghiệm đem phượng hoàng chi lực dung hợp tiến trong thân thể của mình. Theo chân nguyên vận chuyển, một cỗ cường đại mà nóng dực khí tức từ Trương Phàm trên thân phát ra, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. Trương Phàm nhắm chặt hai mắt, không ngừng mà thúc dục thể nội chân nguyên, ý đồ cùng Phượng Hoàng chi lực sinh ra cộng minh. Nhưng là, cỗ này Phượng Hoàng chi lực tựa hồ vô cùng ngoan cố, vô luận Trương Phàm như thế nào thôi động, nó từ đầu đến cuối không nguyện ý khuất phục. Ngay tại Trương Phàm cảm thấy có chút hề bại thời điểm, một cỗ ấm áp lực lượng từ Trương Phàm phía sau tràn vào, trong nháy mắt liền đem hắn thể nội cái kia cỗ Phượng Hoàng chi lực cho trấn áp lại. Trương Phàm mở to mắt, nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ đứng ở sau lưng của hắn, thân ảnh này tản ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất là một tôn thần linh giáng lâm tại bên cạnh hắn. Người rốt cục tỉnh, thân ảnh mơ hồ kia khẽ cười nói: "Ngươi là ai?" Trương Phàm kinh ngạc hỏi. "Ta là Phượng Hồn Hóa Thân, phụ trách chăm sóc truyền thừa giả." Thân ảnh kia hồi đáp. "Ngươi mới vừa rồi giúp ta trấn áp cái kia cỗ Phượng Hoàng chi lực." Trương Phàm cảm kích nói ra. "Đây chỉ là tiện tay mà thôi khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau." Thân ảnh kia vừa cười vừa nói. "Ta hiểu được." Trương Phàm gật gật đầu, hắn biết Phượng Hồn truyền thừa không phải dễ dàng đạt được như vậy. Sau đó hắn cần đối mặt khó khăn nhiều hơn cùng khảo nghiệm. Trong thời gian kế tiếp, Trương Phàm tại Phượng Hồn Hóa Thân chỉ đạo bên dưới, không ngừng mà dung hợp thể nội Phượng Hoàng chi lực. Hắn phát hiện, theo thời gian trôi qua, thực lực của mình cũng đang không ngừng tăng lên. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Trương Phàm rốt cục thành công đem Phượng Hoàng chi lực dung nhập trong thân thể của mình. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất hóa thân thành một tôn hóa thần, toàn thân trên dưới đều tràn đầy, hắn biết đây là thực lực mình tăng lên một cái tuyệt hảo cơ hội. Khoanh chân ngồi dưới đất, Trương Phàm bắt đầu vận chuyển lên thể nội chân nguyên, thử nghiệm đem Phượng Hoàng chi lực dung hợp tiến trong thân thể của mình. Theo chân nguyên vận chuyển, một cỗ cường đại mà nóng dực khí tức từ Trương Phàm trên thân phát ra, nhiệt độ trung quanh bỗng nhiên lên cao. Trương Phàm nhắm chặt hai mắt, không ngừng mà thúc dục thể nội chân nguyên, ý đồ cùng Phượng Hoàng chi lực sinh ra cộng minh. Nhưng là, cỗ này Phượng Hoàng chi lực tựa hồ vô cùng ngoan cố, vô luận Trương Phàm như thế nào thôi động, nó từ đầu đến cuối không nguyện ý khuất phục. Ngay tại Trương Phàm cảm thấy có chút hề bại thời điểm, một cỗ ấm áp lực lượng từ Trương Phàm phía sau tràn vào, trong nháy mắt liền đem hắn thể nội cái kia cỗ Phượng Hoàng chi lực cho trấn áp lại. Trương Phàm mở to mắt, nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ đứng ở sau lưng của hắn, thân ảnh này tản ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất là một tôn thần linh giáng lâm tại bên cạnh hắn. Người rốt cục tỉnh, thân ảnh mơ hồ kia khẽ cười nói: "Ngươi là ai?" Trương Phàm kinh ngạc hỏi. "Ta là Phượng Hồn Hóa Thân, phụ trách chăm sóc truyền thừa giả." Thân ảnh kia hồi đáp. "Ngươi mới vừa rồi giúp ta trấn áp cái kia cỗ Phượng Hoàng chi lực, cảm ơn ngươi." Trương Phàm cảm kích nói ra. "Không cần khách khí, đây là chức trách của ta." Thân ảnh kia nói ra. "Truyền thừa giả, ngươi bây giờ đã sơ bộ nắm giữ Phượng Hoàng chi lực, sau đó ngươi cần đem nguồn lực lượng này cùng ngươi tự thân chân nguyên kết hợp, hình thành một loại thuộc về chính ngươi Phượng Hoàng chi lực." Trương Phàm nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo thân ảnh kia chỉ dẫn, thử nghiệm đem thể nội chân nguyên cùng Phượng Hoàng chi lực dung hợp lẫn nhau. Tại Trương Phàm cố gắng bên dưới, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng dần dần sinh ra, nguồn lực lượng này đã bao hàm Trương Phàm chân nguyên, lại ẩn chứa Phượng Hoàng chi lực uy năng, nó lấy một loại phương thức kỳ diệu tồn tại ở Trương Phàm thể nội, cho hắn cung cấp lực lượng vô tận. Trương Phàm mở to mắt, trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Hắn biết, mình đã thành công đem Phượng Hoàng chi lực cùng tự thân chân nguyên dung hợp, trở thành một tên chân chính truyền thừa giả. "Cảm ơn ngươi, Phượng Hồn Hóa Thân." Trương Phàm cảm kích nói ra. "Không cần khách khí, truyền thừa giả, ngươi bây giờ đã có truyền thừa Phượng Hồn chi lực năng lực, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, đem Phượng Hồn lực lượng phát dương quang đại." Thân ảnh kia khẽ cười nói. "Ta biết." Trương Phàm kiên định nói. Sau đó, thân ảnh kia dần dần biến mất tại trong tinh thần, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Trương Phàm đứng người lên, nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ hoàn toàn mới lực lượng, trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn biết, mình đã không còn là cái kia bình thường thiếu niên, mà là một tên gánh vác truyền thừa Phượng Hồn chi lực sứ mệnh truyền thừa giả. "Lực?" Trương Phàm nghi ngờ hỏi. "Không sai, ta đã cảm nhận được trong cơ thể ngươi Phượng Hoàng chi lực, ta biết ngươi đang nỗ lực tỉnh lại nó, cho nên ta lựa chọn ra tay giúp đỡ." Phượng Hồn Hóa Thân hồi đáp. Trương Phàm cảm thấy một tia nghi hoặc, mặc dù hắn biết Phượng Hồn là Phượng Hoàng chi lực hóa thân, nhưng là hắn cũng không có gặp được mặt khác Phượng Hồn. Thế là hắn hỏi, "Vậy ta nên như thế nào tỉnh lại cỗ này Phượng Hoàng chi lực đâu?" Phượng Hồn Hóa Thân cười cười, hồi đáp, "Tỉnh lại Phượng Hoàng chi lực cần tìm tới một cái cơ hội thích hợp. Cơ hội này sẽ ở một cái đặc biệt thời gian cùng điểm ra hiện. Hiện tại, ngươi cần làm chính là cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của mình, để tại cơ hội kia thời điểm xuất hiện, có thể hoàn toàn nắm giữ cỗ này Phượng Hoàng chi lực." Trương Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng đã có dự định. Hắn biết, mặc dù bây giờ không cách nào hoàn toàn nắm giữ cỗ này Phượng Hoàng chi lực, nhưng là hắn có thể thông qua tu luyện tăng lên thực lực của mình, để cho mình tại tương lai tốt hơn nắm giữ nguồn lực lượng này. Phượng Hồn Hóa Thân nhìn thấy Trương Phàm đã hiểu chính mình ý tứ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó biến mất tại Trương Phàm trước mắt. Trương Phàm lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Lực lượng. Trương Phàm tiếp tục truy vấn đạo. "Đúng vậy, truyền thừa giả, ta đã trấn áp cái kia cô Phượng Hoàng chi lực, đồng thời tạm thời chế trụ nó bạo động. Hiện tại, ngươi có thể an tâm tiến hành tu luyện." Phượng Hồn Hóa Thân hồi đáp. "Cảm ơn ngươi, Phượng Hồn." Trương Phàm cảm kích nói ra. "Không cần cảm ơn ta, truyền thừa giả. Đây là chúng ta Phượng tộc sứ mệnh, cũng là chúng ta tín nhiệm đối với ngươi." Phượng Hồn Hóa Thân khẽ cười nói. Trương Phàm hít sâu một hơi, bình phục một chút nội tâm kích động, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn không tiếp tục gặp được bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái. Trong cơ thể hắn, chân nguyên như là dòng sông giống như chảy xuôi, Phượng Hoàng chi lực thì bị áp chế tại trong một cái góc, an tĩnh đang ngủ say. Trương Phàm hết sức chăm chú tu luyện, khí tức của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Trong cơ thể của hắn, chân nguyên càng hùng hậu, Phượng Hoàng chi lực cũng tại dần dần dung nhập trong huyết mạch của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã qua thật lâu. Khi Trương Phàm mở mắt lần nữa thời điểm, trong con mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, mình đã thành công chinh phục Phượng Hoàng chi lực, cũng đem nó dung nhập trong huyết mạch của mình. "Chúc mừng ngươi, truyền thừa giả. Ngươi đã thành công dung hợp Phượng Hoàng chi lực, hiện tại ngươi đã có được vô cùng lực lượng cường đại." Phượng Hồn Hóa Thân khẽ cười nói. "Lực sao?" Trương Phàm kích động hỏi. "Không sai." Thân ảnh kia mỉm cười gật đầu, "Ngươi bây giờ đã thành công thu được Phượng Hoàng chi lực, sau đó, ngươi cần học được như thế nào vận dụng nguồn lực lượng này." Trương Phàm trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, "Vậy ta nên làm như thế nào đâu?" Thân ảnh kia chỉ Trương Phàm cái trán, nói ra, "Ngươi có thể nếm thử đem nguồn lực lượng này dung nhập thần hồn của ngươi bên trong, dạng này, ngươi liền có thể hoàn toàn khống chế nguồn lực lượng này." Trương Phàm lập tức làm theo, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, bắt đầu nếm thử đem Phượng Hoàng chi lực dung nhập trong thần hồn của mình. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cảm thấy mình thần hồn phảng phất trở nên càng ngày càng cường đại, cái kia cố Phượng Hoàng chi lực cũng dần dần cùng hắn thần hồn hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu, khi Trương Phàm mở mắt lần nữa thời điểm, hắn cảm giác mình đã hoàn toàn nắm giữ cố này cường đại Phượng Hoàng chi lực. "Chúc mừng ngươi," truyền thừa giả thân ảnh kia khẽ cười nói, "hiện tại, ngươi đã trở thành một tên chân chính Phượng Hoàng truyền thừa giả, có được vô tận lực lượng. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt lợi dụng nguồn lực lượng này, vì thế giới này mang đến hòa bình cùng hy vọng." Trương Phàm nhẹ gật đầu, hắn biết mình gánh vác to lớn trách nhiệm, hắn nhất định sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, vì thế giới này mang đến hòa bình cùng hy vọng. Thân ảnh kia mỉm cười, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ở trong không khí. Trương Phàm đứng người lên, cảm thụ được thể nội cái kia cố cường đại Phượng Hoàng chi lực, hắn biết, từ giờ trở đi, nhân sinh của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 415, trật tự đầu nguồn. 1. Chương 415, trật tự đầu nguồn. 1. Ngươi mới vừa rồi giúp ta trấn áp cái kia cố Phượng Hoàng chi lực, có đúng không? Trương Phàm cảm kích nói ra. Đúng vậy, cái kia cố Phượng Hoàng chi lực quá mức cường đại, nếu như tùy ý nó tàn phá bừa bãi, sợ rằng sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn không nhỏ. Phượng Hồn Hóa Thân giải thích nói. Cảm ơn ngươi, xin hỏi ta thế nào mới có thể có đến truyền thừa? Trương Phàm không kịp chờ đợi hỏi. Truyền thừa đã tại trong cơ thể ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem cái kia cố Phượng Hoàng chi lực triệt để khống chế, ngươi liền có thể mở ra truyền thừa cửa lớn. Phượng Hồn Hóa Thân hồi đáp. Vậy ta nên như thế nào khống chế cái kia cố Phượng Hoàng chi lực? Trương Phàm tiếp tục truy vấn đạo. Cái này cần ngươi không ngừng mà tu luyện, đem trật tự cùng Phượng Hoàng chi lực dung hợp, từ đó đạt tới khống chế mục đích. Phượng Hồn Hóa Thân giải thích nói. Ta nên như thế nào tu luyện? Trương Phàm hỏi. Ngươi có thể dựa theo trong truyền thừa pháp tắc trật tự lĩnh ngộ. Phượng Hồn Hóa Thân nhắc nhở. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Trương Phàm cảm kích nói ra. Như vậy, sau đó liền xem chính ngươi cố gắng. Phượng Hồn Hóa Thân nói xong, liền biến mất không thấy. Là thời điểm nên tốn vệ. Trương Phàm cảm nhận được thể nội cố này Phượng Hoàng chi lực, lúc này bắt đầu hấp thu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cố này Phượng Hoàng chi lực tiến vào thể nội, đem nó cùng thể nội vốn có trật tự chi lực tiến hành dung hợp, lập tức, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một cái cự đại lò luyện, đem hết thể đều thôn phệ hấp thu. Hắn cảm giác đến, cố này Phượng Hoàng chi lực đang bị chính mình dần dần khống chế, không còn giống trước đó như thế cuồng bạo vô tự, mà là trở nên ôn hòa đứng lên, dần dần cùng trật tự chi lực hòa làm một thể. Nguyên lai đây chính là khống chế Phượng Hoàng chi lực mấu chốt. Trương Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thân thể dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản tu luyện trật tự chi lực bị triệt để dung hợp, trở thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Khi nguồn lực lượng này đạt đến đỉnh điểm lúc, Trương Phàm đột nhiên mở mắt, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Ta rốt cục nắm giữ nguồn lực lượng này. Trương Phàm kích động nói ra. Ong ong ong, chỉ gặp hơn 10 đạo tia sáng màu vàng từ bốn phương tám hướng phóng tới, không ngừng hội tụ tại Trương Phàm trung quanh, hình thành một quang cầu khổng lồ. Tại trong quang cầu, Trương Phàm cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng, loại lực lượng này vô cùng cường đại, có thể nói đã siêu việt hắn biết bất luận cái gì năng lượng. Ý thức của hắn bắt đầu xâm nhập đến trong quang cầu, dần dần cùng nguồn lực lượng cường đại kia thành lập được liên hệ. Ta là trật tự chi lực trưởng khống giả, ta có thể khống chế hết thảy. Trương Phàm ở trong lòng mặc niệm, hắn cảm thấy ý thức của mình bắt đầu dần dần cùng nguồn lực lượng cường đại kia dung hợp, hình thành một loại hình thái mới. Oanh! Quang cầu đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tản mát tại bốn phía. Ầm ầm, Trương Phàm trở thành vũ trụ tân chủ làm thịt, lần này vũ trụ hành trình, để hắn thể nghiệm được lực lượng cường đại, càng làm cho hắn cảm nhận được sinh mệnh chân lý. Đột nhiên, từng đạo quang mang từ vũ trụ chỗ sâu nhất phát ra, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Đây là cái gì? Trương Phàm kinh ngạc nhìn biến cố bất tình lình. Hắn bắt đầu hướng về quang mang phát ra phương hướng bay đi, muốn tìm tòi hư thực. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt, Trương Phàm cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại năng lượng đang từ phương hướng kia truyền đến, nội tâm của hắn tràn ngập tò mò. Cuối cùng là cái gì? Trương Phàm trong lòng nghi hoặc. Rốt cục, hắn bay đến quang mang kia lầu mượn, chỉ gặp tại một mảnh vũ trụ trống trải trong không gian, một viên tinh cầu khổng lồ ngay tại dần dần hướng vũ trụ trung ương bay đi. Viên tinh cầu này làm sao lớn như vậy? Trương Phàm nghi hoặc. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát viên tinh cầu này, chỉ gặp trên viên tinh cầu này có một tòa cung điện hùng vĩ, trên cung điện hiện đầy quang mang màu vàng, quang mang kia giống như ánh nắng bình thường, ấm áp mà lóa mắt. Chẳng lẽ nơi này chính là trật tự chi lực đầu nguồn? Trương Phàm trong lòng thầm nghĩ. Hắn quyết định đi bên trong tòa cung điện kia nhìn một chút. Theo thể nội lực lượng không ngừng tăng cường, Trương Phàm nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thụ được cỗ này mới tinh lực lượng tại thể nội lưu động, phản phất có được vô cùng vô tận năng lượng. Đúng lúc này, hắn chú ý tới thể nội Phượng Hoàng chi lực tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản đã bị hắn thành công dung hợp Phượng Hoàng chi lực, giờ phút này lại phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn, bắt đầu hướng cái nào đó phương hướng hội tụ. Trương Phàm thuận nguồn lực lượng này dẫn dắt, phát hiện bọn chúng tựa hồ hội tụ đến tay trái của mình bên trong. Hắn cúi đầu xuống, cẩn thận quan sát đến tay trái của mình, phát hiện nguyên bản trắng không tì vết làn da giờ phút này đã bị một đoàn ngọn lửa nóng bỏng nơi bao bọc. Tại hỏa diễm bao vào, tay trái của hắn dần dần trở nên nóng rực lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hết thể trùng quanh hóa thành cho tàn. Trương Phàm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không biết lực lượng thần bí này đến tột cùng ý vị như thế nào, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ đây là Phượng Hoàng chi lực lại một lần tiến hóa? Ý nghĩ này để tâm hắn sinh chờ mong, hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem lực lượng thần bí này đến tột cùng sẽ mang lại cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm trong tay trái hỏa diễm càng ngày càng hừng hực, thậm chí ngay cả không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng ngay tại tay trái của mình bên trong hội tụ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Rốt cục, khi hỏa diễm đạt đến một cái điểm giới hạn lúc, một đạo hào quang sáng chói từ trong tay trái của hắn dâng lên mà ra, đem hết thể chung quanh đều bao phủ tại một mảnh ánh sáng nóng bỏng bên trong. Tại đạo tia sáng này chiếu rọi xuống, Trương Phàm cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một mảnh hừng hực trong liệt hỏa. Thân thể của hắn tại trong quang mang run rẩy kịch liệt lấy, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị cỗ này năng lượng cường đại thôn vệ. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp sụp đổ một khắc này, một cái thanh âm tràn ngập uy nghiêm đột nhiên từ trong đầu của hắn vang lên, "Phượng Hoàng Niết Bàn, dù hỏa trùng sinh." Thanh âm này như là một tề cường tâm châm, để Trương Phàm lập tức tỉnh táo lại. Chương 415, trật tự đầu nguồn. 2, chương 415, trật tự đầu nguồn. 2, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện chính mình chính đưa thân vào trong một vùng biển lửa. Bốn phía hỏa diễm như là dã thú cuồng vũ lấy, phản phất muốn đem hắn thôn vệ hầu như không còn. Nhưng mà, tại mảnh này ngọn lửa nóng bỏng bên trong, hắn lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng đang cuộn trào. Trương Phàm ý thức được, nguồn lực lượng thần bí này chính là Phượng Hoàng chi lực tiến hóa lần nữa. Hắn hiểu được, chỉ có tại cái này hừng hực trong liệt hỏa, hắn có thể chân chính nắm giữ luồng sức mạnh mẽ này. Thế là, hắn hít sâu một hơi, dứt khoát cất bước vào mảnh này trong ngọn lửa. Khi hắn chân tiếp xúc đến hỏa diễm một khắc này, một cơn nóng bỏng đau đớn trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có lùi bước, hắn cắn chặt răng, nhận thụ lấy cỗ này đau nhức kịch liệt, từng bước đi thẳng về phía trước. Theo hắn dần dần xâm nhập hỏa diễm, cảm giác đau đớn kia cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà, mỗi khi hắn sắp sụp đổ thời điểm, thanh âm uy nghiêm kia cũng sẽ ở trong đầu của hắn vang lên, khích lệ hắn tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, Trương Phàm tại mảnh này trong hỏa diễm khó khăn đi về phía trước. Y phục của hắn đã sớm bị hỏa diễm thiêu thành tro tàn, làn da cũng bị thiêu đến cháy đen. Nhưng mà, tại mảnh này hỏa diễm tẩy lễ bên dưới, hắn lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng ngay tại thể nội phun trào. Rốt cục, khi Trương Phàm sắp chống đỡ không nổi một khắc này, chói mắt quang mang đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Tại đạo tia sáng này chiếu rọi xuống, Trương Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào. Theo nguồn lực lượng này dần dần dung nhập huyết mạch của hắn, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản làn da cháy đen bắt đầu tỏa ra quang trạch, trở nên như là tân sinh bình thường. Lúc này, Trương Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn cảm giác đến lực lượng của mình đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn lần nữa bước chân, hướng về cái kia đạo hào quang chói sáng tiếp tục đi tới. Tại quang mang cuối cùng, Trương Phàm thấy được một cánh cửa đá khổng lồ. Cánh cửa đá này toàn thân màu vàng, phía trên điêu khắc các loại phù văn thần bí. Hắn biết, cánh cửa đá này phía sau ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật. Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó dụng lực đẩy ra cái kia phiến cửa đá khổng lồ. Khi cửa đá chậm rãi mở ra một khắc này, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cửa đá tuôn ra, đem Trương Phàm cả người đều nuốt vào. Tại lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, Trương Phàm đã mất đi ý thức, thân thể của hắn bị cuốn vào một cái không gian thần bí. Ở chỗ này, hắn thấy được vô số ngôi sao giống như điểm sáng, phản phất đưa thân vào trong vũ trụ. Đột nhiên, một tiếng nói giản mua ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Hoan nghênh đi vào vũ trụ chi môn." Trương Phàm mở choàng mắt, phát hiện chính mình vậy mà đứng tại trong một mảnh hư vô. Ở trước mặt hắn, một cái lão giả tóc trắng xóa chính mỉm cười nhìn hắn. "Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào?" Trương Phàm có chút khẩn trương hỏi. Lão giả cười nói, "Ta là vũ trụ chi môn thủ hộ giả, nơi này là vũ trụ hạch tâm." Hắn chỉ trung quanh tinh thần điểm sáng, tiếp tục nói, "Ngươi thấy những điểm sáng này, nhưng thật ra là trong vũ trụ vô số hành tinh, mà ngươi thì là trong vũ trụ này duy nhất người sống sót." Trương Phàm mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng hỏi, "Cái gì? Ta là duy nhất người sống sót? Cái này sao có thể?" Thủ hộ giả khẽ khẽ lắc đầu, nói, "Tại trước ngươi, đã từng có vô số nhân loại từng đến nơi này, nhưng là bọn hắn đều tại trong vũ trụ lạc mất phương hướng, cuối cùng bị vô tận hắc ám thôn vệ. Chỉ có ngươi, nương tựa theo dũng khí cùng trí tuệ, đến nơi này." Trương Phàm trầm mặc một lát, sau đó hỏi, "Vậy ta nên làm như thế nào mới có thể rời đi nơi này?" Thủ hộ giả chỉ phương xa một viên tinh cầu màu xanh lam, nói, "Ở nơi đó, có một cái thời không đặc thù đường hầm, có thể giúp ngươi trở lại địa cầu. Nhưng là, ngươi nhất định phải tìm tới một kiện thần bí bảo vật, mới có thể mở ra đường hầm không thời gian." "Thần bí bảo vật? Đó là cái gì?" Trương Phàm tò mò hỏi. "Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ nguồn lực lượng này, không hổ là Phượng Hoàng chi lực người thừa kế." Phượng hồn hóa thân xuất hiện lần nữa tại Trương Phàm trước mặt, tán thưởng đạo. Trương Phàm thân thể dần dần xuất hiện biến hóa, nguyên bản lớp vảy màu đen bắt đầu tản mát ra một loại hào quang màu đỏ rực, mà trên trán của hắn cũng xuất hiện một đôi phượng hoàng cánh chim. Quả nhiên không hổ là Phượng Hoàng chi lực, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Trương Phàm hưng phấn mà nói ra. "Rất tốt, ngươi đã thành công hấp thu nguồn lực lượng này, sau đó ngươi phải nhanh một chút đưa nó cùng thân thể của ngươi dung hợp, dạng này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất." Phượng hồn hóa thân nói ra. "Tốt, ta hiểu được, ta sẽ mau chóng đưa nó dung hợp." Trương Phàm đáp ứng nói. Tiếp đấy, Trương Phàm liền bắt đầu dung hợp quá trình, hắn cảm nhận được thể nội cái kia cổ phượng hoàng chi lực đang cùng thân thể của hắn dần dần dung hợp, quá trình này mặc dù gian nan, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy thập phần hưng phấn. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trương Phàm thân thể cũng dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản lớp vảy màu đen đã hoàn toàn biến thành màu lửa đỏ, trên trán phượng hoàng cánh chim cũng biến thành càng thêm rõ ràng, cả người tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Cuối cùng thành công. Trương Phàm mở to mắt, cảm thụ được thể nội nguồn lực lượng cường đại kia, hưng phấn mà nói ra nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ nguồn lực lượng này, không hổ là phượng hoàng chi lực người thừa kế. Phượng hồn hóa thân xuất hiện lần nữa tại Trương Phàm trước mặt, tán thưởng đạo. Trương Phàm thân thể dần dần xuất hiện biến hóa, nguyên bản lớp vảy màu đen bắt đầu tản mát ra một loại hào quang màu đỏ rực, mà trên trán của hắn cũng xuất hiện một đôi phượng hoàng cánh chim. Quả nhiên không hổ là phượng hoàng chi lực, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Trương Phàm hưng phấn mà nói ra. Rất tốt, ngươi đã thành công hấp thu nguồn lực lượng này, sau đó ngươi phải nhanh một chút đưa nó cùng thân thể của ngươi dung hợp, dạng này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Phượng hồn hóa thân nói ra. Tốt, ta hiểu được, ta sẽ mau chóng đưa nó dung hợp. Trương Phàm đáp ứng nói. Tiếp lấy, Trương Phàm liền bắt đầu dung hợp quá trình. Hắn cảm nhận được thể nội cái kia cổ phượng hoàng chi lực đang cùng thân thể của hắn dần dần dung hợp. Quá trình này mặc dù gian nan, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy thập phần hưng phấn. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trương Phàm thân thể cũng dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản lớp vảy màu đen đã hoàn toàn biến thành màu lửa đỏ, trên trán phượng hoàng cánh chim cũng biến thành càng thêm rõ ràng, cả người tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Cuối cùng thành công. Trương Phàm. Chương 416, Thất Lạc Chi Địa. Chương 416, Thất Lạc Chi Địa. Trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một trận dòng điện âm thanh, sau đó hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng chính tràn vào thân thể của mình. Nguồn lực lượng này cùng hắn trước đó gặp được lực lượng hoàn toàn khác biệt, đây là một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức lực lượng. Trương Phàm trong lòng giật mình, nhưng hắn cũng không có thất kinh, mà là nhắm mắt lại, cảm thụ được nguồn lực lượng này ở trong cơ thể mình lưu động. Thời gian dần qua, hắn phát hiện nguồn lực lượng này ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái tuần hoàn, cùng hắn huyết mạch tương liên. Đây là lực lượng gì? Trương Phàm trong lòng nghi hoặc. Hắn đột nhiên ý thức được, nguồn lực lượng này cũng không phải là đến từ bản thân hắn, mà là đến từ bên trong tòa cung điện kia. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại bên trong tòa cung điện kia, hắn từng thấy qua một cái cự đại pho tượng. Pho tượng kia trên có khắc tên của một người, Trật Tự Chi Thần. Chẳng lẽ nguồn lực lượng này chính là Trật Tự Chi Thần lưu lại? Trương Phàm trong lòng kích động, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Trật Tự Chi Thần cũng không có biến mất, mà là một mực tồn tại ở bên trong tòa cung điện này, chỉ là chính mình trước đó một mực không có phát hiện mà thôi. Thế là Trương Phàm quyết định tiến vào bên trong tòa cung điện kia, đi tìm Trật Tự Chi Thần lưu lại lực lượng. Trương Phàm hướng về cung điện bay đi, theo khoảng cách càng ngày càng gần, tòa cung điện kia cũng càng phát ra rõ ràng. Đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng ngay tại hướng về hắn cuốn tới, phản phất muốn đem hắn thôn vệ bình thường. Đây là lực lượng gì? Trương Phàm hoảng sợ nhìn xem nguồn lực lượng này. Hắn ý thức đến nguồn lực lượng này cũng không phải là hắn có khả năng chống lại, thế là vội vàng tăng thêm tốc độ hướng cung điện bay đi. Rốt cục, hắn bay đến cung điện phía trên. Cung điện bốn phía hiện đầy quang mang màu vàng, mỗi một hẻo lánh đều tản ra lực lượng cường đại, để cho người ta cảm thấy kính sợ. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi vào cung điện. Cung điện chính giữa, một cái cự đại hình cầu màu vàng ngay tại tản ra quang mang, một cỗ cường đại Trật Tự Chi Lực từ đó lan tràn ra, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được rung động. Trương Phàm đến gần hình cầu, chỉ gặp hình cầu bên trong tựa hồ ẩn chứa vô số phù văn cùng chú ngữ, mỗi một đạo phù văn cùng chú ngữ đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ vô cùng cường đại Trật Tự Chi Lực. Chẳng lẽ đây chính là Trật Tự Chi Lực đầu nguồn sao? Trương Phàm trong lòng thầm nghĩ. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát cái này to lớn hình cầu màu vàng, ý đồ từ đó tìm kiếm được một chút manh mối. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Hoan nên đi vào Trật Tự Chi Điện, ta người thừa kế. Trương Phàm sững sờ, chỉ gặp hình cầu đột nhiên bắt đầu lập lòe lên hào quang chói sáng. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh kia người khoác trường bào màu vàng, khuôn mặt anh tuấn, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Người là ai? Trương Phàm cảnh giác mà hỏi. Thân ảnh mỉm cười, hồi đáp, ta là Trật Tự Chi Thần, trưởng quản lấy toàn bộ vũ trụ Trật Tự Chi Lực, nắm giữ toàn bộ vũ trụ Trật Tự Chi Lực. Trương Phàm sửng sốt một chút, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, ta làm sao lại tới đây? Trật Tự Chi Thần mỉm cười, nói ra, ngươi là ta chọn lựa ra người thừa kế, có được khống chế Trật Tự Chi Lực tiềm lực. Ta muốn như thế nào mới có thể khống chế Trật Tự Chi Lực? Trương Phàm liền bội vàng hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành ta đưa cho ngươi nhiệm vụ. Trật Tự Chi Thần nói ra, ngươi cần tiến vào một mảnh Thất Lạc Chi Địa, nơi đó ẩn chứa khổng lồ Trật Tự Chi Lực, chỉ có ngươi có thể khống chế nó. Thất Lạc Chi Địa. Trương Phàm hơi nghi hoặc một chút. Thất Lạc Chi Địa là một cái do các loại trật tự quy tắc tạo thành thế giới, nơi đó tràn đầy nguy hiểm cùng tiêu chiến. Trật Tự Chi Thần nói ra, nhưng là chỉ cần ngươi có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ thu hoạch được vô cùng cường đại Trật Tự Chi Lực, trở thành chân chính Trật Tự Chi Thần. Nghe đến đó, Trương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định. Hắn cảm nhận được nguồn lực lượng này tại thể nội lưu động, phản phất là một thanh cháy hừng hực hỏa diễm, càng không ngừng thiêu nướng da của hắn, cơ bắp, xương cốt, nội tạng cùng mỗi một cái tế bào. Hắn mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy, phản phất nguồn lực lượng này muốn đem hắn xé nát. Trương Phàm phát hiện máu của mình phản phất bị kích hoạt lên bình thường, bắt đầu cấp tốc lưu động, như là sôi chảo nham tương, quay cuồng không thôi. Tim của hắn đập cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, phanh 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 thanh âm như là chống trận bình thường vang vọng nội tâm, để thân thể của hắn run rẩy kịch liệt. Trong đầu của hắn hiện ra từng màn hình ảnh kỳ lạ, đó là từng đoạn đã từng trải qua chuyện cũ. Những hình ảnh kia giống như phim đèn chiếu bình thường không ngừng mà thoáng hiện, để hắn không cách nào tập trung tinh thần. Nhưng mà, hắn cũng không có bởi vì những hình ảnh này xuất hiện mà cảm thấy sợ hãi, tương phản, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Đột nhiên, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, đây là một loại được xưng là lực lượng thần bí, nó đến từ ngươi ở sâu trong nội tâm, là của ngươi tiềm thức chỗ kích phát ra tới lực lượng. Trương Phàm đột nhiên mở mắt, hắn phát hiện hai tay của mình lại bị một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm bao vây. Ngọn lửa kia tản ra ánh sáng nóng bỏng, phản phất có thể đem thế gian hết thảy tà ác xua tan. Hắn cảm giác đến trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng, phản phất có thể phá hủy hết thảy chướng ngại. Trương Phàm ý thức được, nguồn lực lượng này có thể là hắn một mực tại tìm kiếm cái kia lực lượng thần bí. Hắn biết, mình đã tìm được nguồn lực lượng này. Ông ngong ngong, trật tự chi thần nhìn xem Trương Phàm, chậm rãi nói ra, khống chế trật tự chi lực cần kinh nghiệm một trận thí luyện, chỉ có thông qua trận thí luyện này, ngươi mới có thể chân chính nắm giữ trật tự chi lực. Cái gì thí luyện? Trương Phàm khẩn trương hỏi. Thí luyện nội dung là tìm tới trong vũ trụ 5 cái thần bí chi môn, thông qua cái này 5 cái thần bí chi môn khảo nghiệm, cuối cùng mới có thể khống chế trật tự chi lực. Trật tự chi thần hồi đáp. Trương Phàm nghe xong, nhíu mày, hỏi, ta nên như thế nào tìm tới những này thần bí chi môn đâu? Ta sẽ cho ngươi chỉ dẫn, ngươi chỉ cần dựa theo chỉ dẫn đi tìm liền có thể. Trật tự chi thần nói ra. Nói xong, trật tự chi thần lấy ra một tờ địa đồ đưa cho Trương Phàm, phía trên ghi chú 5 cái thần bí chi môn vị trí. Trương Phàm tiếp nhận địa đồ, cẩn thận xem xét đứng lên, phát hiện cái này 5 cái thần bí chi môn phân biệt ở vào vũ trụ khác biệt nơi hẻo lánh. Cái này 5 cái thần bí chi môn phân biệt ở vào khác biệt vũ trụ nơi hẻo lánh, ngươi cần xuyên qua trùng điệp giữa các hành tinh mới có thể tìm được bọn chúng. Trật tự chi thần nói ra. Trương Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta chừng nào thì bắt đầu thí luyện? Hiện tại liền có thể bắt đầu. Trật tự chi thần nói ra. Nói xong, trật tự chi thần bắt đầu thi triển pháp thuật, đem Trương Phàm chuyển tống đến bên trong một cái thần bí chi môn vị trí. Trương Phàm đứng tại một mảnh hoang, trật tự chi thần nhìn xem Trương Phàm, chậm rãi nói ra, khống chế trật tự chi lực cần kinh nghiệm một trận thí luyện, chỉ có thông qua trận thí luyện này, ngươi mới có thể chân chính nắm giữ trật tự chi lực. Cái gì thí luyện? Trương Phàm khẩn trương hỏi. Thí luyện nội dung là tìm tới trong vũ trụ 5 cái thần bí chi môn, thông qua cái này 5 cái thần bí chi môn khảo nghiệm, cuối cùng mới có thể khống chế trật tự chi lực. Trật tự chi thần hồi đáp. Trương Phàm nghe xong, nhíu mày, hỏi, ta nên như thế nào tìm tới những này thần bí chi môn đâu? Ta sẽ cho ngươi chỉ dẫn, ngươi chỉ cần dựa theo chỉ dẫn đi tìm liền có thể. Trật tự chi thần nói ra. Nói xong, trật tự chi thần lấy ra một tờ địa đồ đưa cho Trương Phàm, phía trên ghi chú 5 cái thần bí chi môn vị trí. Trương Phàm tiếp nhận địa đồ, cẩn thận xem xét đứng lên, phát hiện cái này 5 cái thần bí chi môn phân biệt ở vào vũ trụ khác biệt nơi hẻo lánh. Cái này 5 cái thần bí chi môn phân biệt ở vào khác biệt vũ trụ nơi hẻo lánh, ngươi cần xuyên qua trùng điệp giữa các hành tinh mới có thể tìm được bọn chúng. Trật tự chi thần nói ra. Trương Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta chừng nào thì bắt đầu thí luyện? Hiện tại liền có thể bắt đầu. Trật tự chi thần nói ra. Nói xong, trật tự chi thần bắt đầu thi triển pháp thuật, đem Trương Phàm chuyển tống đến bên trong một cái thần bí chi môn vị trí. Trương Phàm đứng tại một mảnh trên tinh cầu hoang vu, bốn phía tất cả đều là bóng tối vô tận cùng băng lãnh, chỉ có nơi xa có một cánh cửa đá khổng lồ đứng sừng sững ở đó. Nơi này chính là cái thứ nhất thần bí chi môn sao? Trương Phàm trong lòng thầm nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu thi triển thần hồn bắt đầu thăm dò cửa đá. Thần hồn dò xét thật lâu, Trương Phàm rốt cục phát giác được một tia dị thường. Trên cửa đá tựa hồ khắc lấy một chút phù văn cổ xưa, mà những phù văn này ngay tại chậm rãi lưu động. Trương Phàm cẩn thận quan sát đến những phù văn này, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối. Nhưng mà, khi hắn ý đồ phá giải những phù văn này lúc, lại phát hiện những phù văn này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, không cách nào hoàn toàn giải đọc. Trương Phàm nhíu mày, bắt đầu cẩn thận hồi ức trật tự chi thần trước đó lời nói. Những phù văn này có thể là một loại phong ấn nào đó, cần mở ra phong ấn mới có thể tiến nhập cửa đá, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Thế là, Trương Phàm bắt đầu thử nghiệm phá giải phù văn. Hắn không ngừng mà thử nghiệm các loại phương pháp, muốn giải khai những phù văn này phong ấn. Tại thử vô số lần đằng sau, Trương Phàm rốt cuộc tìm được một loại phương pháp, thành công giải khai cái thứ nhất thần bí chi môn phong ấn. Theo phong ấn giải khai, trên cửa đá phù văn bắt đầu dần dần biến mất. Cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong một vùng tăm tối. Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó vừa bước một bước vào trong cửa đá. Sau cửa đá là một cái không gian trống trải, bốn phía một vùng tăm tối. Trương Phàm phóng xuất ra thần hồn, bắt đầu thăm dò chỗ không gian này. Hắn phát hiện chỗ không gian này tựa hồ rất lớn, hơn nữa còn có rất nhiều lối rẽ cùng thông đạo. Trương Phàm cẩn thận quan sát một chút, sau đó lựa chọn trong đó một đầu thông đạo, bắt đầu đi thẳng về phía trước. Trong thông đạo hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Trương Phàm tiếng bước chân đang vang vọng. Chương 417, một loại nguyên tắc một loại trật tự. Chương 417, một loại nguyên tắc một loại trật tự. Trật tự chi thần đưa tay, một đạo quang mang hiện lên, một cái quang cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đem quang cầu đưa cho Trương Phàm, nói ra, đây là ta vì ngươi chuẩn bị trật tự chi lực hạt giống, chỉ cần ngươi dựa theo nó chỉ dẫn, từng bước một tu luyện, liền có thể khống chế trật tự chi lực. Trương Phàm tiếp nhận quang cầu, cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng từ trong tay tuôn ra, để hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Hắn liền vội vàng hỏi, ta cần tu luyện bao lâu mới có thể khống chế trật tự chi lực? Trật tự chi thần cười cười, nói ra, cái này quyết định bởi ngươi thiên phú và cố gắng trình độ, nhưng nói như vậy, cần khoảng 100 năm thời gian. Cái gì, 100 năm? Trương Phàm giật nảy cả mình, vậy ta chẳng phải là muốn ở chỗ này bên trên 100 năm? Trật tự chi thần nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, ngươi cần phải ở chỗ này tu luyện 100 năm, thẳng đến ngươi hoàn toàn khống chế trật tự chi lực. Trương Phàm có chút hơi khó nói ra, thế nhưng là, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi 100 năm. Trật tự chi thần lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ đã không cách nào rời đi nơi này, bởi vì ta đã đem nơi này phong ấn đứng lên, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn khống chế trật tự chi lực, nếu không ngươi không cách nào rời đi nơi này. Trật tự chi thần lời nói để Trương Phàm có chút để bài, nhưng hắn cũng biết đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Thế là, hắn đem trật tự chi lực hạt giống thu nhập thể nội, bắt đầu tu luyện. Vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, Trương Phàm cảm giác mình phảng phất thân ở một cái ấm áp trong hải dương, trật tự chi lực hạt giống trong cơ thể hắn chậm rãi lưu động, từng luồng dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân của hắn, để hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần cảm thấy một tia áp lực. Trật tự chi lực hạt giống không ngừng mà phóng xuất ra năng lượng cường đại, để hắn cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Hắn bắt đầu cảm giác mình thân thể càng ngày càng nặng, phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn. Ở trong quá trình này, Trương Phàm bắt đầu từ từ lý giải trật tự chi lực chân lý. Hắn hiểu được trật tự chi lực không chỉ là một loại lực lượng, càng là một loại quy tắc, một loại trật tự. Hắn bắt đầu thử nghiệm đi tìm hiểu cùng thích ứng loại lực lượng này, cố gắng đi thích ứng nó, đi nắm giữ nó. Thời gian dần qua, Trương Phàm thích ứng trật tự chi lực hạt giống thả ra năng lượng, hắn bắt đầu đem nguồn lực lượng này dung nhập vào trong cơ thể của mình, cùng mình lực lượng dung hợp lẫn nhau. Hắn bắt đầu từ từ khống chế trật tự chi lực, để cho mình có thể càng thêm tự nhiên vận dụng nguồn lực lượng này. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm tu vi càng ngày càng cao, hắn đối với trật tự chi lực lý giải cũng càng ngày càng sâu. Hắn đã có thể thoải mái mà vận dụng trật tự chi lực, thậm chí có thể đem nó dung nhập vào chiêu thức của mình bên trong, để cho mình chiêu thức trở nên càng thêm cường đại. Rốt cục, trải qua 100 năm tu luyện, Trương Phàm rốt cục hoàn toàn nắm trong tay trật tự chi lực. Hắn cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng không gì sánh được, phản phất tựa như là một mảnh lông vũ, tùy thời đều có thể theo gió phiêu lãng. Lực lượng của hắn cũng biến thành càng thêm cường đại, hắn cảm giác mình đã vô địch khắp thiên hạ. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, hắn biết mình đường còn rất dài. Hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào tốt hơn vận dụng trật tự chi lực để cho thực lực của mình nâng cao một bước. Ở trong quá trình này, Trương Phàm dần dần lĩnh ngộ được trật tự chi lực chân lý. Hắn phát hiện trật tự chi lực không hề chỉ là một loại lực lượng cường đại, càng là một loại quy tắc cùng trật tự thể hiện. Nó đại biểu một loại cân bằng, một loại hài hòa, một loại trật tự. Thế là, Trương Phàm bắt đầu đếm thử đem chính mình đối với trật tự chi lực lý giải ứng dụng đến chính mình trong chiến đấu. Hắn bắt đầu chú trọng chiêu thức cân bằng, chú trọng năng lượng phân phối, chú trọng tiết tấu của chiến đấu. Hắn bắt đầu đem trật tự chi lực dung nhập vào chính mình mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong, để cho mình chiến đấu trở nên càng thêm hài hòa. Ở trong quá trình này, Trương Phàm thực lực đạt được bay vọt về chất. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ, phản phất là một trận biểu diễn nghệ thuật. Hắn mỗi một cái chiêu thức đều tràn đầy trật tự chi lực, phản phất là từng đạo duyên dáng bức tranh. Ở trong quá trình này, Trương Phàm dần dần lĩnh ngộ được trật tự chi lực chân lý. Hắn phát hiện trật tự chi lực không hề chỉ là một loại lực lượng cường đại, càng là một loại quy tắc cùng trật tự thể hiện. Nó đại biểu một loại cân bằng, một loại hài hòa, một loại trật tự. CCC, chỉ gặp một tiếng thanh âm quái dị đột nhiên tại Trương Phàm trong đầu vang lên, hắn mở choáng mắt, chỉ gặp một đạo thiểm điện màu tím xẹt qua chân trời, ngay sau đó là một trận ầm ầm tiếng sấm, phảng phất trời đất sụp đổ bình thường. Trương Phàm trong lòng giật mình, vội vàng từ dưới đất đứng lên thân đến, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy chung quanh không khí phảng phất bị lực lượng gì bóp méo bình thường, trở nên mơ hồ không rõ, một luồng áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, để hắn không thở nổi. Hắn vội vàng vận chuyển lên thể nội trật tự chi lực, ý đồ chống cự cỗ uy áp này. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là cỗ uy áp này vậy mà dễ dàng xuyên thấu phòng ngự của hắn, để hắn cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Trương Phàm ý thức được, cỗ uy áp này cũng không phải phổ thông lực lượng, mà là một loại tầng thứ cao hơn tồn tại. Hắn nhớ tới mình tại lĩnh ngộ trật tự chi lực lúc cảm thụ, loại cảm giác này tựa như là tại đối mặt một loại không cách nào kháng cự lực lượng, một loại không cách nào ngăn cản quy tắc. Hắn biết, chính mình nhất định phải mau chóng tìm tới đối kháng cỗ uy áp này phương pháp, bằng không hắn rất có thể sẽ bị nguồn lực lượng này thôn vệ. Rầm rầm rầm, chỉ gặp mấy cỗ năng lượng vàng bạc từ Trương Phàm trên thân bạo phát đi ra, quang mang màu vàng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Hắn trật tự chi lực tại thời khắc này bị thôi động đến cực hạn, ý đồ đối kháng cỗ uy áp kia. Trương Phàm hai mắt nhắm nghiền, ngưng thần tinh khí, toàn lực vận chuyển trật tự chi lực, ý đồ tìm kiếm được cỗ uy áp kia đầu nguồn. Ý thức của hắn dần dần kéo dài ra, thăm dò không gian xung quanh. Hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng ở trong không gian quanh quẩn, cỗ uy áp kia chính là do nguồn lực lượng này phát tán đi ra. Đột nhiên, Trương Phàm chấn động trong lòng, ý thức được cỗ uy áp kia đầu nguồn, đó chính là hắn trong quá trình tu luyện lĩnh ngộ đến trật tự chi lực. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình trật tự chi lực vậy mà trở nên cường đại như thế, để hắn có chút khó có thể tin. Trương Phàm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn ý thức đến, chính mình cần càng xâm nhập thêm hiểu rõ trật tự chi lực, mới có thể tìm được đối kháng cỗ uy áp này phương pháp. Thế là, hắn bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở trong cơ thể mình trật tự chi lực bên trên, tinh tế thể ngộ ảo diệu bên trong. Theo Trương Phàm đối với trật tự chi lực lĩnh ngộ càng lúc càng thâm nhập, hắn bắt đầu dần dần nắm giữ một chút đối kháng cỗ uy áp này kỹ xảo. Hắn đem chính mình trật tự chi lực ngưng tụ thành từng cái thật nhỏ phù văn, sau đó dần dần đem những phù văn này dung nhập vào trong thân thể của mình. Thời gian dần qua, Trương Phàm cảm giác được cỗ uy áp kia tại dần dần yếu bớt, thân thể của hắn cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Đang lúc Trương Phàm cho là mình đã thành công đối kháng uy áp lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng càng thêm cường đại ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn lập tức ý thức được, chính mình vừa mới đối kháng uy áp phương pháp cũng không hề hoàn toàn có hiệu quả. Trương Phàm trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn ý thức đến lần này nguy cơ so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hắn lần nữa tập trung tinh lực, ý đồ tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Hắn đem lực chú ý tập trung ở trong thức hải của chính mình, nơi đó có một đoàn quang mang màu vàng đang lóe lên. Trương Phàm biết, đoàn ánh sáng này đúng là hắn tu luyện trật tự chi lực hải tâm. Hắn cẩn thận quan sát đến đoàn ánh sáng này, ý đồ tìm tới huyền bí trong đó. Thời gian dần qua, Trương Phàm phát hiện đoàn ánh sáng này tựa hồ cùng trong không gian xung quanh lực lượng nào đó sinh ra cộng minh. Hắn ý thức đến, loại cộng minh này chính là dẫn đến trong cơ thể hắn trật tự chi lực mất khống chế nguyên nhân. Thế là, hắn ý đồ điều chỉnh thức hải của mình, để đoàn ánh sáng này cùng trong không gian xung quanh lực lượng bảo trì nhất trí. Trải qua một phen cố gắng, Trương Phàm rốt cục thành công để cho mình thức hải cùng trong không gian xung quanh lực lượng giữ vững cân bằng. Theo trong cơ thể hắn trật tự chi lực ổn định, cái kia cố cường đại uy áp cũng dần dần biến mất. CCC, đột nhiên, Trương Phàm thể nội trật tự chi lực bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Nguồn lực lượng này tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Trương Phàm cảm thấy một trận tim đập nhanh, hắn ý thức đến nguồn lực lượng này sắp mất khống chế. Hắn kiệt lực muốn khống chế lại nguồn lực lượng này, nhưng lại phát hiện mình đã không cách nào khống chế nó. Oeng, theo một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm thể nội trật tự chi lực triệt để không kiểm soát. Nó xông phá Trương Phàm thân thể, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Cỗ năng lượng này giống như một viên sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Không gian chung quanh cũng nhận cỗ năng lượng này ảnh hưởng, bắt đầu sinh ra chấn động kịch liệt. Trong không gian tầng mây bắt đầu quay cuồng, không gian bắt đầu rung động. Tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, Trương Phàm ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm giác đến thân thể của mình ngay tại dần dần tiêu tán, phảng phất sắp hóa thành hư vô. Không! Trương Phàm trong lòng phát ra cuối cùng một tiếng hò hét. Nhưng mà, tại cỗ này năng lượng cường đại trước mặt, hắn hò hét lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Ngay tại Trương Phàm sắp mất đi ý thức thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem chính mình bao vây lại. Nguồn lực lượng này ấm áp mà nhu hòa, tựa hồ đang thủ hộ lấy hắn. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, Trương Phàm thể nội mất khống chế trật tự chi lực dần dần ổn định lại, ý thức của hắn cũng dần dần khôi phục. CCC, đột nhiên, Trương Phàm cảm giác được một trận thấu xương đau đớn. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện trên người mình bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít màu tím vết rạn. Những vết rạn này không ngừng lan tràn, rất nhanh liền trải rộng toàn thân hắn. Đây là có chuyện gì? Trương Phàm trong lòng kinh hãi. Hắn muốn di động thân thể, lại phát hiện mình đã mất đi khống chế đối với thân thể. Đúng lúc này, một thanh âm từ Trương Phàm trong đầu vang lên, "Hải tử, không cần phải sợ. Những vết rạn này là trật tự chi lực quá độ thả ra biểu hiện. Chỉ cần ngươi có thể khống chế tốt nguồn lực lượng này, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề." "Ngươi là ai?" Trương Phàm ở trong lòng hỏi. "Ta là trật tự chi chủ. Trên người ngươi trật tự chi lực đến từ ta cảm nhận được khốn cảnh của ngươi, cho nên đến đây trợ giúp ngươi." "Trật tự chi chủ, ta nên làm như thế nào mới có thể khống chế tốt nguồn lực lượng này?" Trương Phàm đội vàng hỏi. Trật tự chi chủ trầm mặc một lát, sau đó hồi đáp, "Ngươi cần tìm tới một cái có thể gánh chịu trong cơ thể ngươi trật tự chi lực vật chứa. Chỉ có đem trật tự chi lực phong ấn tại vật chứa này bên trong, ngươi mới có thể chân chính khống chế nó." Chương 418, trở nên suy yếu. Chương 418, trở nên suy yếu. Trương Phàm thử nghiệm cùng nguồn lực lượng này câu thông, hắn phát hiện nguồn lực lượng này tựa hồ cũng không bài xích hắn. Thế là, hắn bắt đầu đếm thử đem trong cơ thể mình trật tự chi lực cùng nguồn lực lượng này dung hợp. Theo cố gắng của hắn phát hiện lực lượng của mình đạt được tăng lên cực lớn, không chỉ có như vậy, hắn còn dần dần nắm giữ nguồn lực lượng này phương pháp sử dụng. Thời gian dần qua, Trương Phàm đã có thể hoàn toàn khống chế cỗ này thế giới lực lượng bản nguyên. Hắn trở thành nơi không gian này tồn tại cường đại nhất, lực lượng của hắn đủ để có thể so với hệ. Mà đúng lúc này, vực sâu phong ấn dần dần bắt đầu rung lòng. Nguyên lai, phong ấn này là dùng đến trấn áp trong vực sâu lực lượng tà ác, nhưng theo Trương Phàm lực lượng không ngừng tăng lên, phong ấn đã không cách nào lại ngăn chặn cỗ này lực lượng tà ác. Trương Phàm ý thức được điểm này, hắn quyết định lợi dụng lực lượng của mình đem cỗ này lực lượng tà ác triệt để tiêu diệt. Hắn đem chính mình trật tự chi lực cùng thế giới lực lượng bản nguyên hòa làm một thể, sau đó hướng vực sâu trung tâm ném tính hủy diệt một kích. Dưới một kích này, trong vực sâu lực lượng tà ác bị triệt để tiêu diệt. Nhưng Trương Phàm cũng bởi vậy hao hết toàn bộ lực lượng của mình, thân thể của hắn dần dần trở nên suy yếu. Sau đó, bắt đầu thôn phệ đi, cũng không rõ ràng có thể chống bao lâu. Trương Phàm hai con người đột nhiên lóe ra kim quang, hắn lúc này như là vạn cổ bất diệt thần minh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đột nhiên, nguyên bản bị đánh tan lực lượng tà ác, hóa thành đầy trời hắc khí hướng về Trương Phàm dũng mãnh lao tới. Còn có thể thôn phệ. Trương Phàm giật nảy cả mình, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu những lực lượng này có thể bị hắn tiêu diệt, như vậy trên lý luận cũng có thể bị hắn thôn phệ. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đột nhiên hé miệng, đem chung quanh hắc khí đều nuốt vào trong bụng. Theo thôn phệ hắc khí càng ngày càng nhiều, Trương Phàm khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Một lát sau, Trương Phàm mở hai mắt ra, trong con mắt hiện ra quỷ dị hắc quang, phảng phất có thể thôn phệ thế gian vật vật. Xem ra, trong vực sâu lực lượng tà ác đã toàn bộ bị ta thôn phệ, như vậy sau đó, chỉ cần tìm kiếm thế giới khác lực lượng bản nguyên, liền có thể trợ giúp ta đột phá cảnh giới. Trương Phàm tự đủ. Mảnh không gian này, tổng cộng có 3 loại lực lượng bản nguyên, trừ ta đã nắm giữ trật tự bản nguyên cùng thế giới bản nguyên bên ngoài, còn có sinh mệnh bản nguyên. Rầm rầm rầm. Trương Phàm thân ảnh xuyên thẳng qua tại các đại thế giới ở giữa, tìm kiếm lấy sinh mệnh bản nguyên chỗ. Trương Phàm phát hiện, sinh mệnh bản nguyên khí tức cũng không dễ dàng phát giác, mà lại tồn tại địa phương thường thường tương đối nguy hiểm, tỉ như một ít bị tà linh xâm lấn tiểu thế giới, trong đó sinh mệnh lực đã bị tà linh thôn phệ, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Vì tìm kiếm sinh mệnh bản nguyên, Trương Phàm không thể không xâm nhập những địa phương nguy hiểm này, cùng tà linh triển khai cuộc chiến, đưa chúng nó đánh bại. Nhưng mà, những này tà linh cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, bọn chúng am hiểu ngụy trang cùng ẩn núp, sẽ ở trong lúc lơ đãng đối với Trương Phàm phát động tập kích. Nhưng Trương Phàm cũng không e ngại, hắn nương tựa theo thực lực cường đại cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lần lượt đánh bại tà linh, cuối cùng tìm được sinh mệnh bản nguyên chỗ. Khi Trương Phàm đem sinh mệnh bản nguyên dung nhập thân thể của mình lúc, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại sinh mệnh lực, phản phất có thể chữa trị thế gian hết thảy đau sót. Tại sinh mệnh bản nguyên tầm bổ bên dưới, Trương Phàm cảnh giới cấp tốc tăng lên, rất nhanh liền đột phá vốn có bình cảnh, đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Giờ khắc này, Trương Phàm ý thức được hắc khí càng ngày càng đậm hơn, vậy mà mơ hồ tạo thành một tấm đáng sợ mặt quỷ. Trương Phàm hít sâu một hơi, trong mắt kim quang càng ngày càng thịnh, từng đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm ý phóng lên tận trời. Ha 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 ha, mặt quỷ phát ra một tiếng chấn thiên động địa cùng tiếu, chỉ bằng cái này nho nhỏ kiếm ý, liền muốn thôn vệ ta. Quá buồn cười. Trương Phàm không để ý đến mặt quỷ trào phúng, toàn thân hắn căng cứng, một cỗ cường đại khí tức từ thể nội bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này cùng kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh kinh thiên động địa cự kiếm. Chém. Trương Phàm trong miệng quát nhẹ, trong tay cự kiếm bỗng nhiên vung ra, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, hung hăng chạm tại mặt quỷ bên trên. Oeng, một tiếng vang thật lớn, mặt quỷ trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, hắc khí bốn phía như là bị ánh mặt trời chiếu đông tuyết, cấp tốc tan rã. Trương Phàm nhíu mày, hắn phát hiện thôn vệ những này lực lượng tà ác cũng không dễ dàng. Những lực lượng này giống như là bị ô nhiễm nguồn nước, khó mà tinh hóa. Nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là tiếp tục thôi động lực lượng trong cơ thể, đem những này lực lượng tà ác từng bước thôn vệ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Trương Phàm sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Thôn vệ những này lực lượng tà ác với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn y nguyên kiên trì. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế cấp tốc, hắc khí tại Trương Phàm nhìn soi mói, vậy mà liền giống một đầu màu đen cự long, đem hắn cả người bao vây lại, cảm giác gáp bách mãnh liệt để Trương Phàm hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên. Trương Phàm giờ phút này đã không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, đem trong hắc khí lực lượng cấp tốc chuyển hóa làm năng lượng của mình, dùng cái này đến đối kháng cỗ này lực lượng tà ác. Kiệt kiệt kiệt, ngươi cho rằng ngươi có thể thôn vệ lực lượng của ta sao? Trong hắc khí truyền ra một trận tiếng cười quỷ dị, phảng phất tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không để ý tới nó trào phúng, tiếp tục vận chuyển công pháp, đem trong hắc khí lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hừ, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính thôn vệ. Trong hắc khí thanh âm vang lên lần nữa, lần này ngự khí so trước đó càng thêm mãnh liệt, phảng phất tràn đầy tức giận. Vừa dứt lời, hắc khí bỗng nhiên tăng vọt, đem Trương Phàm cả người bao vây lại, mà lại hắc khí nhan sắc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng sâu, phảng phất biến thành một mảnh đậm đặc chất lỏng màu đen. Trương Phàm cảm nhận được trong hắc khí truyền đến áp lực khủng bố, hắn biết đây là lực lượng tà ác đối với hắn công kích, cũng là đối với hắn thôn vệ. Hừ, muốn thôn vệ ta, vậy thì tới đi. Trương Phàm hét lớn một tiếng, đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ bạo phát đi ra, chống cự lại cỗ này kinh khủng thôn vệ chi lực. Nhưng mà đối mặt cường đại như thế thôn vệ chi lực, Trương Phàm lực lượng trong cơ thể tựa hồ cũng có vẻ hơi yếu ớt, dần dần bắt đầu thua trận. Trương Phàm trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển thần hồn, muốn tìm kiếm phương pháp phá giải. Nhưng mà vô luận hắn làm sao nếm thử, đều không thể tìm tới phá giải cỗ này thôn vệ chi lực phương pháp. Theo thôn vệ chi lực càng ngày càng mạnh, Trương Phàm chống cự càng ngày càng yếu ớt. Ngay tại Trương Phàm sắp bị thôn vệ thời khắc mấu chốt, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Nếu như ta đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm thôn vệ chi lực, sẽ có hay không có hiệu quả đâu? Trương Phàm trong lòng thầm nghĩ, hắn lập tức vận chuyển lên thôn vệ chi lực, đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm thôn vệ chi lực. Theo thôn vệ chi lực tăng cường, Trương Phàm rốt cục chống cự ở cỗ này thôn vệ chi lực, cũng bắt đầu từ từ thôn vệ lên cỗ này lực lượng tà ác. Ha ha, xem ra ta đoán đúng, cỗ này thôn vệ chi lực xác thực có thể chống cự cỗ này lực lượng tà ác. Trương Phàm mừng thầm trong lòng, tiếp tục thôn vệ lấy cỗ này lực lượng tà ác. Nhưng mà cỗ này lực lượng tà ác tựa hồ cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Tại Trương Phàm trong quá trình thôn vệ, nó cũng đang không ngừng phản kháng lấy, ý đồ tránh thoát Trương Phàm thôn vệ chi lực. Cứ như vậy, Trương Phàm cùng cỗ này lực lượng tà ác triển khai một trận đánh giằng co, song phương đều đang liều dốc hết toàn lực, muốn đem đối phương thôn vệ hết. Nhưng mà cỗ này lực lượng tà ác tựa hồ cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Tại Trương Phàm trong quá trình thôn vệ, nó cũng đang không ngừng phản kháng lấy, ý đồ tránh thoát Trương Phàm thôn vệ chi lực. Cứ như vậy, Trương Phàm cùng cỗ này lực lượng tà ác triển khai một trận đánh giằng co, song phương đều đang liều dốc hết toàn lực, muốn đem đối phương thôn vệ hết. Theo thời gian trôi qua, trận này đánh giằng co càng ngày càng kịch liệt, song phương đều đã tình trạng kiệt sức, nhưng người nào cũng không chịu nhận thua. Rốt cục, tại trận này đánh giằng co kéo dài mấy ngày sau, Trương Phàm thành công đem cỗ này lực lượng tà ác triệt để thôn vệ hết. Hô, cuối cùng thành công. Trương Phàm thở dài nhẹ nhõm, toàn thân sủi lơ ngồi trên mặt đất. Hắn thời khắc này trạng thái phi thường hỏng bét, thân thể suy yếu, tinh lực hao hết, nhưng hắn biết, đây hết thảy đều là đáng giá. Trải qua trận này gian nan chiến đấu, Trương Phàm không chỉ có thành công đánh bại cỗ này lực lượng tà ác, hơn nữa còn thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm quý báu cùng cảm ngộ. Hắn hiểu được thôn vệ chi lực không hề chỉ là một loại lực lượng. Trương Phàm tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một hồi, cảm giác thân thể hơi khôi phục một chút, liền đứng dậy, hướng phía nơi xa đi đến. Đột nhiên, Trương Phàm trong đầu hiện lên một đạo linh quang, hắn nghĩ tới một ý kiến, nếu thôn vệ chi lực có thể chống cự cỗ này lực lượng tà ác, như vậy hắn có hay không có thể lợi dụng thôn vệ chi lực đến tăng cường tu vi của mình đâu? Nghĩ tới đây, Trương Phàm lập tức bắt đầu hành động, hắn đem thôn vệ chi lực vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Theo thôn vệ chi lực tăng cường, chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng mà tràn vào Trương Phàm thể nội, không ngừng mà tăng cường lấy tu vi của hắn. Trương Phàm cảm nhận được tu vi của mình đang không ngừng tăng lên, mừng rỡ trong lòng, hắn biết mình cái chủ ý này không sai, thôn vệ chi lực quả nhiên có thể tăng cường tu vi của mình. Nhưng mà, cỗ này lực lượng tà ác tựa hồ cũng không có dễ dàng đối phó như vậy, tại Trương Phàm trong quá trình thôn vệ, nó cũng đang không ngừng phản kháng lấy, ý đồ tránh thoát Trương Phàm thôn phệ chi lực. Cứ như vậy, Trương Phàm cùng cố này lực lượng tà ác triển khai một trận đánh giằng co, song phương đều đang liều dốc hết toàn lực, muốn đem đối phương thôn phệ hết. Trương Phàm thôn phệ chi lực cùng lực lượng tà ác đối kháng, đã dẫn phát thiên địa dị tượng, trong phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí đều bị Trương Phàm hấp dẫn tới, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem Trương Phàm bao phủ ở bên trong. Vòng xoáy khổng lồ này tản ra khí tức kinh khủng, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, để cho người ta không dám tới gần. Trong vòng xoáy, Trương Phàm thân ảnh như ẩn như hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ rơi bình thường. Tại trận này đánh giằng co bên trong, Trương Phàm thôn vệ chi lực càng ngày càng cường đại, dần dần chiếm cứ thượng phong. Mà lực lượng tà ác kia cũng đang không ngừng suy yếu, cuối cùng bị Trương Phàm triệt để thôn vệ hết. Thôn vệ lực lượng tà ác Trương Phàm, cảm giác mình tu vi lần nữa tăng lên một cái cấp độ, hắn biết mình đã đạt đến một cảnh giới mới. Trương Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn như điện, phản phất có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấy ngoài vạn dặm cảnh tượng. Trương Phàm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn biết, mình đã bước ra bước then chốt, khoảng cách trở thành cường giả chân chính lại tới gần một bước. Trương Phàm đứng dậy, nhìn về phía phương xa, hắn biết mình đường phải đi còn rất dài, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ở thế giới Trương Phàm thôn phệ chi lực cùng lực lượng tà ác đối kháng, đã dẫn phát thiên địa dị tượng, trong phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí đều bị Trương Phàm hấp dẫn tới, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem Trương Phàm bao phủ ở bên trong. Vòng xoáy khổng lồ này tản ra khí tức kinh khủng, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, để cho người ta không dám tới gần. Trong vòng xoáy, Trương Phàm thân ảnh như ẩn như hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ rơi bình thường. Tại trận này đánh giằng co bên trong, Trương Phàm thôn vệ chi lực càng ngày càng cường đại, dần dần chiếm cứ thượng phong. Mà lực lượng tà ác kia cũng đang không ngừng suy yếu, cuối cùng bị Trương Phàm triệt để thôn vệ hết. Thôn vệ lực lượng tà ác Trương Phàm, cảm giác mình tu vi lần nữa tăng lên một cái cấp độ, hắn biết mình đã đạt đến một cảnh giới mới. Trương Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn như điện, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấy ngoài vạn dặm cảnh tượng. Trương Phàm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy vui sướng. Chương 419, phá cho ta chương 419, phá cho ta còn có thể thôn vệ. Trương Phàm giật nảy cả mình, hắn biết những hắc khí này ẩn chứa đại lượng lực lượng tà ác, nếu như hấp thu hết lời nói, tu vi của mình khẳng định sẽ nâng cao một bước, nhưng cũng mang ý nghĩa chính mình sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Trương Phàm thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn biết lúc này tuyệt không thể do dự. Nếu để cho những này lực lượng tà ác xâm nhập trong cơ thể của mình, hậu quả khó mà lường được. Thế là, Trương Phàm quả quyết vận chuyển lên thể nội trật tự, khống chế cố này lực lượng tà ác, khiến cho không thể tới gần chính mình. Nhưng mà, những này lực lượng tà ác phảng phất vô cùng vô tận, càng không ngừng tuần hướng Trương Phàm, ý đồ xâm nhập thân thể của hắn. Trương Phàm một bên vận chuyển linh lực ngăn cản lực lượng tà ác xâm lấn, một bên nhanh chóng tự hỏi biện pháp giải quyết. Rốt cục, Trương Phàm nghĩ đến một cái mạo hiểm phương pháp. Hắn quyết định lợi dụng thể nội trật tự, đem cỗ này lực lượng tà ác dẫn đạo đến thân thể một cái bộ vị, sau đó lại đưa chúng nó luyện hóa thành lực lượng của mình. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không do dự nữa, hắn vận chuyển lên thể nội trật tự, đem cỗ này lực lượng tà ác dẫn đạo đến cánh tay phải của mình. Ngay sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển thần ma luyện thể quyết đem cỗ này lực lượng tà ác từ từ luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm cánh tay phải dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản trắng loãng như ngọc làn da trở nên một mảnh đen kịt, tựa như bị mực nước nhuộm dần qua bình thường. Nhưng là, Trương Phàm nhưng không có chút nào thống khổ, ngược lại cảm thấy một trận thư sướng. Chậm rãi, Trương Phàm cánh tay phải bắt đầu tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc bình thường. Xì xì xì, theo thần ma luyện thể quyết vận chuyển, Trương Phàm trên cánh tay phải đèn kịt dần dần rút đi, bày biện ra một đầu tựa như bạch ngọc điêu chắc mà thành cánh tay. Nguyên bản vờn quanh ở trên cánh tay lực lượng tà ác giờ phút này đã hoàn toàn bị luyện hóa, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần dung nhập vào Trương Phàm huyết nhục bên trong. Trương Phàm cảm nhận được cỗ năng lượng này tại thể nội lao nhanh, phản phất một đầu gào thét cự long, chỗ đến, hắn gân cốt, huyết nhục đều chiếm được tầm bổ cùng tăng lên. Thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, cơ bắp trở nên càng gia tăng hơn thực, cả người phảng phất rực rỡ hẳn lên. Đây chính là luyện hóa lực lượng tà ác chỗ tốt sao? Trương Phàm mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới tu luyện thần ma luyện thể quyết còn có thể mang đến to lớn như vậy chỗ tốt. Hắn không khỏi đối với tương lai tràn đầy chờ mong, nếu như có thể luyện hóa càng nhiều lực lượng tà ác, tu vi của hắn sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Trương Phàm tập trung ý chí, tiếp tục vận chuyển thần ma luyện thể quyết đem cái kia cố năng lượng tinh thuần dẫn đạo đến toàn thân các nơi. Tu vi của hắn đang không ngừng kéo lên, khí tức cả người cũng biến thành càng thêm trầm ổn. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện một cái to lớn bàn tay màu đen đang từ trời mà hàng, hướng hắn chụp tới. Bàn tay này tản ra khí tức kinh khủng, phản phất có thể tê liệt hư không, đem hết thể sinh linh nghiền nát. Trương Phàm trong lòng siết chặt, biết mình đã bị thế lực tà ác để mắt tới. Hắn không chút do dự vận chuyển thần ma luyện thể quyết đem năng lượng trong cơ thể hội tụ bên phải trên cánh tay. "Phá cho ta." Trương Phàm gầm thét một tiếng, huy động cánh tay phải, hướng bàn tay màu đen kia đánh tới. Từng đạo hấp động chi lực tựa như là tuần hoàn một dạng không ngừng tại Trương Phàm trên thân thoải mái, khiến cho hắn nhục thân cường độ tiến thêm một bước. Trương Phàm hai con ngươi như điện, phát ra vô cùng kiên định tín niệm, hắn huy động cánh tay phải lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, nguồn lực lượng này phảng phất là có thể phá hủy hết thể sức mạnh cấm kỵ, tựa như là một đạo tính hủy diệt năng lượng dòng lũ, nên hướng cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay màu đen. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, bàn tay màu đen kia lại bị Trương Phàm cánh tay phải một kích đánh nát, hóa thành vô số khí tức màu đen tiêu tán trên không trung. Trương Phàm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng hắn không có chút nào chủ quan, bởi vì hắn biết mình đã bị thế lực tà ác để mắt tới, tiếp xuống nguy cơ sẽ càng thêm nguy hiểm. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện lần nữa vô số khí tức màu đen, bọn chúng ngưng tụ thành từng đạo màu đen lợi trảo, điên cuồng hướng Trương Phàm chụp tới, muốn đem hắn xé nát. Trương Phàm mặt không biểu tình, hắn lần nữa vận chuyển thần ma luyện thể quyết đem năng lượng trong cơ thể hội tụ tại trên song quyền, chuẩn bị nên đón những này lợi trảo màu đen công kích. Phá cho ta! Trương Phàm lần nữa gầm thét một tiếng, song quyền hoành ra, từng đạo hấp động chi lực tựa như là tuần hoàn một dạng không ngừng tại Trương Phàm trên thân thoải mái, hắn song quyền huy động, tựa như là hai đạo tính hủy diệt năng lượng dòng lũ, hướng những lợi trảo màu đen kia đánh tới. Phanh, lại một tiếng cự, khiến cho hắn nhục thân cường độ tiến thêm một bước. Trương Phàm hai con ngươi như điện, phát ra vô cùng kiên định tín niệm, hắn huy động cánh tay phải lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, nguồn lực lượng này phảng phất là có thể phá hủy hết thảy sức mạnh cấm kỵ, tựa như là một đạo tính hủy diệt năng lượng dòng lũ, nên hướng cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay màu đen. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bàn tay màu đen kia lại bị Trương Phàm cánh tay phải một kích đánh nát, hóa thành vô số khí tức màu đen tiêu tán tại không gian. Ầm ầm, nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà dừng bước lại, hắn cánh tay phải vung dậy, cánh tay trái nắm chặt thành quyền, từng đạo tử điện từ nó quyền bên trong phun ra ngoài, như là từng đầu địa long, gào thét hướng cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay màu đen đánh tới. Phanh, lại một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn bàn tay màu đen bị tử điện đánh cho vỡ nát, hóa thành vô số khí tức màu đen tiêu tán tại không gian. Nhưng mà, khí tức màu đen kia cũng không hoàn toàn biến mất, mà là giống như là có sinh mệnh, ở trong không gian cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một cái càng thêm to lớn bàn tay màu đen, hướng phía Trương Phàm vỗ tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm bị cái này to lớn bàn tay màu đen đánh trúng, cả người bị đập đến bay ngược mà ra, toàn thân huyết đục phảng phất đều muốn bị đập nát bình thường. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không như vậy ngã xuống, hắn trong hai con ngươi hiện lên một vòng vẻ kiên định, sau đó, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bộc phát mà ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm trên hữu quyền tử điện trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đầu tử điện cự long, hướng phía cái kia to lớn bàn tay màu đen đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bàn tay màu đen kia lần nữa bị tử điện đánh cho vỡ nát, hóa thành vô số khí tức màu đen tiêu tán tại không gian. Nhưng mà, lần này, khí tức màu đen kia cũng không lần nữa ngưng tụ, mà là hóa thành vô số màu đen dây nhỏ, giống như rắn độc, hướng phía Trương Phàm quấn quanh mà đến. Trương Phàm ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem thể nội thần hồn vận chuyển tới cực hạn, hai tay nắm tay, tử điện vần quanh, đối với những cái tia màu đen dây nhỏ hoành kích mà ra. Phanh, 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 liên tục mấy tiếng trầm đục, những cái tia màu đen dây nhỏ đều bị Trương Phàm đánh cho vỡ nát, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ tiêu tán tại không gian. Nhưng mà, đúng lúc này, khí tức màu đen kia lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đầu màu đen cự long, hướng phía Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm ánh mắt ngưng tụ, lập tức vận chuyển lên chân khí trong cơ thể, song quyền nắm chặt, đối với cái tia màu đen cự long hoành kích mà ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm nắm đấm cùng cái kia màu đen cự long móng vuốt hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trương Phàm biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên nắm tay truyền đến, cả người nhất thời bị chấn động đến bay ngược mà ra. Trương Phàm thân thể trên không trung lộn vài vòng sau, nặng nề mà té lăn trên đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Một màn này để người chung quanh đều sợ ngây người, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này khí tức màu đen vậy mà kinh khủng như thế, ngay cả Trương Phàm đều không thể ngăn cản, bị nó đánh thành trọng thương. Mà cái kia màu đen cự long cũng chưa từ bỏ ý đồ, tiếp tục hướng phía Trương Phàm đánh tới, muốn đem hắn triệt để gạt bỏ. Trương Phàm cắn chặt răng, cố nén đau xót, đứng dậy, lần nữa vận chuyển lên thể nội trật tự, chuẩn bị lần nữa đối kháng cái kia màu đen tự long. Đúng lúc này, một tên người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất ưu nhã nam tử đột nhiên xuất hiện tại Trương Phàm trước người, chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng tụ, hai tay cấp tốc kết ấn, chói mắt hào quang màu vàng từ trong tay của hắn nổ bắn ra mà ra, hung hăng đánh vào màu đen cự long trên thân. Oeng, một tiếng vang thật lớn, màu đen cự long bị hào quang màu vàng đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức tan thành mây khói. Chỉ gặp nam tử áo trắng hai tay lần nữa kết ấn, từng đạo phù văn màu vàng tại trước người hắn hiện hiện, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Trương Phàm nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được, tên nam tử áo trắng này thi triển thuật pháp, uy lực không thể coi thường. Theo nam tử áo trắng kết ấn, những phù văn màu vàng kia cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo xiển xích màu vàng, hướng phía màu đen cự long biến mất địa phương quấn quanh mà đi. Một lát sau, màu đen cự long xuất hiện lần nữa, nhưng giờ phút này nó đã bị xiển xích màu vàng trói buộc, không cách nào lại động đậy mảy may. Rầm rầm rầm, chỉ gặp từng đạo xiềng xích màu vàng đột nhiên quang mang đại thịnh, bộc phát ra kim quang chói mắt, đem màu đen cự long hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Màu đen cự long phát ra từng đợt thống khổ gào thét, không ngừng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cái kia từng đạo xiềng xích màu vàng như là một cái cự đại lồng giam, đưa nó một mực khóa lại. Nam tử áo trắng nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo phù văn màu vàng tại trước người hắn hiện hiện, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Theo hắn kết ấn, những phù văn màu vàng kia cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo xiềng xích màu vàng, hướng phía màu đen cự long biến mất địa phương quấn quanh mà đi. Theo nam tử áo trắng kết ấn, những phù văn màu vàng kia cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo xiềng xích màu vàng, hướng phía màu đen cự long biến mất địa phương quấn quanh mà đi. Một lát sau, màu đen cự long xuất hiện lần nữa, nhưng giờ phút này nó đã bị xiềng xích màu vàng trói buộc, không cách nào lại động đậy mảy may. Nam tử áo trắng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hai tay lần nữa kết ấn, từng đạo phù văn màu vàng tại trước người hắn hiện hiện, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Theo hắn kết ấn, những phù văn màu vàng kia cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo xiềng xích màu vàng, hướng phía màu đen cự long biến mất địa phương quấn quanh mà đi.